Chương 67, ngủ đêm hoa đảo thôn ở Vũ Huy huyện nha nghỉ ngơi 2 ngày sau, Lý Lợi xuất lĩnh 3000 thiết kỵ quần áo nhẹ khởi hành, hướng Cô Tang thành xuất phát. Khởi hành trước, Lý Lợi lưu lại Lý Điển dẫn dắt hơn 1000 phi hùng doanh kỵ binh nhẹ trấn thủ Vũ Huy quận xuôi Nam Quan Hải, chống đỡ phía Nam Yên ổn cùng Kim Thành hai quận địch tới đánh. Để Lý Siêm dẫn dắt 1000 Long Tương doanh thiết kỵ ở lại Vũ Huy huyện, trấn thủ thị trấn cùng với bảo vệ Thái Diễm cùng Trần Ngọc nhị nữ, cũng mệnh lệnh của Mục Lệ thuộc các huyện huyện binh cùng bốn có tiểu quan lại phụt nắm các huyện chính vụ, thiết bảng an dân, duy trì trị an, khôi phục nông canh. Lý Lợi tự thân có nhất định xử lý chính vụ năng lực, nhưng là những chuyện này chung quy không phải của hắn sở trường. Vì vậy, hắn trọng dụng cổ hộ trưởng tử của mục, đem các huyện đọc lại chính vụ tất cả giao cho hắn, cũng đem hơn 1000 huyện binh cũng giao phó cùng hắn. Thông qua hơn nửa tháng sớm chiều ở chung, Lý Lợi phát hiện cổ mục không có cổ hủ nói tới kém như vậy, tư chất bình thường, chỉ có thể vì là thư tá tiểu con lại, không có tác dụng lớn. Cổ hủ nói, hay là mỗi cái phụ thân đối với nhi tử một loại thuốc dục đi. Vừa vặn ngược lại bằng, cổ mục là một văn võ song toàn chi sĩ, võ nghệ có thể so với nhị lưu thượng giai tướng lĩnh, xử lý chính vụ năng lực rất mạnh, tuyệt đối là cái trị chính hảo thủ. Hay là hắn bây giờ còn không có xử lý một châu chính vụ năng lực, nhưng quản lý một quận chi chính sự, vẫn là dư sức có thừa. Cổ mục xử lý các huyện chính vụ, Lý Điển phòng thủ xuôi Nam Quan Hải, Lý Siêm trấn thủ phía sau. Như vậy trải qua, Lý Lợi có thể trong thời gian ngắn nhất giành tay, chút nào tránh lo âu về sau lĩnh binh chinh phạt Cô Tang thành. Lần xuất chinh này, Lý Lợi thương thế chưa lành, bởi vậy không thể không triệu tập dưới trướng võ nghệ mạnh nhất tướng lĩnh theo quân xuất chinh. Hiện nay, dưới trướng hắn võ nghệ mạnh nhất tướng lĩnh chính là Long Tương vệ thống lĩnh Điền Bi, Phàn Dũng, Lý Trinh cùng ba tài ba người võ nghệ tương đương, đều có đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực. Này ba người võ nghệ so với Lý Lợi hơi cường một điểm, thế nhưng chênh lệch có hạn, nghiễm nhiên là cùng một cấp bậc trên yếu ớt chênh lệch. Hiện tại, Lý Lợi võ nghệ toàn diện vượt quá đệ đệ Lý Siêm, mà Lý Siêm đến nay còn dừng lại ở nhất lưu thượng giai bình cảnh lên, không có cơ duyên, ngắn hạn bên trong rất khó đột phá. Đối với lần này, Lý Lợi cũng thương mà không giúp được gì, dù sao Lý Siêm hiện tại tuổi tác còn nhỏ, tập võ chi đạo, khi nắm khi bông, muốn ăn một miếng thành tên béo, đó là không có khả năng. Lý Điển là Lý Lợi dưới trướng 6 viên chủ yếu trong hàng tướng lãnh võ nghệ người kém cỏi nhất, chỉ có nhất lưu cấp trung võ nghệ. Thế nhưng hắn cường hạng không ở võ nghệ mặt trên, mà là trọng điểm với luyện binh cùng thủ thành, điều quân nghiêm cẩn, xử sự cẩn thận, rất có trưởng giả chi phong. Vì vậy, Lý Lợi dưới trướng 6 viên tướng lĩnh không một tên soạn sinh. Chỉ có Lý Lợi thân đệ đệ Lý Diêm, võ nghệ tuy mạnh, thì vẫn còn không có một mình chống đỡ một phương năng lực, mà những người khác tất cả đều là chinh chiến xa trường hảo thủ. Trong 6 người, Lý Lợi coi trọng nhất người không phải Điền Bi, mà Ba Tài, Phản Dũng cùng Lý Trinh ba người. Đặc biệt là Ba Tài. Lý Lợi cho rằng ba mới có một quân thống suất tài năng, chỉ cần nhiều hơn rèn luyện, hay là tương lai để cho hắn thống suất mấy vạn hoặc là mười mấy vạn đại quân chinh chiến, hắn cũng có thể đảm nhiệm được. Dù sao Ba Tài ngày xưa thống suất mười mấy vạn quân khăn vàng cùng Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung đại chiến với Trường Xã, tuy rằng cuối cùng bị thua bị bắt, thế nhưng hắn cũng không phải không hề tài năng. Ngược lại, Ba Tài là quân khăn vàng bên trong lớn nhất chỉ huy đại quân tác chiến mới có thể tướng lĩnh, bao quát Trương Giác Minh đệ ba người ở bên trong. Những này hoàng cân tướng lĩnh tuy rằng bị thua bỏ mình thời gian so với Ba Tài muốn trễ một chút, nhưng là bọn hắn nhưng không có Ba Tài chiến tích huy hoàng. Bởi vì Ba Tài từng một lần đánh cho Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung chạy trối chết, liên tiếp lui về phía sau, hết đường xoay sở. Bằng chiến tích này, Ba Tài đủ để ngạo thị hết thể hoàng cân tướng lĩnh, không thẹn làm một quân chi thống suất. Lý Lợi sở dĩ coi trọng Ba Tài, không phải là bởi vì hắn đã từng đánh bại quá Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung, mà là coi trọng hắn từng có quá huy hoàng, thảm bại cùng với bị bắt sau khuất thân phụng dưỡng Chu Tuấn 7 năm đoạn trải qua này. Cuối thời Đông Hán trong lịch sử, không thiếu trời sinh xuất tài người, như Chu Du, Lục Tốn cùng Gia Cát Lượng các loại, chờ thiên tư hơn người người trong tuấn kiệt, nhưng là bọn hắn cũng không phải là trăm trận trăm thắng, chưa từng bại trận. Vừa vặn ngược lại vâng, bọn họ đều không thể thất bại, bởi vì bọn họ đều là chư hầu một phương trọng thần, thân hệ các nước chư hầu hưng suy vận mệnh. So sánh cùng nhau, rất hiển nhiên, Ba Tài không đủ để cùng trong những người này tuấn tài đánh đồng với nhau, thế nhưng Lý Lợi cũng không nhìn như vậy. Lý Lợi cho rằng, Ba Tài trải qua quá lĩnh binh chinh chiến cuộc đời bên trong lên voi xuống chó, bị sinh tử chi kiếp, chịu nhịn bán mình làm nô khất đủ, mai danh nhận tích bảy nhiều năm. Bây giờ hắn còn có lần thứ hai lĩnh binh chinh chiến cơ hội, như vậy hắn lại sẽ có thay đổi gì đây? Nếu như Ba Tài năm đó chỉ huy chi binh, không phải mười mấy vạn đám người ô hợp, mà là dung manh thiện chiến Tây Lương thiết kỵ, như vậy Hoàng Tân cuộc chiến kết cục lại sẽ làm sao? Thiên hạ đại thế lại sẽ đi về phía phương nào đây? Nói vậy Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung đại quân, chỉ cần vừa rơi xuống bại, muốn chạy đều chạy không thoát. Hoàng Tân cuộc chiến, nếu là không còn hai người này, lại chính là cỡ nào tình cảnh đây? Lý Lợi rất muốn nhìn xem Ba Tài năng lực chỉ huy, xem hắn chịu đục 7 năm sau khi, còn có mấy phần chỉ huy đại quân tác chiến thực lực. Bất quá chuyện này, hay là ở tương lai nào đó cái thời gian sẽ thực hiện, cũng không phải hiện tại. Hiện tại Lý Lợi đối với Ba Tài cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, càng không sẽ đem mình lập nghiệp binh mã giao cho Ba Tài đến chỉ huy. Đây cũng không phải là đơn giản tín nhiệm vấn đề, mà là việc quan hệ Lý Lợi tự thân sống còn. Dù như thế nào, Lý Lợi tuyệt đối sẽ không đem tài sản của mình tính mạng giao cho trên tay người khác. Này là ranh giới cuối cùng của hắn, cùng tín nhiệm hay không không quan hệ. Ngoại trừ Ba Tài ở ngoài, Phan Dũng cùng Lý Trinh hai người đứng xem hình dáng cao lớn thô kệch, tướng mạo hùng nghị, nhưng là hai người bọn họ thật là thô trong có nhỏ, rất có đại tướng tài năng. Chỉ có làm cho bọn họ có đầy đủ rèn luyện, tương lai chỉ huy tam quân hay là không thể, nhưng một mình chống đỡ một phương thật là không vấn đề chút nào, nhưng làm được việc lớn. Cho tới Điển Bi mà, xông pha chiến đấu, chém tướng bắc cờ, hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm được, đồng thời hoàn thành tương đương đẹp đẽ, dũng quan tam quân. Thế nhưng, nếu để cho Điển Vi đảm nhiệm một quân thống suất, lĩnh binh chinh chiến, xác thực là có chút làm khó hắn. Hắn là một thành viên xa trường dũng tướng, cũng là trung thành nhất, tối xứng chức thị vệ trưởng, hay là cũng có thể đảm nhiệm trấn thủ quan hải tướng quân, nhưng là tuyệt đối không phải chỉ huy tam quân vật liệu. Đại thể thăm dò xong nợ dưới tướng lĩnh sở trường cùng khuyết sau khi, Lý Lợi đối với bọn họ phân công liền muốn làm ra đối ứng với nhau sắp xếp. Toàn bộ là nhân tài, mới là đạo dùng người. Lý Lợi nhận lệnh Lý Trinh làm tiên phong, dẫn dắt 500 Long Tương vệ đi đầu xuất phát, cùng đại quân duy trì 10 dặm khoảng cách, còn phái ra thám báo tìm hiểu tình huống. Nhận lệnh ba tài chỉ huy trung quân, ở giữa phối hợp tác chiến, bảo đảm đại quân nhanh chóng hành quân. Để Phan Dung sau điện, áp giải đồ quân nhu cùng quân giới tận lực đuổi tới trung quân tốc độ, thời khắc phải giữ vững ở 3 dặm đường trình bên trong, như vậy mới có thể bảo đảm đồ quân nhu không mất, đại quân tránh lo âu về sau. Một ngày hành quân gấp hạ xuống. Lý Lợi đại quân dọc theo trong ngọn núi đường nhỏ phóng ngựa buôn tập 150 dặm, đây là buổi sáng làm trễ mãi một ít thời gian hành quân tốc độ. Bằng không, không dám nói ngày đi 300 dặm mạnh miệng, nhưng 200 dặm lộ trình vẫn có thể làm được. Lúc này chính trực giữa mùa hạ chi mùa, ba ngày trường mà đêm tối ngắn, nếu không phải giữa trưa còn muốn nghỉ ngơi một cái nửa canh giờ, ban ngày nhưng là đủ dài, đầy đủ 8 canh giờ. Chú thích, một canh giờ tương đương với 2 giờ màn đêm buông xuống, vạn điều quy xảo. Chạm bạn, Lý Lợi đại quân ở một cái tên là Hoa Đào thôn cửa thôn đâm xuống đại doanh. Hoa Đào thôn chỉ có hơn 30 gia đình, thôn xóm cực kỳ bí mật. Nếu như Lý Lợi đại quân không phải vẫn dọc theo trong ngọn núi đường nhỏ hành quân, căn bản không phát hiện được cái này dường như thế ngoại đảo nguyên vậy yên tĩnh thôn xóm. Lý Lợi sở dĩ lựa chọn ở chỗ này đóng trại, chính là nhìn chúng Hoa Đào thôn dường như thả nằm hồ lô trạng địa hình. Đem đại doanh đâm vào miệng hồ lô lên, phía sau có cực kỳ rộng rãi đất ruộng, trước mặt nhưng là vi hiện chật hẹp quan hải, chỉ cần chút ít người bắn tên canh gác, đại quân có thể an ổn ngủ cả đêm thật giấc. Đâm xuống lều trại về sau, Lý Lợi nắm ngựa lông vàng đốm trắng lưng thững đi ở Hoa Đào thôn đồng ruộng trên đường nhỏ, nhìn tiếng lá đã hơi ố vàng no đủ đạo tuệ, trong lòng đặc biệt yên tĩnh cùng an lành. Nếu như có thể rời xa chiến tranh cùng giết chóc, làm cái lánh đời nông phu, vợ con nhiệt hố đầu, không có phân tranh, sẽ không bị kẻ thù phát hiện, như vậy tháng ngày là bực nào an nhàn, bực nào thư thái a. Tôi Lý Lợi trời sinh tính không hiếu chiến, kiếp trước chính là vì giữ gìn hòa bình quét sạch vinh hy sinh. Không nghĩ tới sống lại tới nay, lão tử sẽ không có an ổn tháng ngày có thể quá, mỗi ngày vắt hết óc suy nghĩ chuyện, thường thường liền muốn chinh chiến xa trường. Ai, các ngươi đã không cho lão tử có thật tháng ngày quá, như vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ an ổn. Tôi Lý Lợi mượn tương lai 40 năm quang cảnh với ngươi hao tổn nữa, nhìn thiên hạ này đến cùng ai mới là tối cường giả, ai có thể cười đến cuối cùng. Tiên Tĩnh Sơn thôn nhỏ khơi gợi lên Lý Lợi trong lòng rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức, rồi lại làm hắn nhất thời cảm thấy buồn bực. Bởi vì hắn đời này nhất định phải cùng như vậy cuộc sống yên tĩnh vô duyên. Mặc dù là hắn nghĩ tới trên loại này người bình thường cuộc sống ẩn giật, cũng sẽ có rất nhiều người sẽ không bỏ qua hắn, sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa, binh đao đối mặt. Đại gia đừng hoảng hốt, ngài chậm một chút đi, chúng ta không phải giặc cướp, mà là đi ngang qua nơi đây quan quân, lâm thời đóng trại không sai. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt. Ruộng lúa bên trong, một vị hơn 50 tuổi lão nông giấu ở đạo tuệ bên trong không dám thò đầu ra, nhưng là Lý Lợi đoàn người càng đi càng gần, bất đắc dĩ, hắn chỉ thật bò lên trên bờ ruộng, cố hết sức hướng về trong thôn chạy đi. Lý Lợi mỉm cười đối với chạy ở mặt trước lão nông hô nói, chỉ là lão nông cũng không có dừng lại, túi đầu chiến chiến nguy nguy tiểu bảo. Chúng ta đi chậm một chút đi, miễn cho lão nhân ra bị kinh sợ, vạn nhất dưới chân không đứng té một cái kia có thể chính là của chúng ta tội lỗi đi. Ha ha ha. Ở Yên Tĩnh Sơn thôn nhỏ bên trong, Lý Lợi tâm tình cực kỳ tốt, giơ tay ra hiệu Điển Vi đám người chậm lại bước chân, mà chính hắn cũng là chậm rãi đi theo lão nông phía sau, hướng đi Hoa Đào thôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, Ngọc Diện Thư Sinh canh một Yên Tĩnh Hoa Đào thôn, thật sự rất yên tĩnh không âm thanh vang. Xem người tới nơi này không hoan nên chúng ta đến phòng, tất cả đều bắt đầu trốn, liền cái gà vị tiếng chó sủa đều không có, thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện a. Lý Lợi khoe miệng mỉm cười đứng ở đồng ruộng đường nhỏ phân cửa ngã ba, nhìn thấy hàng trước nhất mấy gia đình đại môn đóng chặt, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không khỏi tự mình đánh trống lảng đối với Điển Vi đám người nói: chúa công chớ nội, chờ nào đó đi vào phá cửa. Nếu như bọn họ còn không ra, nhà ta liền đưa bọn họ từng cái sách đi ra. Điển Vi tối nhìn thấy chúa công hình như có không thích vẻ, nhất thời tiến lên hai bước, trầm giọng đối với Lý Lợi nói một câu, lập tức nhanh chân đi hướng về gần nhất nông gia ốc xá. Lý Lợi bước nhanh đuổi theo Điển Vi, đưa tay kéo hắn: ác lai không cần phải như thế, chúng ta mới đến, những này nông hộ tự nhiên sẽ có điều phòng bị, ngàn bạn không thể lỗ mãng, ngươi mà lại lui về phía sau, đợi ta đi vào gõ cửa. Chúa công cỡ nào thân phận, chuyện như thế vẫn là Điển Mỗ tới làm. Chúa công xin yên tâm, nào đó không phá cửa là được rồi. Nhẹ nhàng lạch, gõ cửa. Từ khi có Phong Diệp hẻm núi một lần thất trách trải qua sau khi, Điển Vi bây giờ đối với Lý Lợi càng kính trọng. Đây là hắn phát ra từ nội tâm kính trọng, mà không phải ban đầu bởi vì cá cược mà bị ép liên phạm, bất đắc dĩ sẵn sàng góp sức. Bang, bang, bang. Nhìn Điển Vi đi vào gõ cửa động tĩnh, Lý Lợi nhất thời mắt trợn trắng lên, bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Tùy theo hắn ám phò nói: ác lai nha ác lai, ngươi đây là gõ cửa sao? Thanh âm này, người của toàn thôn đều có thể nghe thấy, đây rõ ràng chính là phá cửa mà. Bang. Chi. Ngay khi Điển Vi nén giận phá cửa thời gian, sắt vách hàng xóm cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, từ giữa đi ra một vị hơn 20 tuổi nam tử. Thoáng chốc, Lý Lợi hai con mắt vì là bừng sáng, trong ánh mắt tránh qua một tia tán thưởng vẻ. Hắn tán thưởng không phải người thanh niên trẻ dũng khí, mà là nam tử một bộ tướng mạo thật được. Nhưng thấy phiên phiên mà đến nam tử, áo đạo khăn chít đầu, thân cao gần tám thước, hình thể vừa phải, mi thanh mục tú, hai con mắt thâm thúy, mơ hồ ẩn giấu đi vô cùng trí tuệ, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, hàm dưới có lưu lại một nhúm nhỏ râu đen, màu da thiên bạch, sắc mặt hường hào. Quả nhiên là mặt như ngọc, có được một bộ phiên phiên thư sinh tướng mạo thật được. Người thanh niên trẻ mang trên mặt một loại phong khinh vân đạm ý cười, đối mặt Điển Vi ngạc nhiên mặt đen đối mặt, thế nhưng hắn lại nụ cười không thay đổi, như trước không nhanh không chậm về phía Lý Lợi trước người đi tới. Vị tướng quân này hữu lễ. Thảo dân Lý Huyền, tự Nguyên Trung, gặp tướng quân. Ồ, đúng dịp, thiên sinh cũng họ Lý, cùng ta là một nhà. Tại hạ Lý Lợi, tự Văn Xương, gặp tiên sinh. Ha ha ha. Lý Lợi chú ý tới tự xưng Lý Huyền nam tử ánh mắt trong suốt, giống như một ông hồ sâu, sâu không lường được. Người này liếc mắt là đã nhìn ra mình là chinh chiến xa trường người, hơn nữa còn là đoàn người bên trong đầu lĩnh, quả thực là từng trải qua người. Chỉ dựa vào cỡ này bén nhạy sức quan sát, Lý Lợi liền đối với Lý Huyền đột ngột sinh ra hảo cảm, hơn nữa này nhân sinh đến một bộ tướng mạo thật được, rất dễ dàng khiến người ta tiếp cận. Tướng quân chính là gần đây tiền nhiệm Vũ Uy thái thú Lý Lợi. Chẳng trách tại hạ lần đầu gặp gỡ tướng quân liền cảm giác một luồng anh hùng khí nhào tới trước mặt, nguyên là Lý thái thú giá lâm bộ thôn, hy vọng hy vọng. Lý Huyền kẻ này nói chuyện quả nhiên là êm tai, tuy là ở khen tặng Lý Lợi, cũng không hiện ra một tia túi mình quyến rũ vẻ, trái lại một mặt chính khí, khiến người ta vô cùng được lợi. Lý Lợi nghe vô cùng thoải mái, cười ha hả nói, Nguyên Trung huynh quá khen, Lý mộ quả thật nhỏ bé vũ phu, không dám lấy anh hùng tự xưng. Ngày hôm nay lĩnh quân đi ngang qua bảo địa, trong lúc vô tình đã phát hiện tung lũng này, liền ở quý thôn ở tạm một đêm, chờ ngày mai liền tự mình rời đi. Nếu có đường một chỗ, mong rằng Nguyên Trung huynh đối với đông hàng xóm láng giềng chuyển đạt một tiếng Lý mộ ấy nấy. Lý mộ đi đầu cảm ơn tiên sinh. Lý Lợi nói xong về sau, hơi chắp tay thi lễ. Cái kia Lý Huyền nhưng trong nháy mắt đưa tay chế trụ Lý Lợi hai tay của, Lý thái thú quá khách khí, thảo dân yên dám được thái thú chi lễ. Nếu như Lý thái thú không chê, không bằng rời bước đến Hàn Xá một tự. Thảo dân tự giác cùng thái thú vừa thấy hợp ý, đợi ta luộc chút nước chè xanh, người ta đảm đạo một phen làm sao? Hừm, như vậy rất tốt. Đa tạ Nguyên Trung huynh thịnh tình, Lý Mô nếu từ chối thì thật bất kính rồi. Nguyên Trung huynh xin mời. Lý Lợi sảng lãng nở nụ cười, gật đầu đáp ứng Lý Huyền mời, tùy theo giơ tay ra hiệu Lý Huyền đi đầu. Ha ha ha. Thảo dân đi lên vì là Lý thái thú dẫn đường, thái thú xin mời. Lý Huyền nhìn ra được Lý Lợi biểu hiện không giống giả bộ, ánh mắt trong suốt, ngữ khí hiền lành, nụ cười chân thành. Nhất thời hắn ha ha cười to dẫn Lý Lợi đi vào chính mình trạch viện. Hoa đảo thôn các gia đình hầu như đều xây dựng vậy phòng ở phía trước là cao 5 thước bùn đất tường vây cùng một cái cửa chính, đi vào sân về sau, chính là 3 gian thảo đường cùng hai bên 2 gian sư phòng, tọa bắc chiêu nam, quay lưng về phía bắc hướng về phía nam, song long quán hai, hẳn là thời địa lý chuyên môn chỉ điểm quá, cách cục bố trí vừa đúng. Tuy là nông trại thảo đường, nhưng phòng ốc cách cục nhưng lộ ra một loại một mạc tự nhiên khí, làm cho người ta một loại lòng dạ trống trải, thoải mái thích trí quan cảm. Đi vào đại sảnh, ở một tấm bàn trà bên, Lý Lợi cùng Lý Huyền ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà, một bình liều lĩnh mùi thơm ngát nhiệt khí nước trà, giống như là vừa mới nấu xong không lâu, lúc này dùng để uống chính là thời điểm. Nguyên Trung huynh trong nhà còn có người phương nào? Dì không mời ra đến để Lý Mô vừa thấy, cũng tốt ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Bằng không, Lý Mô yên dám uống trà này. Lý Lợi tùy ý đánh giá đại sảnh một chút, cười ha hả nói rằng: "Hế?" Lý Huyền nghe vậy kinh ngạc một tiếng, đang ngọc mở miệng nói chuyện thời khắc, nhưng trong lúc vô tình thấy được bên trái trong phòng phản quang gương đồng cùng treo ở khung kính trên một con đường viền hoa châm gài tóc. Thoáng chốc, Lý Huyền nhất thẳng phong khinh vân đạm trên mặt tránh qua một tia vẻ ưu lo, chỉ là hắn che giấu rất khá, dễ dàng sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng, Lý Lợi liền một mực đã phát hiện Lý Huyền trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ kinh dị, Nguyên Trung huynh, chẳng lẽ có chỗ bất tiện, vừa nãy là bà chị nấu nước trà chứ? Quả thực như vậy, Nguyên Trung huynh không cần làm có dễ, bên ta mới cũng chính là thuận miệng nói, liền như vậy coi như thôi. Lý Huyền nghe vậy cười ha ha, vẻ mặt như thường nói, ha ha ha. Lý Thái Thu hiểu lầm, thảo dân đến nay chưa đón dâu, làm sao có cái gì bà chị? Trà này là ta vừa nãy trước khi ra cửa nấu xong, nội thất là muội muội ta phòng ngủ, chỉ là nàng ngày hôm nay trời vừa sáng phải đi nhà bà ngoại, đến nay không về. Chỗ thất lễ, kính xin Lý Thái Thu không nên cùng thảo dân chấp nhận mới tốt, Thái Thu xin mời uống trà này, nhìn mùi vị làm sao? Chúa công chấm đã. Giữa lúc Lý Lợi nâng chung trà lên uống trà thời khắc, Điện Vi đột nhiên tiến lên một bước, tùy theo thuận lợi lấy ra một cái ngân châm. Lý Lợi hơi ngạc thần hậu, phất tay ngăn lại Điện Vi ngân châm thử độc cử động, cười ha hả nói, ác lai lo xa rồi, Nguyên Trung huynh sẽ không hại ta. Ha ha ha, ta cùng với Nguyên Trung cùng uống. Lý Huyền mỉm cười nhìn Lý Lợi, lại nhìn một chút hùng tráng như tháp sắt vậy Điện Vi, lập tức sang sảng nở nụ cười, cùng Lý Lợi cùng uống nước trà. Trà ngon. Nước trà trong suốt, lộ ra từng kia thảo màu xanh, mùi thơm ngát tập kích người, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Uống vào sau khi, như một dòng nước ấm thấm vào phế phủ, khiến người ta cả người thư thái, một miệng lưu hương. Nguyên Trung huynh, cỡ này trà ngon nhưng là không thường thấy, huynh quả nhiên là người có phúc nhé. Một hớp nước trà uống vào, Lý Lợi nhất thời biểu hiện chấn động, hơi trở về chỗ chốc lát, thán phục nói. Lý Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn Lý Lợi ánh mắt của, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Lý thái thú quá khen, một chén nông thôn dạ trà mà thôi, làm không nổi như vậy tán dương. Bất quá, trà ngon vẫn cần hiểu trà, yêu trà người mới có thể đánh giá đi ra, Lý thái thú nghĩ như thế nào? Ồ, Lý huynh tựa hồ có ám chỉ gì khác, ta người này chính là nhỏ bé vũ phu, trời sinh tính đần độn, kính xin Lý huynh nói rõ. Lý Lợi nhẹ giọng chìm đinh nhìn về phía Lý Huyền, hàm hậu nở nụ cười, giữa hai lông mày hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Huyền nhìn Lý Lợi cười ha hả biểu hiện, hơi chậm thở ra một hơi, nghiêm nghị nói, từ khi Trung Bình năm đầu bắt đầu, Lương Châu chiến loạn không ngớt, chư hầu các cứ, hỗn loạn không thể tả, đến nay đã dòng dã 7 năm rồi. 7 năm, toàn bộ Lương Châu sinh linh đồ thán, người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, nhân khẩu giảm mạnh. Còn tiếp tục như vậy, tôi Lương Châu liền triệt để phá hủy, cũng không tiếp tục phục Tần Hán thời gian phồn bình hưng thịnh tư thế, đem bị trở thành man di bừa bãi tàn phá nơi. Tôi Lý Huyền Hữu tâm giúp đỡ minh chủ có thể bình loạn thế, cũng không biết minh chủ ở nơi nào, khi nào có thể tự mình đến đây tương thỉnh. Ngày hôm nay ta cùng với Lý Thái Thú vừa gặp mà đã như quen, lại thấy Thái Thú khí vũ hiên ngang, luôn hành cử chỉ trầm ổn cơ trí, trong lúc vung tay nhấc chân mơ hồ lộ ra một tia long tương bước đi mạnh mẽ uy vũ phong thái, chính là thời loạn lạc chi hùng chủ, người trong chi tiềm long. Lý Mỗ hơi biết thiên tượng, đối với biết người thuật cũng có bất hơi, tự nhận đôi mắt này sẽ không nhìn lầm người. Huống hồ tháng 3 năm nay tinh tượng đột biến, đầy trời tinh thần hỗn loạn không thể tả. Thế nhưng một viên hổ sát tướng tinh đột biến vì là tử vi tinh túc, do đông hướng tây nhi động, nửa tháng trước dừng lại ở Lương Châu bầu trời, đến nay lại chưa phát sinh biến động. Không biết tướng quân có từng nghe qua việc này? Lý Lợi sắc mặt đột biến, biểu hiện âm chuyển đổi bất định, một đôi mắt hổ nhanh nhìn chăm chú ở Lý Huyền trên người, hô hấp trở nên dồn dập lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, Đàng Thị song hùng thời khắc này, Lý Lợi quả nhiên là bị Lý Huyền mấy câu nói sợ hết hồn, tâm thần kích chấn, thậm chí có lập tức chu diệt người này kích động. Trước đó hắn vẫn cho rằng tình tượng câu chuyện bị mở, không đủ để tin. Thế nhưng giờ khắc này hắn thật là tin. Nguyên lai thế gian còn thật có người có thể xem hiểu tinh tượng, cũng bởi vậy suy đoán ra một ít đột phát người và sự việc, Lý Huyền chính là như vậy kỳ nhân. Mình là tháng 3 ở Đông Đô Lạc Dương cảnh nội phụ thể xuống lại, lập tức xuất kích Trần Lưu, sau đó rút quân về Trường An, nửa tháng trước chính thức bước vào Lương Châu địa giới, sau lần đó một quãng thời gian rất dài đều sẽ đợi ở chỗ này. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên cùng Lý Huyền theo lời tinh tượng không khác nhau chút nào, khi, làm, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thế gian lại có cỡ này kỳ nhân. Tâm thần bách chuyển thời khắc, Lý Lợi nhìn chằm chằm Lý Huyền biểu hiện, trầm giọng nói rằng: "Tiên sinh đại tài, Lý Lợi rất là kính phục, tôi nguyện lấy theo quân tổng quân chức vụ xin mời tiên sinh xuống núi giúp ta thành tựu đại nghiệp. Chờ chuyến này chiến sự sau khi kết thúc, tiên sinh tạm thời đành phải quận thừa chức vụ, chờ ngày sau Lý Mộ chắc chắn để tiên sinh ban thưởng tức phong hầu. Đời này, tiên sinh không phụ ta Lý Lợi, tôi quyết không phụ tiên sinh." Lý Lợi không biết Lý Huyền mới có thể đến tột cùng làm sao, nhưng là một có thể như vậy chuẩn xác xem phá thiên cơ người, nghĩ đến cũng sẽ không là hạng người bình thường. Bởi vậy, hắn quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Dù cho Lý Huyền là một đồ hữu kỳ biểu người, hắn cũng quyết định tạm thời trước tiên nuôi người này, chờ ngày sau lại xử lý. Lý Huyền mắt thấy Lý Lợi biểu hiện khẽ biến bên trong nháy mắt liền mời chính mình xuống núi, nhất thời hắn chấn động trong lòng, kinh hãi không ngớt. Cứ việc Lý Huyền đã sớm nhìn ra Lý Lợi tuyệt không phải người thường, bất kể là lòng dạ khí độ vẫn là lời nói ăn nói, không một chút lộ ra rộng rãi phong thái. Thế nhưng, tận mắt nhìn đến Lý Lợi như vậy quả quyết sau khi quyết định, Lý Huyền vẫn là khiếp sợ không thôi, biểu hiện vì đó đại biến. Lý Lợi mời bên trong không có hỏi do Lý Huyền đáp ứng cùng hay không ý tứ của, cái này mang ý nghĩa chính mình không có cơ hội lựa chọn. Đặt ở trước mặt mình chỉ có hai con đường, hoặc là tùy tùng Lý Lợi theo quân xuất chinh, hoặc là nhất định phải chết. Bất quá Lý Huyền cũng không phải quá để ý mặt sau điều này, bởi vì hắn trước đây liền rõ ràng lộ ra bản thân muốn cùng theo Lý Lợi xuống núi đắc ý nguyện, hiện tại hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Duy nhất để Lý Huyền cảm thấy hết ý bâng, Lý Lợi dĩ nhiên trực tiếp cho hắn một quận thừa chức vụ, đây là chỉ đứng sau Thái thú chức vụ. Động tác này đối với Lý Huyền tới nói, có thể nói là ân sủng đến cực điểm, một bước lên trời. Một hồi lâu sau, Lý Huyền đứng thẳng người lên, dầm một tiếng quỳ lạy ở Lý Lợi trước mặt, thuộc hạ Lý Huyền bái kiến chúa công. Huyền nguyện dùng cái này thân sẵn sàng góp sức chúa công, giúp đỡ chúa công có thể bình loạn thế, lay động bình tứ hải, chết cũng không tiếc. Được, Nguyên Trung mau mau xin đứng lên. Ta phải Nguyên Trung sự giúp đỡ, đủ an ủi bình sinh, tương lai tất thành đại nghiệp. Ha ha ha. Lý Lợi đứng dậy nâng dậy Lý Huyền, ha ha cười nói. Trên thực tế, Lý Lợi đây cũng chính là lời nói lời hay mà thôi, quyền đương sung tình cảnh, trong lòng vẫn chưa nghĩ như vậy. Dù sao hắn cùng với Lý Huyền chỉ có ngăn ngắn gặp mặt một lần, trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian, hắn căn bản cũng không biết Lý Huyền ngoại trừ sẽ nhìn bầu trời chúng ở ngoài, còn có thể làm gì. Bất quá Lý Lợi đúng là nhìn ra Lý Huyền võ nghệ không được, chết no nhị lưu trình độ, tuyệt đối không đảm đương nổi sông pha chiến đấu tướng lĩnh. Bởi vậy, hắn tự lấy chức quan văn đồng ý cho Lý Huyền, tạm thời quyền đương là động viên cho hắn. Ngay sau, nếu như hắn võ nghệ không được, xử lý chính sự năng lực cũng không được, vậy thì phải tiến hành cái khác sắp xếp. Quan trọng nhất là, bất kể là sử sách trên vẫn là diễn nghĩa ở bên trong, căn bản sẽ không có Lý Huyền danh tự này, điều này làm cho Lý Lợi cũng luôn cúng rồi. Nguyên bản Lý Lợi còn có thể ỷ vào thông hiểu cuối thời nhà Hán lịch sử ưu thế, khoe khoang mình một chút biết người khả năng. Kết quả đụng tới Lý Huyền như thế cái vô danh thư sinh, hắn biết người khả năng sẽ không linh, chỉ có thể dựa vào giác quan của mình ấn tượng để phán đoán Lý Huyền mới có thể cùng giá trị. Ngược lại dựa vào Lý Huyền bộ này ngọc diện thư sinh hình tượng, dầu gì cũng có thể làm cái thuyết khách tiết người, xem cái tinh tượng, thật cũng không là không dùng được người. Nếu để cho Lý Huyền biết được Lý Lợi lúc này ý tưởng chân thật, chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến tại chỗ phun máu ba lần, ngất đi. Mãi đến tận nhiều năm sau đó, Lý Huyền đã địa vị cực cao, Lý Lợi vừa mới nhắc lên năm đó lần đầu nhìn thấy hắn khi mình là nghĩ như thế nào. Mà Lý Huyền biết được mình làm sơ ở chúa công trong lòng càng là không chịu được như thế thời gian, nhất thời dở khóc dở cười, lập tức cùng Lý Lợi rất có an ý nhìn nhau nở nụ cười. Đây là nói sau. Chúa công lần này xuất binh cô tang, nhưng là muốn một lần diệt trừ Trình Ngân cùng Lý có thể hai tên trộm. Bóng đêm vi ám, Lý Huyền theo Lý Lợi đi ở hoa đảo thôn trên đường nhỏ, nhìn cách đó không xa hành quân liều trại, theo miệng hỏi. Thông qua trước đó nửa canh giờ trò chuyện, Lý Lợi đối với Lý Huyền ấn tượng càng ngày càng tốt. Hiện tại Lý Huyền nếu hỏi quân vụ, Lý Lợi không chút nào ẩn dấu nói, không sai. Trí Ngân cùng Lý có thể hai tên trộm quá mức đáng trách, hai người này nguyên là đạo tặc giặc cỏ, một mình chiếm lấy cô tang thành việc, tạm thời không để cập tới. Nhưng là hai người này lại lớn tứ cướp bóc các huyện hương đình, làm ác làm người giận sôi, không chu diệt hai người này, Vũ Uy quận mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Lý Huyền nghe vậy nở nụ cười, hờ hững nói rằng, chu diệt này hai tên trộm không tính việc khó, chúa công chuyến này tất nhiên có thể mã đáo công thành, khiến cho hai tên trộm túi đầu. Lý Lợi còn lâu mới có được Lý Huyền lạc quan như vậy, lắc đầu nói, Nguyên Trung à, mượn ngươi chúc lành đi, chỉ mong chuyến này tất cả thuận lợi. Ạch, Nguyên Trung, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói, theo ta vòng vo đúng hay không? Tôi không có hỏi, lẽ nào ngươi không sẽ tự mình nói ra? Xem ra ngươi theo ta thời gian trung đụng quá ngắn, hay là không hiểu rõ tính khí của ta. Mặc kệ ngươi có vấn đề gì, cho dù là nói sai rồi cũng không liên quan, thế nhưng, nếu như ngươi có chuyện không nói, vậy ta nhưng là sẽ không cao hứng. Lý Huyền nghe vậy sững sờ, lát sau nhìn chăm chú vào Lý Lợi nghiêm túc thần tình nghiêm túc, thoải mái cười to nói, coi là thật là chuyện gì xin mời đều không gạt được chúa công ánh mắt của. Nhắc lên chinh chiến, thuộc hạ đúng là nhớ tới Hoa Đảo thôn cũng có một chút thanh niên trai tráng rất có vũ lực, đặc biệt là Đặng gia huynh đệ hai người càng là dũng mãnh dị thường, có thể nói vạn nhân địch. Trước mắt chúa công đại chiến sắp tới, ta chỉ muốn đem hai người này tiến cử cho chúa công, không biết chúa công có thể có hứng thú gặp hắn một chút nhóm. Lý Lợi nghe vậy nhất thời dừng bước lại, gấp gáp hỏi, Nguyên Trung à, có bực này dũng sĩ ngươi làm gì thế không nói sớm nha? Đi, về thôn, đi lời ngươi nói Đặng gia nhịn. Nếu như bọn họ thật có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy ta dù như thế nào cũng không có thể bỏ mất cỡ này tướng tài a. Lý Lợi lời còn chưa nói hết, liền lôi kéo Lý Huyền đi trở về, có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Lý Huyền theo Lý Lợi đi hai bước, liền vội vàng nói, chúa công chớ vội, chúng ta không cần về thôn đi Đặng gia, trực tiếp rút quân về doanh sẽ tốt hơn. Lý Lợi nhất thời dừng bước lại, không hiểu hỏi, này là vì sao nha? Nguyên Trung, ý của ngươi là bọn họ sẽ chủ động xin vào bộ đôi? Không, chúa công hiểu lầm. Lý Huyền lắc đầu hủy bỏ Lý Lợi suy đoán, dù bận vẫn ung dung nói, chúa công, ngươi không cảm thấy chúng ta Hoa Đảo thôn tuy rằng cực kỳ bí mật, nhưng còn chưa đủ lấy hoàn toàn tách biệt với thế gian sao? Bằng không, chúa công Kim Trời cũng sẽ không đem đại quân kéo đến cửa thôn đóng trại. Huống chi Hoa Đảo thôn đến nay đã tồn tại rồi mấy trăm năm lâu dài, trước tần thời kỳ vẫn lan tràn đến hiện tại, trải qua hơn 400 năm mà không diệt. Trong thôn chi sở dĩ như vậy an bình, là bởi vì Hoa Đảo thôn vẫn có một chi sức mạnh thủ hộ, thời khắc bảo vệ thôn xóm không tao người ngoài xâm lấn. Chúa công ngày hôm nay mặc dù có thể bình yên vô sự tiến vào làng, là bởi vì ngươi mang binh mã quá nhiều, mà bọn họ chỉ có mấy chục người, căn bản không làm gì được đại đội binh mã. Hơn nữa chúa công binh mã chỉ chú đóng ở cửa thôn, vẫn chưa thương tới trong thôn mách tính, bởi vậy bọn họ vẫn không có ra tay. Hiện tại chi này bảo hộ thôn đội ngũ đầu lĩnh chính là Đặng gia huynh đệ hai người, mà bọn họ lúc này cũng nhất định tiềm phục tại đại doanh trung quanh trong núi rừng, thời khắc giám thị trong doanh trại cử động. Vì lẽ đó, chúa công muốn tìm Đặng gia huynh đệ không cần về thôn, trực tiếp đến đại doanh bên cạnh bắt chuyện bọn họ đi ra là đủ. Hừ, lại có chuyện như thế. Nhưng là ta quân thám báo vẫn không có bẩm báo trung quanh tình huống các thường, xem ra các ngươi này cố bảo hộ thôn vệ đội thực lực thực tại không kém, lại có thể tránh thoát thám báo thay mắt, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại quân ta đại doanh chu vi. Vậy cũng tốt, chúng ta lập tức trở về doanh, sau đó Nguyên Trung ngươi bắt chuyện bọn họ hạ sơn, tôi muốn đích thân gặp hắn một chút nhóm, xem bọn họ có phải hay không thật có ngươi nói như vậy dũng mãnh. Lý Lợi vẻ mặt khẽ biến, có chút khiếp sợ Hoa Đảo thôn đội hộ vệ cư nhiên như thử tinh huệ, thủ hạ mình thám báo dĩ nhiên đối với lần này không biết chút nào, đến nay còn bị chẳng hay biết gì đây. Bước nhanh hướng đi đại doanh, Lý Lợi quay đầu đối với Lý Huyền hỏi, Nguyên Trung, cái kia Đặng thị huynh đệ cùng ngươi là cùng hương, ngươi có thể nói hay không phục bọn họ sẵn sàng góp sức cho ta nha? Cái này ạch, thuộc hạ cùng hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là bọn hắn khéo vũ lực, mà thuộc hạ cũng không yêu múa thương làm lớn chuyện tình, bởi vậy quan hệ không tính quá tốt. Bất quá bọn hắn đụng tới việc khó thời gian, đều sẽ trước tới tìm ta, để cho ta cho bọn họ nghi kế. Lý Huyền rất hiển nhiên cùng Đặng thị huynh đệ trong lúc đó có mâu thuẫn, đúng chưa có nói ra khẳng định đáp án. Hả, ta biết rồi. Đi nhanh đi, thừa dịp sắc trời vẫn không có hắt đấu, sớm một chút gọi bọn họ đi ra. Bằng không, sắc trời tối sầm lại, bọn họ khả năng sẽ chuyển đến những địa phương khác, trong lúc nhất thời e sợ rất khó tìm đến bọn họ. Lý Lợi nghe xong Lý Huyền, nhanh chân về phía trước thẳng đến đại doanh, lôi kéo Lý Huyền lo lắng nói. U ám dưới màn đêm, Lý Lợi đem vật cưới ném cho điện bị nắm, tay trái lôi kéo Lý Huyền bước đi như bay đi ở đồng ruộng trên đường nhỏ, làm cho Lý Huyền nhất đường đi chạy chậm theo sát ở Lý Lợi bên cạnh, cái kia còn có một chút tao nhã nho sĩ chi phong. Lý Huyền vào lúc này thực sự là hối hận không thôi, âm thầm đoán giận chính mình quá nóng lòng. Đợi được cùng chủ mới công về đến đại doanh sau khi, lại bảo hắn biết Đặng thị song hùng chuyện tình cũng không chậm muôn mà, cái nào biết mình nhất thời nhanh miệng, khiến chúa công lòng như lửa đốt, mà mình cũng theo bị tội. Chạy chậm bên trong, Lý Huyền hô hấp dồn dập, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bành bạch bay xuống, thật sự là cùng trước hắn phong lưu nhã sĩ phong thái rất khác nhau, có nhục nhã nhặt nhẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, phấn hồng giai nhân màn đêm kéo dài, trong sáng mặt trăng lăng không treo cao. Cửa thôn đại doanh, từng tòa lều trại chẳng chịt có hứng thú, trật tự tình nhiên, khói bếp lượn lờ bay lên, mấy chục thiết phủ bên trong nấu dương cốt cùng rất rưởi, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, khiến người ta nghe ngóng thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ, thực ngọc mở ra. Trung quân bên trong đại trướng, Lý Lợi ở giữa mà ngồi. Lý Huyền ngồi ở hắn ra tay bên trái, mồ hôi hột bành bạch ra bên ngoài tuần, hình tượng hoàn toàn không có gỡ bỏ áo đạo cổ áo, miệng lớn thở hổn hển. Mắt thấy Lý Huyền chân là nhiệt hỏng rồi, trước đó bộ kia cao nhân nhã sĩ phong thái, lúc này xem như là toàn bộ phá hủy, Lý Lợi không khỏi nết miệng cười khẽ. Bất quá Lý Huyền lúc này toát ra chân tính chuyện, ngược lại là để Lý Lợi nhìn càng vừa mắt, cảm giác mình có thể thực sự là nhặt được một khối kim nặng ngọc. Nguyên Trung A, ngươi này tố chất thân thể vẫn là quá kém, sau đó đến tăng mạnh rèn luyện, bằng không rất khó thích ứng trường hành quân. Đừng đến thời điểm trận còn không có đánh đây, ngươi đúng là trước tiên ngã bệnh. Lý Huyền nghe được Lý Lợi quan tâm, nhất thời trong lòng ấm áp, đa tạ chúa công mong nhớ, thuộc hạ không có chuyện gì. Trước đây thuộc hạ cũng học được một ít phòng thân võ nghệ, chỉ là thời gian rất lâu không có gấp gáp như vậy chạy đi rồi, nhất thời có chút không thích ứng, không có gì đáng ngại. Lý Lợi sau khi nghe, cười ha hả nói rằng, như vậy cũng tốt. Vừa nãy là tôi quá cấp, làm phiền Hà Nguyên Trung, mong rằng ngươi đừng muốn để ở trong lòng. Bất quá, Nguyên Trung à, ngươi có muốn hay không đến đại doanh một bên đi dạo, nhìn ta một chút quân quân kỵ làm sao? Ha ha ha, chúa công ý tứ của thuộc hạ rõ ràng. Vừa nãy cái kia nút trong bóng tối Đằng Thị huynh đệ nói vậy đã thấy tôi theo chúa công tiến vào đại doanh rồi, bởi vậy chúa công chớ vội, chỉ cần dặn dò viên môn thủ vệ cho đi là được, bọn họ chờ một lúc sẽ tự mình tìm tới cửa. Lý Huyền trong khi nói chuyện lại đã khôi phục lúc trước thong dong cùng tự tin, một bộ định liệu trước bộ dạng. Nhìn thấy Lý Huyền có nắm chắc như vậy, Lý Lợi cũng không tiện lại giục hắn, lập tức cầm lấy một cuốn sách tùy tiện vô lễ chậm lật xem. Này hắn đại thư từ xem ra rất lao lực, phồn thể thể chữ lệ nguyên vốn đã rất khó phân biệt nhận thức, hơn nữa dựng thẳng đi xem cũng không có đoạn, từ đầu tới đuôi liền thành một khối, không có mấy phần xem công lực cùng kiên trì, cũng thật là không được xem đồ chơi này. Một lát sau, một tên thân binh vội vội vàng vàng đi vào liều lớn, uy lại nói, bẩm chúa công, ngoài cửa viện đến rồi một đám thôn dân, bọn họ đòi muốn gặp Lý Huyền, xin mời chúa công bảo cho biết, làm cho bọn họ vào đi. Lý Lợi nghe được thân binh bẩm báo về sau, không lưỡng lự đáp. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Lý Lợi vẻ mặt khẽ biến, gấp gáp hỏi, không đúng rồi, vừa tôi để Ác Lai đi vào viên môn các loại, chờ của bọn hắn, làm sao ngươi trả lại bẩm báo? Thân binh nghe vậy kính cẩn nói, bẩm chúa công, điện bi thống lĩnh nói những người kia không phải phổ thông thôn dân, lại không muốn giao ra binh khí cùng mũi tên, bởi vậy tạm thời không thể thả bọn họ đi vào. Lúc này mới phái tiểu nhân đến đây bẩm báo, xin mời chúa công quyết đoán. Ồ, Nguyên Trung A, xem ra lời ngươi nói Đằng Thị Song Hùng quả nhiên không hề tầm thường. Ác Lai sở dĩ không làm cho bọn họ nhập doanh, đại khái là bởi vì hai người này thân thủ bất phàm, lo lắng bọn họ đối với ta lòng sinh ác ý, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đi thôi, theo ta ra doanh nhìn cái kia Đằng gia huynh đệ đến tột cùng bản lĩnh làm sao. Vung tay lên, Lý Lợi để sách xuống giảng, đứng dậy đi ra liều trại. Lý Huyền bước nhanh theo ở phía sau, theo đôi mà ra. Phía tây viên môn khẩu, thân thể như to như cột điện điện bi, độc thân che ở cửa, cùng ngoài cửa hơn 30 thân mang không có tay già thú nhuyễn giáp hộ săn bắn đối lập, giữa lẫn nhau trận mắt mà chống đỡ, dương cung bạc kiếm. Chúa công đến. Vừa nãy tiến vào doanh bẩm báo thân binh đúng là rất cơ linh, đi theo Lý Lợi phía sau hô to một tiếng, đem viên môn khẩu ánh mắt của mọi người đều tập trung Lý Lợi trên người. Bái kiến chúa công. Điện bi mắt lạnh nhìn ngoài cửa đông hộ săn bắn một chút, xoay người cùng biên cửa đông đảo tướng sĩ đồng thời hướng về Lý Lợi không mình hành lễ nói. Lý Lợi long hành hộ bộ đi tới, phất tay ra hiệu canh giữ ở viên môn hai bên binh sĩ tản ra, cấp tốc đánh giá cửa hộ săn bắn một chút. Đều đứng dậy đi. Ác Lai, không cần cản của bọn hắn, làm cho bọn họ đều đi bảo. Người đến đâu, về phía sau doanh lấy chút cái ăn lại đây, những thợ săn này nói vậy đã hơn nửa ngày không có ăn cái gì, làm cho bọn họ trước tiên điền đầy bụng. Dứt lời nói về sau, Lý Lợi không có ở viên môn dừng lại, xoay người lại trong chiều quân lều lớn đi đến. Lý Huyền đi theo Lý Lợi phía sau đối với ngoài cửa hộ săn bắn tầng tầng gật gật đầu, tùy theo bước nhanh đuổi tới Lý Lợi bước đến, trở về liều lớn. Ca, ngươi chờ một chút. Ngay khi Lý Huyền xoay người theo Lý Lợi trở về lúc đi, viên môn khẩu đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng kêu gào. Nhất thời, Lý Huyền thân hình vì đó mà ngừng lại, vẻ mặt khác thường nhìn xem phía trước cũng dừng bước lại Lý Lợi, nhanh chóng xoay người lại. Tiểu muội, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải đi nhà bà ngoại sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại á? Ngươi nên chơi nhiều mấy ngày. Tiểu muội đột nhiên từ hộ săn bắn phía sau đi ra, để Lý Huyền trên mặt nhất thời có mấy phần lúng túng, chỉ lo Lý Lợi xoay người hỏi dò. Bởi vì hắn lúc trước đối với Lý Lợi nói muội muội đi nhà bà ngoại, nhưng thật ra là đang nói dối, muội muội lúc đó liền ở trong phòng, cái kia ấm trà chính là muội muội nấu. Chỉ có điều Lý Huyền cân nhắc đến đồng trác dưới trướng tướng lĩnh, ác danh ở bên ngoài, cấp giật việc tội lôi trong chất. Vì lấy phòng ngừa bám nhất, hắn không cho muội muội đi ra cùng Lý Lợi gặp mặt, chỉ lo Lý Lợi nhìn thấy muội muội dung mạo về sau, lòng sinh ác ý sát thực, đồng trác dưới trướng Tây Lương tướng lĩnh cũng thật là hung danh lan xa, trắng trợn cướp đoạt cô gái đàng hoàng loại chuyện này, nhưng là không làm thiếu. Hầu như mỗi đến một chỗ đều sẽ lưu lại rất nhiều hành vi mang dợ, ăn no căng diều sau khi nhấc lên quần liền đi người, thẳng thắn dứt khoát. Bởi vậy, cứ việc Lý Huyền đối với Lý Lợi ấn tượng vô cùng tốt, thậm chí không tiếc quất thân hợp nhau, nhưng hắn vẫn là không muốn để Lý Lợi nhìn thấy muội muội của mình. Một khi để Lý Lợi nhìn thấy muội muội hình dáng, Lý Huyền hầu như không cần nghĩ cũng biết Lý Lợi tất nhiên sẽ chuyển bất động chân, lát sau lòng sinh ác ý, y đồ chiếm lấy muội muội. Lý Huyền đối với muội muội dung mạo chính là tự tin như vậy, bởi vì muội muội là hoa đảo thôn tối xinh đẹp nhất cô nương, cơ hồ là trong thôn có nam tử trưởng thành tâm nghi đối tượng, trong đó liền bao quát Đằng Thị Song Hùng bên trong lão yêu Đằng Vũ ở bên trong. Bởi vì Đằng Vũ đều là nhớ kỹ muội muội, Lý Huyền rất không ưa hắn, dài đến té ngã manh thu dường như, còn mơ ước muội muội như vậy thiên tiên mỹ nữ. Ngươi Đằng Vũ nếu như dài đến có mấy phần nhân dạng, tôi hay là còn có thể miễn cưỡng đáp ứng cho ngươi cùng muội muội gặp mặt, chí ít sẽ không làm sợ nàng. Nhưng là dung mạo ngươi ngốc đại hát thô, liếc mắt nhìn tiểu sẽ khiến người mấy ngày không có thường ngọc, tôi Lý Huyền làm sao có thể đem em gái ruột hướng về trong hố lửa thôi đây. Cũng là bởi vì như vậy, Lý Huyền cùng Đằng gia huynh đệ quan hệ không quá hòa hợp, nhưng là muội muội của hắn không nghi ngờ chút nào là người cả thôn sủng ái nhất tiểu tinh linh, không có ai không thích nàng, liền ngay cả người mù cũng không lệ. Bởi vì thanh âm của muội muội cực kỳ vui tươi, luôn có thể làm cho người ta một loại tích cực hướng lên khích lệ, làm cho người ta tốt đẹp chính là ngóng trông cùng lực lượng vô cùng. Ca, ngươi nói cái gì đó? Nhà bà ngoại thì ở cách bách, một ngày chạy mấy chục chuyến cũng không thành vấn đề nha. Ngươi hôm nay làm sao thần thần thao thao, sắc mặt hồng như vậy, chịu đòn à nha? Lẽ nào Lý tướng quân đánh ngươi nữa? Tôi tìm hắn nói rõ lý lẽ đi, người nào mà uống tôi nấu trà, còn bắt nạt ca ca, thật là bá đạo. Lý Huyền muội muội lời nói này chợt vừa nói ra khỏi miệng, Lý Huyền nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mấy lần muốn mở miệng giải thích, ước đến đỏ cả mặt nhưng sừng sốt mở không nổi miệng. Lời nói dối bị vạch trần rồi, còn bóc đến như thế triệt để, bị lời nói dối người trong ngay mặt vạch trần, còn có cái gì thật giải thích? Một bộ phấn màu đỏ là quần đột nhiên từ một đám hộ săn bắn trung gian bước nhanh đi ra, đối với hoành tre ở cửa điện vi ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp từ bên cạnh hắn sẽ qua, tiến vào đại doanh, thẳng đến đã rời đi viên môn hơn 30 bước xa Lý Lợi đi đến. Điện vi cái này Long Tương vệ thống lĩnh lại một lần mất trước. Lúc này hắn một đôi mắt hổ dại ra thất thần nhìn phấn hồng tinh linh từ bên cạnh mình trải qua, trong nháy mắt hắn cảm giác mình dường như đang vân giá vụ nhẹ đống, không chút nào ý thức được chính mình hẳn là ngăn cản nàng, không thể để cho nàng tiếp cận chúa công Lý Lợi. Nghe cái kia nhàn nhạt phấn hồng tinh linh đi qua khi tàn lưu lại mỹ nhân hương, điện vi cái này tháp sắt vậy nam nhân cũng không chống đỡ được Lý Huyền muội muội nọ vậy thiên sứ vậy dung nhan hòa thanh giòn bên trong mang theo từng tia đầu độc linh động âm thanh. Bởi vậy, khi làm một vệ phấn hồng bóng người trải qua viên môn thời gian, điện vi tay cũng chưa thân, nghiêm nhiên là một đạo không để phòng bài biện, hơn nữa hắn còn nhìn theo phấn hồng bóng người tiến vào đại doanh, cho đến đi tới Lý Lợi trước người mới thôi. Khi làm điện vi trong tầm mắt xuất hiện Lý Lợi thân hình thời khắc, hắn nhất thời vẻ mặt đại biến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thân mang phấn màu đỏ là quần nữ tử tỏ rõ vẻ kiểu giận đối với Lý Lợi nói gì đó, trong đầu trống rỗng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, tranh chấp Lý Tướng Quân, xin dừng bước. Một tiếng lanh lảnh linh động âm thanh, đem Lý Lợi trong nháy mắt hấp dẫn lại đây, nhanh chóng xoay người, nhìn về phía chủ nhân của thanh âm. Thoáng chốc, một bộ phấn màu đỏ là quần ánh vào Lý Lợi mi mắt, tùy theo hắn chính như Lý Huyền dự đoán như vậy, ánh mắt đờ đẫn, linh hồn xuất hiếu, một đôi mắt thẳng vào nhìn sông tới mặt phấn hồng giai nhân, con ngươi cũng không chuyển hạ xuống, trợn tròn mắt. Nhưng thấy đâm đầu đi tới mỹ nhân, khoảng chừng 16 niên hoa, thân mang một bộ phấn hồng là quần, thân cao bảy thước có thừa, dáng người thướt tha, làn váy phiêu dật, cất bước khi huyền chuyển nhảy múa, tùy theo kéo theo nhàn nhạt hoa đào mùi thơm nước mũi mà tới. Mái tóc mềm mại của nàng rất dài, ở phía sau cổ phương nhẹ nhàng buộc lên, cuối sợi tóc mơ hồ vuốt ve mông mẩy, nhìn qua rất chất phác, nhưng làm cho người ta cảm thấy siêu phàm thoát tục cảm giác. Trời sinh quyến rũ, khuôn mặt đường viền vừa đúng, thêm một phần có chút hẹp dài, thiếu một phần thì lại hiện ra hình, êm dịu mặt trái xoan, cũng không hiện ra tiêm cảm, cũng không có gầy gò cốt cảm, màu da phấn hồng long lanh, đầy đà bên trong hiện ra ánh sáng lộng lẫy hoang ánh. Nàng biểu hiện linh động, mày liêu mắt phượng, mũi ngọc đứng thẳng, môi đỏ răng trắng tinh, dáng ngọc yêu kiều, có lồi có lõm, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta một loại yêu diễm cùng quyến rũ cảm giác. Nạo nhân dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp nàng rất có linh động mắt to cùng cái kia đặc thù phấn màu đỏ da thịt, đổ thêm mấy phần nhẹ nhàng thần vận, làm cho người ta cảm thấy trong suốt linh động cảm giác, ngự trị ở yên chi tục phấn bên trên, siêu phàm thoát tục, giống như linh khí mười phần tinh linh, hoặc như là làm cho người ta vô hạn hà tưởng cựu thiên tiên nữ. Quả như là, nữ tử này lẽ ra có ở trên trời, lưu giữa người yêu hàng phàm trần. Sơn giã khó nén thanh linh khí, phiên phiên quần đỏ ảm. Chốc lát thất thần, đối với Lý Lợi tới nói, đã là phá thiên hoang lần thứ nhất. Nhất thời, hắn tâm thần kịch chấn, mày kiếm hơi rung động, ám đạo xấu hổ. Thân là người hậu thế, Lý Lợi có thể nói là duyệt nữ vô số, mặc dù không có phong hoa tuyết nguyệt truyện văn thơ, nhưng thưởng thức mỹ nữ cơ hội nhưng là nhiều không kể xiết. Dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy, không nói thân mang phấn màu đỏ là quần nữ tử, chính là Trần Như Nhộng nữ cung cũng xem không ít. Thế nhưng, Lý Lợi dám nói mình chưa từng có bị cô gái nào mê thần hồn điên đảo, linh hồn xuất hiếu, hồn nhiên vong ngã. Coi như là trước đây Thái Diễm cùng Trần Ngọc hai cái yêu tình, cũng không thể để cho hắn như hiện tại như vậy lộ ra chư cả tướng, nghiêm trọng thất thố nhà. Đã tỉnh hồn lại Lý Lợi, theo bản năng mà nhìn một chút chung quanh tướng sĩ, phát hiện những người này so với mình còn muốn không thể tả, bao quát chưa bao giờ tiếp hương thương ngọc điện vi ở bên trong. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn cứ tinh thần hoảng hốt, thần du vật ngoài đây. Cũng may, tất cả mọi người như thế, bằng không tôi người chúa công này liền muốn mất hết mặt mũi rồi. Trong lòng âm thầm an ủi mình một chút, Lý Lợi vẻ mặt cấp tốc khôi phục bình thường, ánh mắt trong suốt, biểu hiện thản nhiên, khóe miệng như trước mang theo một nụ cười. Vị cô nương này hữu lễ. Tại hạ Lý Lợi Lý Văn Dương, xuất hiện vì là Vũ Uy quận thái thú, không dám lấy tướng quân tự xưng. Cô nương chính là Nguyên Trung muội muội đi, vậy thì không phải là người ngoài, mời vào trướng nói chuyện. Nói xong về sau, Lý Lợi cũng không đợi trước mắt hồng phấn giai nhân đáp lời, dương giọng đối với viên cửa điện bí hô, "Ác Lai, đem đằng gia huynh đệ mời đến lều lớn, cái khác hương thân trước tiên đi ăn cơm." Tiếp theo, Lý Lợi chốc lát cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng đi trung quân lều lớn. Nhìn theo Lý Lợi rời đi, Lý Huyền lặng yên đi tới bị lạnh nhạt muội muội bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Hân Nhi, đừng nóng giận. Ngươi là cô nương gia, chúa công không cho nói chuyện với ngươi, đó là không coi ngươi là làm người ngoài xem, cũng không phải là có ý định xa lánh ngươi. Không nên tức giận, em gái ngoan của ta vẫn biết cơ bản, khoan dung độ lượng rộng rãi, ngày hôm nay làm sao đối với chúa công như vậy tính toán chi ly đây." Nghe xong ca ca về sau, Lý Hân phấn hồng mặt cười càng đỏ ửng. Nhìn càng đi càng xa Lý Lợi bóng người, nàng nhất thời ngượng ngùng cúi đầu, giả bộ ra tức giận ngự khí nói rằng, ai với hắn so đo. Nhân ra chính là không ưa hắn gì khí chỉ sắc mặt, giả dạng làm ra một bộ hơn người một bậc bộ dạng, la lối om sòm, thần khí cái gì? Hừ, vẫn là thái thú đây, thẳng vào nhìn nhân ra, từ đầu nhìn thấy chân, ta xem hắn chính là một cái háo sắc đồ, cùng người bình thường không khác biệt gì. Nhà ta Hân Nhi trời sinh quyến rũ, có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, bất luận người nam nhân nào thấy, đều sẽ không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Ca ca tôi nha, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành quen đi. Ha ha ha. Lý Huyền hiếm thấy nhìn thấy muội muội Lý Hân như vậy tiểu nhi nữ thái độ, nhất thời tâm tình thật tốt, cười ha hả trêu ghẹo nói: "Ca, ngươi đây là chế nhạo nhân gia, tôi không để ý tới ngươi." Lý Hân biết ca ca nói đúng lời nói thật, phàm từng thấy nam nhân của mình hầu như không có không thất thố, thế nhưng câu nói như thế này ngay mặt nói ra, nhưng là làm cho nàng rất thẹn thùng. "Nguyên Trung đại ca." Giữa lúc Lý Huyền cùng muội muội lúc nói chuyện, Đàng gia huynh đệ hai người đi tới. "Đàng Mây, Đàng Vũ, các ngươi đã tới. Đi thôi, chúng ta đồng thời tiến vào thấy chúa công." Lý Huyền đối với Đàng gia huynh đệ lúc nói chuyện giọng của rất tùy ý, tựu như cùng đối với thuộc hạ nói chuyện bình thường, mà Đàng gia huynh đệ thì lại đối với hắn rất cung kính, đây là một loại phát từ đáy lòng kính nể. Nếu như Lý Lợi thấy cảnh này, liền biết Lý Huyền trước đó nói không thật. Bất quá Lý Lợi cũng có thể hiểu được hắn tại sao phải làm như vậy, hai chữ, tránh hiểm nghi. Đàng thị huynh đệ thấy Lý Huyền xoay người phải đi, gấp gáp hỏi: "Huynh trưởng chậm đã. Lẽ nào huynh trưởng thật sự bái cái kia Lý Lợi là chủ?" Lý Huyền gật đầu nói: "Đúng, Lý Mỗ đời này đã bái vào chúa công dưới trướng, ngày sau sẽ làm đàn tình cật lực phụ trợ chúa công thành tựu đại nghiệp. Trước đó ta đã hướng về chúa công tiến cử huynh đệ các ngươi hai người, chúa công mong hiền như khác, đối với các ngươi cực kỳ coi trọng, cố ý phái ra điển vi thống lĩnh ở viên môn khẩu chờ đợi các ngươi. Không nghĩ các ngươi cự tuyệt không giao ra binh khí, còn cùng điển vi phát sinh tranh chấp, bởi vậy mới chặn ở cửa không được tiến vào doanh. Đây là các ngươi không đúng, sau đó nhìn thấy chúa công muốn chủ động nhận sai, tin tưởng chúa công sẽ không tính toán việc này." Đàng thị huynh đệ sau khi nghe, sắc mặt khẽ biến, biểu hiện hình như có không muốn vẻ, có vẻ rất do dự. Lão đại Đàng Mây khá là lo lắng hỏi: "Nguyên Trung huynh, này có phải là có chút thảo suất? Chúng ta ở đây ẩn cư mấy trăm năm, trải qua mấy chục đời người sinh lợi chuyển thừa, ngày hôm nay cứ như vậy theo Lý Lợi mà đi, có phải là?" Lý Huyền nói cắt đứt Đàng Mây: "Đàng Mây, ý của ngươi là tôi làm ra quyết định này quá đột nhiên, chỉ do lô mãng qua loa cử chỉ?" "Không, ngươi sai rồi, tôi Lý Huyền là qua loa người sao? Hay là, của ta tài học không sánh được tôi Lý gia tổ tiên thông hữu công, thế nhưng ta đây hơn 20 năm truyền tâm khổ đọc cũng không phải lý luận xuông, cùng ngồi đàm đạo hạng người có thể so với. Gần đây, tôi ngày đêm nghiên cứu thiên tượng, phát hiện đại hán khí số đã hết, gỗ mục khó chống, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện quang võ phục hưng cảnh tượng. Hán thất bỏ mình, tần hán không cùng tồn tại, như vậy tới nay, chúng ta tiên tần di tộc tự nhiên có thể xuất thế lang bạn, thành lập một phen công danh. Chỉ có điều bộ tộc ta có di vấn, không phải xin mời không sĩ ý tứ chính là nếu là không có minh chủ đến nhà tương tỉnh, chúng ta kiên quyết không thể vào thế làm quan. Hiện tại chúa công nhờ số trời run rủi, xuất lĩnh đại quân ngủ đêm hoa đào thôn, lại tự mình đến nhà mời ta xuất sĩ, tất cả dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Huống chi, tôi từ phía trên chúng biết được, chúa công chính là chúng kết hán thất người, cũng là thiên hạ nắm giữ tử vi đế tinh mệnh cách bốn vị bá chủ một trong, có hy vọng thành tựu bất thế bá nghiệp. Như vậy hùng chủ, chúng ta ha có thể cùng bỏ lỡ cơ hội? Tuy rằng ta cùng với chúa công trò chuyện thời gian không lâu, nhưng có thể nhìn ra hắn là cái thắng không tiêu, bại không nản, trời sinh tính cực kỳ kiên nhẫn người, đây là thành tựu một đời bá chủ tốt nhất phong thái a. Đàng Mây hiển nhiên bị Lý Huyền cho động tâm, do dự nói: "Nguyên Trung, coi như ngươi nói những này rất có đạo lý, nhưng là ngươi cũng nói, tương lai thiên hạ này rất có thể sẽ xuất hiện bốn vị bá chủ, ngươi có thể xác định cuối cùng thủ thắng nhất định sẽ là Lý Lợi, mà không phải những người khác. Huống hồ, trước mắt Lý Lợi căn cơ quá đông, cái này Vũ Uy thái thú vị trí hắn còn không có ngồi vững bằng đây, quanh thân còn có thật nhiều chư hầu nhóm nó, nhưng cứ gọi là nguy cơ từ phía. Vạn nhất nếu là hắn thân gặp bất chắc, lẽ nào chúng ta còn muốn khác đầu quân người khác sao?" Lý Huyền nghe xong Đàng Mây câu nói sau cùng thì dường như bị đạp lên đuôi hùng sư, giận tím mặt, tức giận nói: "Câm miệng, Đàng Mây. Tôi Lý Huyền cũng không phải tổ tiên thông hữu công, lợi ích tối thượng, vì công danh lợi lộc mà phản bội thủy hoàng bệ hạ. Như chúa công gặp bất chắc, tôi nguyện cùng với cùng phó hoàng tuyển, tuyệt không sống chui nhủi ở thế gian tiến lên. Đến với huynh đệ các ngươi hai người mà, người có chí riêng, phải đi con đường nào tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nhìn như thư sinh yếu đối bộ dáng Lý Huyền, một khi phát giận lên, nhưng là rất có vài phần khí thế, sợ đến Đàng thị huynh đệ câm như hến, túi đầu không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Vào lúc này, đứng ở bên cạnh Đàng Vũ nhẹ nói: "Nguyên Trung đại ca hiểu lầm, anh của ta hắn không phải ý này, chỉ là một loại giả thiết mà thôi, cũng không phải là có ý định nguyền rủa Lý Thái Thú. Như vậy đi, chúng ta tiên tiến liều lớn, xem tình hình lại nói. Nếu là Lý Thái Thú thực lực thật sự là quá kém, vậy thì không phải là tôi đám huynh đệ không nhờ vào hắn, mà là hắn không có giữ lại chúng ta thực lực." Lý Huyền sắc mặt tâm trầm, không vui nói: "Cứ như vậy đi, hy vọng các ngươi tự cầu phúc, có thể bằng bản lãnh thật sự chiếm được một quan bán trước, bằng không cũng chỉ có thể từ đầu to binh làm lên rồi. Hân Nhi, chúng ta đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, quân bách trung quân bên trong đại trướng. Lý Lợi ngồi đàng hoàng ở chủ vị, dưới bậc bên trái, Lý Trinh, Phan Dũng cùng ba tài các tướng lãnh tất cả trình diện. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần truyền vào lều lớn, tùy theo Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn Lý Huyền một nhóm người đi vào lều lớn. "Thuộc hạ Lý Huyền bái kiến chúa công, chúng ta gặp Lý Thái Thú." Lý Huyền tiền vào sau lập tức lôi kéo muội muội Lý Hân cho Lý Lợi đi quỳ lạy chi lễ, mà Đàng gia huynh đệ nhưng là do dự chốc lát, cuối cùng không mình hành lễ nói: "Nguyên Trung mau mau xin đứng lên, các ngươi cũng đứng dậy đi, không cần giữ lễ tiết." "Nguyên Trung à, sau đó không cần động một chút là đi quỳ lạy chi lễ, tính trọng một người, không nhất định cần phải quỳ lạy mới được mà, đi ở trong lòng so cái gì đều trọng yếu." "Ha ha ha." Lý Lợi đối với Đàng gia huynh đệ hai người cử động không để ý lắm, cười ha hả đối với Lý Huyền nói rằng: "Tạ chúa công, thái thú." Lý Huyền tùy theo đứng dậy lôi kéo muội muội Lý Hân đi tới phía bên phải không vị ngồi xuống, đem Đặng thị huynh đệ bỏ vào lều lớn trung ương ngấp đứng, mà Lý Lợi cũng không có nói rõ làm cho bọn họ vào chỗ. Tức thì, Đặng Tiêu cùng Đặng Vũ hai người huynh đệ có chút lúng túng đứng lặng ở trong đại trướng, trên mặt hiện lộ ra mấy phần căng thẳng cùng phẫn nộ vẻ. Lý Lợi vừa vặn thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi đoạn, đánh giá Đặng thị huynh đệ một phen. Chỉ thấy đứng ở bên trái người rõ ràng tuổi hơi lớn một chút, đại ước chừng dáng vẻ chừng 20, thân cao 8 thước có thừa, tỏ rõ vẻ đại hồ tử, lông mày rậm mắt hổ, mũi to miệng rộng, tướng mạo thô lỗ. Vóc người cường tráng cũng không hiện ra mập mạp, tay vượn eo hồng, để trần cánh tay của bắp thịt nô lên, tam giác cơ cùng hai đầu cơ bắp giới tuyến rõ ràng, bắp thịt hoa văn rõ ràng, mạch lạc ngấp trong ở giữa, gân xanh lộ ra, lực bộc phát 10 phần. Chỉ dựa vào thị giác cảm thấy, Lý Lợi có thể kết luận cái này tên là Đặng Tiêu hán tử tuyệt đối là cái lực lớn người, bắp thịt cường tráng, xem ra thân thủ bất phàm. Liếc nhìn qua, Đặng Tiêu đúng là cùng ba tài giống nhau đến mấy phần chỗ, thân hình cường tráng, tướng mạo thô lỗ, tỏ rõ vẻ đại hộ tử. Đứng ở Đặng Tiêu bên người hán tử, rất hiện ra nhưng chính là của hắn đệ đệ Đặng Vũ. Đặng Vũ thân cao cùng hình thể đầy đủ so với ca ca hắn đại nhất hảo, thân cao chí thước, thân hình khôi ngô cao lớn, ngũ quan dung mạo rất tùy ý, so với người bình thường phổ biến đại nhất hảo, bởi vậy chỉ có thể dùng tướng mạo hùng nghị để hình dung. Hắn màu da ngăm đen, lặc vai hàm đại hồ tử, thân thể hùng tráng như tháp, lộ ở bên ngoài cánh tay của so với bình thường thành niên bắp đùi còn lớn hơn, hiển nhiên là cái thể lực hơn người hạng người, lực lớn vô cùng. Đống nhiên nhìn qua, Đặng Vũ trước mặt tướng rất đáng sợ. Nếu như hù dọa nhát gan người cùng phụ nữ, hắn nói cái gì cũng không cần nói, chỉ cần động thân hướng về nhân gia trước người vừa đứng là được. Tuyệt đối lập tức rõ ràng, khiến người ta câm như hến, không kẻ ra quần coi như là có mấy phần dũng khí. Ở Lý Lợi xem ra, Đặng Vũ đúng là cùng Điển Vi rất có chỗ tương tự, rõ ràng nhất là hình thể cùng màu da hầu như giống nhau như lúc, hát thán đầu, trắng như tháp sát, lưng hùm vai gấu, lực bản sơn hạ. Vóc người quá mức cao to người, tướng mạo đại thể đều có chút biến hình, muốn ở 1m9 trở lên nam tử bên trong tìm mấy cái tuấn tú hậu sinh, cũng thật là không dễ. Cho dù là ở đời sau mấy tỷ nhân khẩu ở bên trong, người như vậy cũng là hiếm như lá mùa thu, cũng ít khi thấy. Đánh giá Đặng thị huynh đệ một phen về sau, Lý Lợi cảm giác Lý Huyền trước đây cũng không có nói ngoa, hai người này có thể thật là có vạn phu không làm chi dũng, có thể nói một đấu một vạn. Bất quá, đối xử võ tướng cùng với kiểm tra võ tướng thân thủ làm sao, đối với Lý Lợi mà nói, thật là rất chuyện đơn giản. Trước đó, hắn không có cách nào thăm dò rõ ràng Lý Huyền mới có thể làm sao, đó là bởi vì Lý Huyền là một văn sĩ thư sinh, có hay không chân tài thực học, trong thời gian ngắn không thấy được. Mà Đặng thị huynh đệ lại bất đồng. Bọn họ là võ tướng, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến Linh Lợi liền nhất thanh nhị sở. Đặng gia huynh đệ hai người đứng ở lều lớn trung ương, bị mười mấy con mắt nhìn chăm chú bảo, lúc này thật không xấu hổ. Bọn họ muốn nổi giận hơn, lại phát hiện lúc trước ngăn ở viên cửa hắc tháp nam liền đứng ở Lý Lợi phía sau, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào huynh đệ bọn họ hai người. Trong lúc nhất thời, Đặng thị huynh đệ không biết nên làm thế nào cho phải, cao hơn 8 thước hán tử ở dưới con mắt mọi người, vẫn cứ nóng đến đầu đầy mồ hôi, cả người không dễ chịu. Đặng gia huynh đệ đi, đừng đứng đây nữa, nhanh vào chỗ đi. Bốn thái thú trước đó nghe Nguyên Trung nói về các người, trung hậu nhân nghĩa, võ nghệ siêu quần, có bạn phu không làm chỉ dũng. Bởi vậy, tôi bị rượu nhạt, vì là Nguyên Trung huynh muội cùng hai người các ngươi đón gió tẩy trần, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Không muốn gò bó, liền coi nơi này là mình ra như thế, nơi này không có người ngoài. Ha ha ha. Giữa lúc Đặng thị huynh đệ quấn bách không nớt thời gian, Lý Lợi cười ha ha mở miệng nói chuyện rồi. Đây thực sự là dường như mưa đúng lúc giống như vậy, lúc này để Đặng thị huynh đệ hai người rất lớn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Thời khắc này, huynh đệ hai người bừng tỉnh phát hiện Lý Lợi nguyên lai như vậy hòa ái dễ gần, sáng sáng lời nói để hai người bọn họ như một xuân gió, toàn thân thư thái. Cả người mồ hôi bên trong đến như vậy lập tức, còn thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, cảm động đến rơi nước mắt. Không thể không nói, ở đoạn thời gian gần đây bên trong, Lý Lợi khắp mọi mặt năng lực đều có rõ rệt tăng cao, ngữ người thuật cũng đã nhận được rèn luyện, uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Mặc dù hắn kiếp trước cũng là một đoàn trưởng, danh xứng với thực trung cấp quan quân, to nhỏ cũng coi như là đang huyện đoàn cấp cán bộ. Thế nhưng, muốn cùng trước mắt Đông Hán chức quan so ra, trước hắn đảm nhiệm quân tư mã liền cùng kiếp trước chức vụ tương đương, bây giờ chức quan đã vượt ra khỏi hắn thì ra là tiếp xúc phạm vi. Lý Lợi tuy rằng cũng kiên tin mình có thể đảm nhiệm là trọng yếu hơn chức quan, thế nhưng hắn cũng từng chưa khinh thường quá cổ nhân trí tuệ. Nếu chính mình dựa vào hơn 1000 năm tâm mắt, liền dám khinh thị những này cuối thời nhà Hán kiêu hùng cùng đại hiền, vậy thì mười phần sai rồi. Liên Đông Hán cái thời đại này mà nói, hắn Lý Lợi là mới đến, hầu như chính là cái tay mơ này nhân vật. Nếu là hắn nghĩ vào từng đọc mấy quyển sách sử, đã nghĩ bệ nghệ thiên hạ, di khí chỉ, vậy thì không chỉ là ngông cuồng tự đại, mà là ấu trí buồn cười, ý nghĩ kỳ lạ. Sử sách là vật gì? Đó là người thắng công lao bộ, người thất bại sám hối thư. Nếu hoàn toàn tin tưởng sách sử hoặc diễn nghĩa bên trong ghi chép, Lý Lợi tuyệt đối đi không tới hôm nay, càng sẽ không đối với Đồng Trác còn có mấy phần hảo cảm cùng kính phục tình. Nếu như không phải hắn đối với Đồng Trác có mấy phần hảo cảm, Đồng Trác lại có thể đối với hắn vài phần kính trọng. Giữa người và người cảm tình rất vi diệu, ngươi nếu là cực kỳ căm thù nào đó người, nhân gia chỉ muốn cùng ngươi chính diện tiếp xúc, ít nhiều gì đều có thể cảm nhận được mấy phần trong lòng ngươi địch ý đối với hắn cùng căm ghét cảm, lát sau cùng ngươi phân biệt rõ ràng, duy trì giới tuyến. Nếu quyền thế cho phép, hắn sẽ trực tiếp chèn ép ngươi, gặp phải lòng dạ ác độc người, thậm chí sẽ một lần đem ngươi đánh ngã xuống đất, cho ngươi một quãng thời gian rất dài đều không ngóc đầu lên được. Này là nhân loại bản năng, cũng là thiên nhiên rất nhiều động vật có nhạy cảm trực giác. Thiện và ác, hữu hảo cùng cửu thị, chỉ ở song phương chính diện tiếp xúc trong nháy mắt, liền có bước đầu cảm thấy ấn tượng. Nâng chén đón chạn trong lúc đó, bên trong đại trướng buổi tiệc đã kết thúc. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua sắp tới một cái canh giờ. Lều lớn ở ngoài, mấy trăm cái cây đuốc chiếu lên đại doanh đèn đuốc sáng choang, đông đảo tướng sĩ làm thành một cái vòng tròn lớn, mà Lý Lợi đám người liền đứng ở viên trong vòng. Thu phục văn sĩ cùng thu phục võ tướng không giống nhau. Văn sĩ chỉ nếu coi trọng ngươi, cho dù ngươi không mời hắn, hắn cũng sẽ chủ động đưa tới cửa sẵn sàng góp sức. Thế nhưng, võ tướng thì lại không phải vậy. Quản chi hắn nguyên bổn chính là ngươi dưới trướng tướng sĩ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ chân tâm trung thành với ngươi, còn phải nhìn trong tay ngươi có hay không đáng giá hắn cống hiến cho thực lực. Từ Đăng Thị Song Hùng lúc trước biểu hiện xem, Lý Lợi biết hai người này đối với mình cũng không tín phục, chỉ là lo ngại mặt mũi, cũng không có tại chỗ từ chối thôi. Vì vậy, buổi tiệc tản đi về sau, Lý Lợi đã nói hai câu, Đàng Tiêu, Đàng Vũ hai vị tráng sĩ, hai người ngươi nếu không chê Lý Lợi căn cơ nông cạn, đem người xin bảo, cái kia Lý Mộ không thể bạc đãi các ngươi. Trong quân cường giả chức vị cao, thực lực mới là thẳng tắp sống lưng bảo đảm, vì lẽ đó hai người các ngươi chức vụ do các ngươi thực lực của tự thân đến quyết định. Đàng gia huynh đệ hai người đối với lần này vui vẻ đồng ý, ăn uống no đủ về sau, đoàn người liền đi tới lều trại ở ngoài trên đất trống, bày ra tư thế, kiểm tra võ nghệ. Rất nhiều tướng sĩ nghe tin tới rồi, đem chu vi cái nước chảy không loạn, đốt lên cây đuốc, chiếu lên trong đại doanh thông sáng như ban ngày. Đất trống trung ương, Lý Lợi đứng bên người Điền Bi, Phàn Dũng, Lý Trinh cùng ba tài bộ tướng, Lý Huyền cùng Lý Hân hai huynh muội đứng ở cùng là hoa đảo người trong thôn Đàng Thị huynh đệ bên người. Đàng Tiêu, Đàng Vũ, bên cạnh ta có bốn vị tướng lĩnh, nếu không phải tôi thương thế chưa lành, cũng muốn cùng các ngươi luận bàn một phen. Ngoài ra, trước mắt bóng đêm đã sâu, các tướng sĩ buôn tập cả ngày, hành trình mệt mỏi, chiến kỵ xung phong có nhiều bất tiện, vì vậy chỉ có thể bộ chiến. Huynh đệ các ngươi hai người có thể tùy ý chỉ rõ hai vị tướng lĩnh đối chiến, bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới, nhưng là không cho phép sử dụng kịch độc, âm tổn hại chi ám khí. Tất cả mọi người là người mình, luận võ luận bàn mà thôi, không cần ngươi chết ta mất mạng lấy cái chết liều mạng. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, không được cãi lời. Dạ, chúng ta lĩnh mệnh. Đàng Thị huynh đệ cùng Điện Vi đám người đối với Lý Lợi mệnh lệnh vui vẻ đồng ý, bởi vì Lý Lợi nói hợp tình hợp lý, nói tới rất thấu triệt, hầu như chu đáo, các tướng lĩnh hoàn toàn tâm phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, Vũ Hổ tranh đấu trên trung quân lều lớn ở ngoài, ánh lửa sáng rực, mấy trăm chi cây đuốc đem trong đám người bách bước lớn nhỏ không gian chiếu sáng giống như ban ngày. Theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, Đàng Thị huynh đệ đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng. Điện Vi, Phan Dũng, Lý Trinh cùng ba tài các loại, chờ, bốn tướng khí thế của đều rất mạnh, thân hình cường tráng, hiển nhiên không một tên soán sĩnh. Trong bốn người, Điền Vi không vui không giận ngạo nghễ mà đứng, Phàn Dũng đen sì trên mặt lộ ra một tia thật thà ý cười, Lý Trinh sắc mặt bình tĩnh, ba tài thong dong bình tĩnh. Lý Lợi để Đằng Gia huynh đệ hai người từ nơi này bốn tướng bên trong từng người chọn một luận bàn đối thủ, thật là tương đương coi trọng hắn Đằng Thị huynh đệ. Bởi vì Điền Vi bọn bốn người đương thời đều là có đỉnh cấp võ giả trung hạ giai thực lực chiến tướng, cũng là Lý Lợi dưới trướng sức chiến đấu mạnh nhất bốn viên đại tướng, đồng thời mỗi người bọn họ còn thống lĩnh một trường học nhân mã. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi cười ha hả đối với Đằng Thị huynh đệ hỏi, "Đàng Tiêu, ngươi tuyển người phương nào đối chiến?" Bẩm thái thú, thảo dân tuyển vị này Điện Vi thống lĩnh. Đàng Tiêu rất dứt khoát cung kính nói đáp. Đàng Vũ, ngươi tuyển người phương nào đối chiến? Lý Lợi nghe xong Đàng Tiêu lời nói về sau, lông mày khẽ nhúc nhích, kế tục hỏi. Đàng Vũ đối với Lý Lợi túi người hành lễ, nói rằng, nếu đại ca lựa chọn Điện Vi thống lĩnh, vậy thì mời thái thú cho phép tôi khiêu chiến Phản Dũng cùng Lý Trinh hai vị tướng quân. Ồ, Đàng Vũ, ngươi là nói một mình ngươi khiêu chiến Phản Dũng cùng Lý Trinh hai người sao? Lý Lợi có chút kinh ngạc hỏi. Đàng Vũ gật đầu đáp, đúng, kính xin đại nhân đáp ứng. Được, nếu Đàng Vũ ngươi tự tin như thế, bốn thái thú đương nhiên sẽ không cho ngươi thất vọng. Như ngươi mong muốn, nhị đệ, Lý Trinh, các ngươi liền cùng Đằng Vũ ứng chứng minh một phen võ nghệ, điểm đến là dừng, không cần thiết tổn thương hòa khí. Lý Lợi nói câu nói này thời điểm, cố ý nhìn Phàn Dũng cùng Lý Trinh hai mắt, ra hiệu hai người không thể hành động theo cảm tình, tất cả lấy đại cục làm trọng. Xác thực, Đằng Vũ nói nhưng là rất dễ dàng khiến lòng người sinh không thích, rất có ngông cuồng tự đại chi ngại, lấy bảy một cái hai, hơn nữa trực tiếp khiêu chiến Lý Lợi dưới trướng võ nghệ chỉ đứng sau Điển Vi hai viên hàn tướng, Phàn Dũng cùng Lý Trinh. Phải biết Phàn Dũng cùng Lý Trinh hai người liên thủ lại, mặc dù là cường đại như Điện Vi cũng không dám lười biếng chút nào, đấu sức 300 cái hiệp đều rất khó phân ra thắng bại. Nếu như ba người huyết chiến đến cùng, cuối cùng bị thua hẳn là Điện Vi, mà không phải Phàn Dũng cùng Lý Trinh. Bây giờ Đằng Gia huynh đệ đúng là đều rất tự tin, lão đại Đằng Tiêu trực tiếp một mình đấu Điện Vi, Đằng Vũ nhưng là lấy vậy một cái hai, sáng tỏ không có lầm muốn khiêu chiến Phàn Dũng cùng Lý Trinh nhị tướng. Trong lúc nhất thời, Lý Lợi thật đúng là có chút làm khó. Đằng Tiêu coi như bỏ qua, cho dù thất bại, không địch lại Điện Vi cũng không mất mặt, nhưng là Đằng Vũ như vậy tự tin tràn đầy lấy vậy một cái hai, nếu như hắn thất bại thảm hại, lại nên kết cuộc như thế nào đây? Trước khi chiến đấu ra châu thổi đến mức vang động trời, kết quả nhưng đổi lấy một hồi thảm bại, điều này làm cho Đằng Vũ làm sao chịu nổi đây? Lý Lợi không nghĩ tới Đằng Vũ còn chưa chính thức gia nhập trong quân, liền tìm cho mình một nan đề, còn thật là khiến người ta bất tình tâm. Bất quá Lý Lợi đã đem nói ra ngoài, quyết định không có thu hồi lại đạo lý. Nếu như Đằng Vũ cuối cùng lấy thảm bại kết cuộc, vậy cũng chỉ có thể đoán hắn tự cho mình quá cao, quá mức ngông cuồng tự đại, ăn chút vị đắng cũng tốt, được chút dạy dỗ, thật dài trí nhớ, đỡ phải sau này hắn tái phạm đồng dạng sai lầm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị đối với Đằng Thị huynh đệ cùng Điện Vi đám người nói, "Được, vậy các ngươi liền từng người chuẩn bị một chút, chiến đấu lập tức bắt đầu." Đàng Tiêu cùng Điện Vi ở bên trái trên đất chống tranh tài, Đàng Vũ cùng Hàn Dũng, Lý Trinh và ba người chiến đấu bên phải chết đất chống tiến hành, hai bên đồng thời bắt đầu tốc chiến tốc thắng, đánh xong ngủ ngon giấc. Theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, vây chung quanh tướng sĩ cấp tốc hướng về biên giới lùi về sau. Một cái thân binh bách nhân đội nhanh chóng đưa đến hơn 10 cái sừng hiệu ở giữa xếp hàng ngang, đem lớn như vậy hình tròn đất trống chia ra làm hai, cách thành hai cái đơn độc sân đấu võ. Bên trái sân bãi, Điển Vi cầm trong tay song kích cùng đồng dạng sử dụng trường kích binh khí đằng tiêu đối lập mà đứng, hai người cách nhau hơn 10 bước, sắc mặt nghiêm nghị, quanh thân sát khí lấm lẫm, xúc thế đại công. Bên phải chàng địa thượng, Đàng Vũ cầm trong tay một cây dài 2 trượng màu đen đại kích cùng Phản Dũng cùng Lý Trinh hai người xa hướng về đối lập, lấy một địch hai, khí thế của hắn dĩ nhiên không thể so phiền, Lý hai người thua kém, mơ hồ có lực lượng ngang nhau tư thế. Lý Lợi tuy rằng thương thế chưa lành, thế nhưng nhãn lực vẫn còn, ai mạnh ai yếu, chỉ dựa vào song phương đối lập khi khí thế của có thể nhìn ra một ít đầu mối. Liên trước mắt nhìn thế, Đàng thị huynh đệ võ nghệ tương thật, chí ít cùng mỗi người bọn họ khiêu chiến đối thủ so với, khí thế không hề yếu. Cỡ này phát hiện, để Lý Lợi vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời càng không biết mình là nên vui mừng vẫn là sầu lo, vũ hổ tranh chấp, khó tránh khỏi có sai lầm à. Ba mới, mang tới 500 thân binh thiết kỵ, cho ta thời khắc chảnh khẩn bọn họ, để tránh khỏi bọn họ đánh mù quáng, liều chết vật lộn với nhau. Một khi thế cuộc mất khống chế, ngươi lập tức dẫn dắt Long Tương vệ xông lên tách ra bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Lý Lợi phòng ngừa chú đáo, thấp giọng dặn dò Ba Tài sớm làm chuẩn bị, bất cứ lúc nào đợi mệnh, lấy sách về toàn. Lý Huyền cùng muội muội Lý Hân lúc này đã ở Lý Lợi bên người, nghe được Lý Lợi đối với Ba Mới nói về sau, Lý Hân trên mặt cười lo lắng vẻ nhất thời giảm nhiều, yên tâm không ít. Ca, xem ra chủ công nhà ngươi còn có mấy phần kiến thức, tâm địa cũng không xấu, rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu như vậy, Đàng đại ca cùng Hắc Hùng thì sẽ không gặp nguy hiểm, tôi cũng yên lòng á. Lý Huyền nghe được lời của muội muội về sau, mỉm cười gật gật đầu, nói rằng: "Hân Nhi, ca đã sớm nói với ngươi rồi, cho ngươi thiếu phụ tâm, chúa công rất khiêm tốn, yêu quý nhân tài, sẽ không đả thương Đàng gia huynh đệ. Hơn nữa, đừng xem Đàng gia huynh đệ hai người tướng mạo không dám để cho người khen tặng, rất là tạm được, thế nhưng võ nghệ tuyệt đối không kém, lực lớn vô cùng. Đừng xem ca ca ta là thư sinh yếu đuối, nhưng là ta xem người phần này nhãn lực nhưng không hơn bất luận người nào, võ tướng võ nghệ cao thấp, chỉ cần hiện lộ ra khí thế, ta sẽ có thể nhìn ra bọn họ đại thể thực lực. Chỉ có điều, Đàng thị huynh đệ lần này toán là đụng phải kẻ khó ăn, thắng bại khó liệu a. Điển Vi thống lĩnh là chúa công thân binh đội trưởng, lực lớn bằng cân, võ nghệ cao cường, tuyệt đối là một đấu một vạn, hổ bí chi tướng. Phan Dũng là chúa công huynh đệ kết nghĩa, chớ nhìn hắn dài đến cao to, tuổi thật cũng không lớn, vừa cấp quan, thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, thân kinh bách chiến, hiếm có bại trận. Lý Trinh là gia tướng của chủ công, hơn 20 tuổi, thiên tư hơn người, thể lực vô cùng lớn. Hán tùy tùng chúa công thúc phụ Lý Giác tướng quân chinh chiến nhiều năm, một thân võ nghệ đều là ở trên chiến trường tìm tòi ra tới. Hơn nữa hắn từ lâu bước lên đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ, võ nghệ mạnh, thực sự khó có thể đánh giá. Chỉ là hắn là người biết điều, không yêu làm náo động, cho tới nay không lộ liễu, nhìn như bình thường, trên thực tế nhưng là sâu không lường được. Lý Hân nghe ca ca Lý Huyền, lén lén nhìn cách đó không xa Lý Lợi vài lần, phấn hồng gương mặt của trên bằng thêm vài vẻ hưng hạ. Ca, nói như vậy, Lý Thái Thu thực lực rất mạnh à, làm sao Đàng đại ca bọn họ thì vẫn còn ở do dự không quyết định đây. Lý Huyền nghe vậy ha ha nở nụ cười, tùy theo nhẹ giọng lại nói, Hân Nhi, ngươi bị Đàng thị huynh đệ ngụy trang mê hoặc. Bọn họ hai người này cũng không hổ là người trong thôn thật liệt thủ, không chỉ sẽ đặt cả bẫy, còn có thể ngụy trang lừa người. Chúa công lần này xuất quân vào thôn, huynh đệ bọn họ hai người làm người trong thôn đội hộ vệ dài, nhưng từ đầu tới cuối cũng không dám manh động, trơ mắt mà nhìn chúa công ở cửa thôn đâm xuống đại doanh, nhưng không thể làm gì. Đây là tại sao? Điều này là bởi vì chúa công xuất lĩnh chiến kỵ đều là tuyệt đối tinh nhuệ kỵ binh dũng mãnh, Đàng gia huynh đệ hai người căn bản không dám mang theo người trong thôn liệt thủ hiện thân lộ diện. Mà bọn họ vừa nãy chặn ở viên môn cửa và Điển Vi nổi tranh chấp, mục đích đúng là muốn cho chúa công tự mình gặp hắn một chút nhóm, dùng cái này nâng lên giá trị bản thân. Hiện tại bọn hắn huynh đệ khiêu chiến Điển Vi thống lĩnh đám người, đơn giản liền là muốn cho chúa công đối với bọn họ vài phần kính trọng, để bạn trọng dụng mà thôi. Hai người này nha, đừng xem dài đến đen thủi, nóc đại hát thô bộ dạng, kỳ thật rất có tâm cơ. Nếu như chúa công có thể trọng dụng bọn họ, như vậy bọn họ nhất định có thể sử dụng hết sở học, dương danh khắp thiên hạ, bái tướng phong hầu cũng không là giấc mơ, nhất định sẽ thực hiện. Ngay khi Lý Huyền nói xong lời nói này thời gian, Lý Lợi rất đột ngột quay đầu đối với hắn gật đầu nở nụ cười, lập tức lại đưa mắt nhìn sang sắp diễn ra long tranh hổ đấu sân đấu võ trên. Chờ Lý Lợi quay đầu đi sau khi, Lý Huyền cùng muội muội Lý Hân hiểu ý nở nụ cười, hai huynh muội trong lòng rất có vài phần đắc ý vừa nãy Lý Huyền lời nói này, nhưng thật ra là có ý định nói như vậy. Mục đích đúng là hy vọng Lý Lợi có thể nghe thấy, nhờ vào đó tiêu trừ Lý Lợi trong lòng đối với Đàng thị huynh đệ là không lương ấn tượng. Để Lý Lợi hiểu thêm một ít Đàng thị huynh đệ, biết Đàng gia huynh đệ sở dĩ làm như thế, cũng không ác ý, chỉ là không muốn bị mai một đang bình thường sĩ tốt bên trong, thoáng đùa bỡn giờ khôn bật mà thôi. Lý Lợi trong lúc vô tình nghe được Lý Huyền lời nói này về sau, trong lòng chấn động, bất quá hắn vẫn cứ cười ha hả đối với Lý gia hai huynh muội cười cợt, gật đầu biểu thị khen ngợi, lập tức nhanh chóng nghiêng đầu lại. Ở quay đầu trong nháy mắt, Lý Lợi trên mặt tuy rằng vẫn cứ mang theo mỉm cười, nhưng một đôi mày kiếm nhưng nhanh chóng liên tục rung động mấy lần. Bừng tỉnh ở bên trong, trong lòng hắn có loại bị người lường gạt cảm giác. Mặc dù đối phương cũng không ác ý, nhưng bị người tại chính mình ngay dưới mắt đùa giỡn khuôn mặt lường gạt cảm giác, đều là khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là Lý Lợi làm chủ lên, lại bị Hoa Đảo trong thôn đột nhiên nô ra mấy người, lại là lời nói dối lại là mờ ám liên tục lừa gạt, cứ việc những này lời nói dối cùng thủ đoạn nhỏ đều là không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, điểm xuất phát vẫn là tốt, nhưng những này thật là hắn làm người chủ không thể chịu đựng chuyện tình. Chỉ có điều, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Lý Lợi ẩn nhẫn công phu không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà là quả thật có phần này độ lượng rộng rãi, hiện tại không tính toán với bọn họ, nhưng sau này vẫn là sẽ cố gắng gõ một phen, làm cho bọn họ hiểu được bề tôi chi lễ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, ngũ hổ tranh đấu dưới màn đêm, hơi gió phương nam mang đến từng tia khí mát mẻ, mang đến từng trận đạo hoa hương. Mấy trăm cái cây đuốc soi sáng ở bên trong, sân đấu võ trên sáng rực sáng choang, thoáng như ban ngày. Lúc này trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, hơn 1000 tên Long Tương doanh tướng sĩ lặng lặng mà vây quanh ở bên sân quan sát sắp diễn ra đại chiến. Ở mấy ngàn con mắt nhìn kỹ, bên trái chàng địa thượng, Điện Vi cùng Đằng Tiêu đối lập, bên phải chàng địa thượng, Đằng Vũ cùng Phàn Dũng, Lý Trinh ba người thủ thế chờ đợi. Vâng! Sắt! Dưới con mắt mọi người, Đằng Tiêu đột nhiên quát to một tiếng, trước tiên đối với Điện Vi khởi xướng tiến công, xúc thế đã lâu ngăm đen đại kích, mang buôn lôi tư thế chặn ngang quét ngang mà tới. Điện Vi cầm trong tay song kích từ lâu chờ đợi đã lâu, mắt thấy Đằng Tiêu trước mặt giết tới, thân ảnh của hắn trong nháy mắt khởi động, chạy gấp mấy bước, chép lại song kích đại lực đánh về phía Đằng Tiêu quét ngang mà đến đại kích. Chen! Binh khí công kích thanh đột nhiên vang lên, âm điệu mặc dù không cao, nhưng chấn động đến mức ở gần vây xem tướng sĩ màng thai ong ong nổ vang, gò má trào hồng. Nhất thời, chúng tướng sĩ không cần tướng lĩnh hạ lệnh, cấp tốc lùi về sau mấy chục bước xa, gửi hy vọng lần này không hề bị thai bạ tới. Một đôi đoạn kích cùng hai trượng đại kích lăng không gặp gỡ, trong vài hơi thở kịch liệt va chạm 6 lần, mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực, vừa nhanh vừa mạnh. Binh khí công kích ở bên trong, đốm lửa tung tóe, đánh thép thanh liên tiếp, rất có đánh vào thị giác lực cùng chấn động hiệu quả. 6 lần sau khi giao thủ, Đằng Tiêu cấp lùi lại mấy bước, cấp tốc kéo dài khoảng cách, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ Điện Vi. Lúc này, Đằng Tiêu nắm chặt đại kích hai tay của run rẩy kịch liệt, hổ khẩu hơi nứt toác, chảy ra ân máu đỏ tươi. Ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên ở mới vừa đối chiến bên trong nội tạng bị chấn động, nhẹ nhàng bị thương, cho tới khí huyết sôi trào, gò má đỏ sậm, hô hấp run rẩy. Mà đứng ở đối diện Điện Vi, hai tay như trước nắm chặt bằng kích, bàn tay hổ khẩu nơi lại cũng có từng tia vết máu, sắc mặt đỏ sậm. Bất quá hai cánh tay của hắn nhưng chưa run rẩy, hô hấp cũng vẫn tính vững vàng, xem ra thương thế so với Đằng Tiêu tốt hơn một chút. Giữa lúc Điển Vi cùng Đằng Tiêu tạm thời chậm khẩu khí thời khắc, Đằng Vũ cùng Phan Dũng, Lý Trinh hai người chiến đấu tức thì khai hỏa. Lấy một địch hai, Đằng Vũ trên mặt không hề vẻ sợ hãi, cầm trong tay dài hai trượng ngăm đen đại kích trực tiếp nhằm phía phiền, Lý trong hai người, đại kích đại lực vùng ra, nhanh tay nhanh mắt, dũng mãnh phi thường. Chen, thịch, thịch. Lần đầu kết giao dưới tay, Phan Dũng cùng Lý Trinh hai người thậm chí ngay cả tiếp bị Đằng Vũ đại lực vùng ra đại kích đầm đánh chúng liền lùi mấy bước, cánh tay rung động, khí huyết vì đó bốc lên. Đằng Vũ lại cường hãn như vậy. Thoáng chốc, Phan Dũng hiếu chiến tinh lực bị kích phát ra, chiến đấu khí thế nhanh chóng tăng lên một cấp độ, cả người sát khí quanh quẩn. Vẫn hành vi khiêm tốn Lý Trinh cũng bị Đằng Vũ đánh cho sinh ra mấy phần hỏa khí, khí tức sơ sắc đột nhiên phá thể mà ra, mơ hồ khóa chặt ở Đằng Vũ trên người. Lý Trinh là trên chiến trường trưởng thành đỉnh cấp chiến tướng, cứ việc chỉ có đỉnh cấp hạ cấp thực lực, nhưng là của hắn đỉnh cấp chiến tướng khí vực, nhưng từ lâu thành hình, hơn nữa là sát cơ vô hạn khí tức sơ sắc, cũng xương giết vực. Mỗi một cái võ nghệ đạt đến đỉnh cấp chiến tướng tầng thứ cường giả, đều có thuộc về mình khí thế lĩnh vực, gọi chung khí vực. Chiến đấu thời gian, khí vực có thể cho cùng cấp bậc đối thủ tạo thành trên khí thế áp bức cùng quấy dậy. Nếu như đối phương thực lực càng mạnh hơn, như vậy thì sẽ lợi dụng cường đại hơn khí vực để ép chiến đấu của ngươi khí thế, đối với ngươi tạo thành khí vực cùng trong lòng hai tầng áp chế, do đó dễ dàng thủ thắng. Mà đỉnh cấp chiến tướng cường giả đang đối chiến thực lực thấp hơn nhiều kẻ địch của mình bên trong, một khi thả ra khí thế lĩnh vực thì lại sẽ làm đối phương tâm thấy sợ hãi, toàn thân run, lát sau đánh mất ý chí chiến đấu, người như vậy đối với cường giả cấp cao nhất mà nói, không hề khiêu chiến tính, giết chết như tàn sát chó lợn. Có thể có được hoàn chỉnh khí thế lĩnh vực cường giả, thông thường đều là vững vàng đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp sau đoạn chiến tướng, thường thường là đã bước lên đỉnh cấp chiến tướng nhiều năm, căn cơ vững chắc xác thật cường giả mới có thể ngưng kết thành khí vực. Bình thường vừa bước lên đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ cường giả, hoặc là bước vào này cảnh giới nhưng căn cơ bất ổn người, chỉ có thể thả ra một loại khí thế bất người, nhưng không cách nào đem khí thế ngưng luyện thành cố định lĩnh vực, thu phát tự nhiên. Bởi vậy, loại này không hoàn chỉnh cường giả khí thế vẫn là khí thế, cùng khí vực cách nhau rất xa, không thể đánh đồng với nhau. Chợt nhìn lại, khí thế lĩnh vực tựa hồ đồ có kỳ danh, có hoa không quả, nhưng võ tướng ở giữa tranh đấu, khí thế của tự thân cực kỳ trọng yếu, có đe dọa lòng người, nhiếp dũng cảm hiệu quả, nếu như khí thế không đủ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lúc trước Lý Trinh cho là mình cùng Phan Dũng hai người đánh Đằng Vũ một cái, thắng mà không vẻ bằng gì, có sai lầm của mình bộ mặt, bởi vậy có giữ lại. Hiện tại hắn phát hiện mình sai rồi. Đằng Vũ người này lực lớn vô cùng, hơn nữa còn nắm giữ hoàn chỉnh khí vực, rõ ràng là đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh cao hoặc cấp trung cường giả, cùng Điện Vi thực lực tương đương. Nếu như mình còn không lấy ra chân thật thực lực, chỉ sợ cũng bị mới đến Đằng Vũ trọng thương, đến lúc đó, cho dù hắn muốn bạo phát, cũng đã chậm, thói quen khó sửa, bị thương thân thể có thể phát huy ra mấy phần thực lực đây. Ngay khi Lý Trinh thả ra khí thế lĩnh vực giết vượt thời khắc, bên sân Lý Lợi đột nhiên trong mắt lóe ra một tia tinh quang, khóe miệng lộ ra vui mừng ý cười. Loại khí thế này lĩnh vực, Lý Lợi từng có may mắn kiến thức hai lần, một lần là Lý Dật trong lúc vô tình thả ra giết vượt, một lần khác chính là Điện Vi ở Hồ Sơn một đòn trọng thương Phản Dũng trong nháy mắt, sát vượt hiện ra, lóe lên rồi biến mất. Đỉnh cấp chiến tướng ở giữa chiến đấu, bình thường đều sẽ không dễ dàng sử dụng khí thế lĩnh vực, bởi vì là thực lực của mình một khi hơi kém với đối phương, khí vực không những vô ích với mình thủ thắng, ngược lại sẽ thành vì mình liên lụy, bị bại càng nhanh, hơn bị chết càng sớm hơn. Nhìn thấy Lý Trinh khí vực sau khi xuất hiện, Lý Lợi biết mình cùng Phan Dũng, Ba Tài và ba người thực lực vẫn là xếp hạng Lý Trinh sau khi, bởi vì chính mình bọn người không thể ngưng kết thành khí thế lĩnh vực. Khí vực xuất hiện, liền mang ý nghĩa giữa song phương tồn tại một đạo không thể coi thường hừng câu, trên lệch rất rõ ràng. Lý Trinh giết vực hiện ra, thừa cơ cấp công đàng vũ, mà Phan Dũng cũng phấn khởi phản công, hùng mãnh sát tướng mà tới. Trong nháy mắt, đàng vũ khoảng trường, trái phải chống đối, chiêu thức không loạn chút nào, sức mạnh mười phần, cùng Phan Dũng cùng Lý Trinh hai người liều đến hôn thiên ám địa, đánh thép thanh không dứt bên hai, đốm lửa phun ra mà ra, một luồng tiếp theo một luồng, tầng tầng lớp lớp, vô cùng rực rỡ. Giữa lúc bên phải sân bãi chiến đấu say sưa thời khắc, bên trái chẳng địa thượng điện vi cùng đằng tiêu cũng là kịch liệt giao phong. Hai con bảy thước đoạn kích đối kháng một cây trượng bát đại kích, binh khí dài, có lớn lên ưu thế, đoạn kích cũng ngắn đến vừa đúng. Đối kháng bên trong, điện vi trong tay một đôi đoạn kích thời khắc cần hàm vô hạn sắc cơ, nỗ lực tất công với chiến dịch. Đằng tiêu cùng đằng vũ huynh đệ hai người trong tay đại kích, không giống với lữ bố sử dụng phương thiên hỏa kích, mà là không có đồ án cùng trăng lưỡi liềm tiểu cảnh trên hình chữ đại kích, đúng là cùng chu thương. Tiên tần thời kỳ song mâu kích không khác nhau chút nào. Loại này tiên tần song mâu kích, nhìn như ít đi phương thiên hỏa kích rất nhiều xảo diệu biến hóa, thế nhưng càng thêm giản lược, kích phong càng thêm dày hơn trùng cứng cỏi, rất có vài phần đại xảo bất công khí thế của. Sử dụng, vừa có trường thương ám sát khả năng, còn có thể quét ngang chém giết, cái kia kích trên song mâu hình cảnh dường như câu liêm thương như thế, vô cùng sắc bén, uy lực vô cùng. Quan trọng nhất là, đàng thị huynh đệ sử dụng song mâu đại kích đều là thép dòng rèn đúc, tính chất cứng cỏi cực kỳ, vô cùng trầm trọng. Lấy Lý Lợi nhìn ra dưới, đàng tiêu trong tay trượng bát đại kích, không xuống rào nặng 10 cân, nhiều thì hơn 100 cân, mà đằng vũ trong tay hai trượng đại kích, có ít nhất 120 cân, dòng giá so với đằng tiêu đại kích lớn hơn số 1, chính như hắn so với ca ca lớn hơn số 1 thân cao cùng hình thể như thế. Vì vậy, đằng thị huynh đệ trong tay đại kích đại xảo bất công, có thể so với thần binh lợi khí, đánh cho điển vi và ba người binh khí trong tay vỡ thiếu, binh khí quyển thượng lên từng cái tiểu lỗ thủng, khiến cho ba người tâm thương yêu không dứt, hận đến nghiến răng, cực kỳ bị động. Tại trái phải tràng địa thượng giao phong kịch liệt trong đó, thời gian vô tình lặng yên trôi qua. Nửa canh giờ qua đi, Điện Vi cùng Đằng Tiêu chiến đấu 100 hiệp. Tuy rằng Đằng Tiêu sức mạnh hơi kém Điện Vi nửa bậc, thiết rằng hắn kích pháp tinh diệu, như nước chảy mây trôi giống như công kích không ngừng, làm liền một mạch, khiến Điện Vi nhiều lần nằm ở cực kỳ bị động hoàn cảnh, ra sức phản kích, phương mới lần nữa tiến vào rằng có trong lúc kích chiến. Trong vòng nửa canh giờ, Đàng Vũ cùng Phan Dũng, Lý Trinh hai người đồng thời là đại chiến gần 100 cái hiệp, song phương liều đến thế lực ngang nhau, khí thế hùng hực. Sau một canh giờ, hai cái chẳng địa thượng năm người trước sau chiến đấu đến 200 hiệp. Bên trái, Điện Vi từ từ đoạt lại tiến công ưu thế, mà Đằng Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, trong thủ có công, vẫn cứ ý chí chiến đấu đắt đỏ, e sợ hai người tái chiến 100 hiệp cũng rất khó phân ra thắng bại. Bên phải, Đàng Vũ dũng manh dị thường, lấy một địch hai, cùng Phan Dũng cùng Lý Trinh hai người chiến đấu 200 hợp không phân cao thấp, có thủ hữu công, chiêu thức không loạn chút nào, mà phiền, Lý hai người cũng là hùng phong không giảm, giết đến đang hăng say. Chiếu bọn họ 5 người đánh như vậy xuống, cho dù đánh tới sáng sớm ngày mai, cũng rất khó phân ra thắng bại. Chiến đấu đến mọi việc đều đã quyết, Lý Lợi cũng nhìn ra rồi, Đàng thị huynh đệ võ nghệ là thật khá tốt, danh xứng với thực một đấu một bạn. Lý Lợi căn cứ Đàng thị huynh đệ biểu hiện sức chiến đấu phòng trường, này huynh đệ hai người đều đang nắm giữ không kém gì Điện Vi chiến lực cường hãn. Đàng Tiêu thực lực hay là hơi kém Điện Vi nửa bậc, nhưng đây cũng không phải là cảnh giới sai biệt, mà là tự thân sức mạnh hơi kém với Điện Vi. Đây là thể chất trên rất khó bù đắp cứng rắn tổn thương, không phải võ nghệ không tinh chi quá. Mà Đàng Vũ võ nghệ cùng ca ca hắn Đàng Tiêu nằm ở sàn sàn với nhau, thế nhưng hắn vừa vặn đền bù ca ca sức mạnh kém một chút khuyết điểm, thể lực kinh người. Lấy một địch hai dưới, hắn mỗi khi trước mặt cứng rắn chống đỡ Phản Dũng cùng Lý Trinh hai người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đại chiến 200 hiệp sau khi, như trước cự lực như trào, liên miên không ngừng mãnh liệt đánh về phía phiền, Lý hai người, đánh cho hai người nhiệt huyết dâng trào, ý chí chiến đấu một thăng lại tăng, đánh đỏ mắt rồi. Ở Lý Lợi xem ra, Đàng Vũ thực lực tổng hợp so với Kaka hắn thắng được nửa bậc, nắm giữ có thể so với Điện Vi siêu cường sức chiến đấu, tuyệt đối là có thể cùng Điện Vi sánh vai cường lực chiến tướng. Thời khắc này, Lý Lợi đột nhiên phát hiện Ngọc Diện thư sinh Lý Huyền trong miệng cuối cùng cũng coi như còn có một câu nói thật, Đàng thị huynh đệ hai người có thể nói một đấu một bạn. Thoáng chốc, Lý Lợi đứng thẳng người lên, cao giọng đối với Ba Tài ra lệnh, "Ba mới, lập tức bây giờ đình chiến." Chờ kim tiếng vang lên sau khi, người dẫn theo Lĩnh Long tương vệ đi tới tách ra bọn họ, không được tái chiến. Đinh đinh đinh. Một trận dồn dập bây giờ thanh đột nhiên vang lên, cắt ra yên tĩnh bầu trời đêm, âm thanh lanh lảnh theo gió trôi về phương xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 75, Hưu Trư Hoang Nguyên Lý Huyền Hiến kế một tia ánh bình minh xẹt qua chân trời, loại bỏ hắc ám, nên tiếp tân một ngày đến. Sáng sớm, hoa đào thôn gà gáy chó sủa này khi tướng ngửi, loài chim chim muông thỏa thích triển khai giọng hát, rất nhiều tẩu thú tài giỏi với tùng lâm bụi gai bên trong, tìm kiếm ngon miệng đồ ăn. Núi sông như trước, suối nước róc rách mà chảy, đã hoa mùi thơm ngát sông vào mũi, khắp núi mùi hoa theo gió tung bay. Đây là một cái khiến người ta tâm thần sảng khoái buổi sáng. Vùng quê núi sông, hiển lộ hết thiên nhiên vô cùng tạo hóa, khiến người ta lưu luyến quên bể, say sưa trong đó. Thiên địa có đại mỹ mà không nói, đây là vĩnh hằng chi chân lý, cùng nhân loại cùng tồn tại. Khi, làm, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu vào hoa đảo thôn thời gian, cửa thôn Lý Lợi đại quân dĩ nhiên nổ trại khởi hành, hơn 3000 kỵ binh nhẹ đạp lên sáng sớm sương mai chậm rãi rời đi cái này lãnh đời sơn thôn nhỏ. Trong thôn hơn 100 thôn dân trong mắt chứa nhiệt lệ đến đây đưa tiễn, không phải vì Lý Lợi quân tiễn đưa, mà là vì tống biệt nhờ và Lý Lợi 38 tên trong thôn thanh niên trai tráng. Này 38 tên thanh niên trai tráng, gần như là trong thôn mỗi hộ ra một người, toàn bộ Hoa Đảo thôn tối cường tráng đàn ông đều đi theo Lý Lợi đại quân đi nha. Trong đó Lý Gia Hòa Đằng Gia nhưng là cùng gia quyến đồng hành, mấy năm tiếp theo, Hoa Đảo thôn liền sẽ không còn có hai nhà bọn họ dấu ấn rồi. Đàng thị huynh đệ trải qua đêm qua một hồi chiến đấu, gần như hoàn mỹ thể hiện rồi thực lực của tự thân, mà Lý Lợi cũng thỏa mãn kỳ vọng của bọn hắn. Đàng Tiêu bị Lý Lợi bổ nhiệm làm Long Tương doanh phó thống lĩnh, tạm thời cùng Phản Dũng cùng trưởng một nhánh ngàn người kỵ binh nhẹ, mà Đàng Vũ thì lại được bổ nhiệm làm Long Tương vệ phó thống lĩnh, đảm nhiệm điển vi phó tướng. Hoa Đảo thôn 38 tên hộ săn bắn toàn bộ sắp xếp Long Tương vệ, vượt quá một nửa người được bổ nhiệm làm đội xuất cùng bách phu trưởng, còn có một tên chuẩn trưởng, tên là Thừa Mệnh Sùng, năm nay chỉ có 15 tuổi, thân cao 7 thước 8 thước, tướng mạo tuấn lãng, nhưng nắm giữ nhất lưu hậu kỳ tột cùng thực lực. Lý Lợi phát hiện người này về sau, không có kiểm tra hắn võ nghệ, mà là cùng hắn nói chuyện với nhau nửa canh giờ, nói thỏa thích Tần Hán thời kỳ kinh điển chiến dịch, lập tức liền để bạn hắn làm Long Tương vệ chuẩn trưởng. Như vậy tới nay, Lý Lợi thân binh Long Tương vệ bên trong, có gần như một nửa cơ sở tướng lĩnh đều xuất từ Hoa Đảo thôn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Hoa Đảo thôn đám người đặc biệt ưu ái, cực kỳ lễ ngộ, tất cả đều là đặc cách để bạn trọng dụng, không có để sót một người. Động tác này đối với Lý Lợi mà nói, không thua gì một lần đánh cược, nguy hiểm rất lớn. Không cần cần bao nhiêu thời gian, Đàng Vũ trong tay có thể nắm giữ hơn một nửa Long Tương vệ, mà Đàng Tiêu cũng có thể từng bước trưởng khống một nhánh ngàn người đội. Nếu như Đàng Thị huynh đệ hai người có ý đồ khó lường, Lý Lợi liền nguy hiểm, chuyến này 3000 thiết kỵ một nửa nắm giữ ở Đàng Thị huynh đệ trong tay, bất cứ lúc nào đều có lật út nguy hiểm. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, cũng là Lý Lợi đối với Đàng Thị huynh đệ lễ ngộ cùng hậu đãi, quả thật lung lạc tay của người đoạn. Nếu Đàng gia huynh đệ hai người lòng mang khắc chí, như đồ bất chính nói, vậy bọn họ nhất định sẽ sắp thành lại bại, chết không có chỗ chôn. Long Tương doanh là địa phương nào? Đó là tùy tùng Lý Giác chinh chiến nhiều năm lão bộ khúc, Lý Lợi tiếp nhận về sau, đại nhọc lòng lực cải tạo thiết kỵ. Long Tương vệ lại là thế nào tới? Trong này hơn nửa là Lý Lợi cùng Lý Giác chú cháu hai người thân mình, còn có một phần là hắn và Điển Vi tự mình từng cái chọn bảo. Huống chi, Lý Lợi vì sao phải đem võ nghệ không hơn Điển Vi Đằng Vũ sắp xếp ở Long Tương vệ, đem lão luyện thành thục Đằng Tiêu sắp xếp đến Phản Dũng bên người, mà Lý Trinh cùng ba tài hai người trong quân không xếp vào một cái Hoa Đảo thôn thanh niên trai trắng đây? Ngự người thuật chính là ở thời khắc trưởng khống một loại vi diệu cân bằng, tùy theo để sự cân bằng này ổn định lại, hình thành hợp lực, như vậy mới có thể phát huy ra thủ hạ nhân mã to lớn nhất tiềm năng cùng lực liên kết. Lý Trinh cùng ba tài hai người tự nhiên không có Điển Vi cùng Phản Dũng cùng Lý Lợi thân cận, mà Lý Lợi lại đem Đằng Thị huynh đệ sắp xếp ở Điển Vi cùng Phản Dũng bên người, vô hình chung để Lý Trinh cùng ba tài thiết thân cảm nhận được Lý Lợi đối với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời lại tỏ vẻ ra là Lý Lợi đối với Đằng Thị huynh đệ coi trọng cùng hậu đãi. Thật có thể nói là một lần đạt được nhiều, tuyệt không thể tả. Cho tới Lý Lợi đối với Đằng Thị huynh đệ tín nhiệm vấn đề, dù sao song phương tiếp xúc thời gian quá ngắn, có điều phòng bị cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tín nhiệm là dựa vào nhật tích nguyệt vất và tạo dựng lên, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao. Tổng thể mà nói, Lý Lợi Hoa Đào thôn hành trình một lần chiêu nạp Lý Huyền cùng Đằng Thị huynh đệ ba người, một văn hai võ, còn tiện thể lượng hơn 30 thân thủ bất phàm thanh niên trai tráng hộ sản bán. Thật có thể nói là ra ngoài đại cát, niềm vui bất ngờ, được mùa lớn a. Lý Huyền mới có thể làm sao tạm lại không nói, thế nhưng Đằng Thị huynh đệ hai người chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề, Lý Lợi coi như là kiếm được rồi, hơn nữa là kiếm bộ rồi. Một lần đem hai tên võ nghệ không hơn Điển Vi đỉnh cấp chiến tướng thu vào dưới trướng, dù cho hai người này chỉ là thuần túy vũ phu, không có linh binh đánh trận khả năng, xông pha chiến đấu cũng là tốt. Đắc ý vô cùng thời khắc, Lý Lợi không khỏi nghĩ tới phi ngựa trộm đại thủ lĩnh Hoàng Phi, lần trước thủ hạ mình tướng lĩnh có hạn, không thể bắt giữ hắn, để cho hắn đại chiến thần uy sau khi xuất bộ nên ngang rời đi. Nếu như bây giờ gặp lại Hoàng Phi, Lý Lợi thì sẽ không tùy ý hắn tới lui tự nhiên. Có Điển Vi cùng Đằng Thị huynh đệ này ba viên cường lực chiến tướng, dù cho hắn Hoàng Phi thật sự chắp cánh biến thành phi hổ, bằng này ba người cũng có thể lột hắn cánh, đưa hắn đánh rơi phàm trần, chỉ có bó tay chịu trói phân nhi, không có bất kỳ có kẻ mặc cả dư âm. Hiệu Chư thành nhỏ, vị trí Vũ Uy quận phía cực bắc, cùng nam người hùng nô lãnh địa giáp giới. Cái này huyện nhỏ, nói là nhỏ, kỳ thật diện tích rất lớn, bất đắc dĩ nhân khẩu ít ỏi, bởi vậy chỉ có thể gọi là huyện nhỏ. Nơi này quanh năm gặp ngoại tộc cướp bóc, bách tính dân chúng lầm than, tứ tán chạy nạn, khiến tảng lớn thổ địa không người canh tác, hoang vu đã lâu, trăm dặm không có người ở. Lý Lợi một nhóm từ Vũ Uy huyện xuất phát, trải qua mấy ngày, đến Hiệu Chư ngoài thành trăm dặm hoang nguyên. Chuyến này, Lý Lợi đã sớm đã làm xong kín đáo kế hoạch. Đại quân từ Vũ Uy quận trung bộ khởi hành, ta xuyên đến cực bắc Hiệu Chư thành, sau đó do Hiệu Chư hoang nguyên thẳng đến Cô Tang thành xuống. Như vậy tuyến đường hành quân, tuy rằng nhiều không ít đường vòng, nhưng giảm bớt cùng ven đường các huyện chém giết va chạm, trình độ lớn nhất mà bảo chứng binh lực không bị hao tổn, lật đổ Trình Ngân cùng Lý có thể hai tên trộm xào huyện Cô Tang thành. Cùng lúc đó, như vậy nhiều đường xa hành quân, cũng có thể tránh khỏi quấy nhiều ven đường các huyện bình dân bất tính, làm hết sức địa bảo tồn Vũ Uy quận xuất hiện có người khẩu cùng thực lực. Hiệu Chư huyện nguyên bản không có cái gọi là hoang nguyên, nhưng là thổ địa hoang phế lâu, cỏ dại rậm rạp, giá cây cùng cỏ dại dài đến có tới hơn trượng cao, gián độc, con chuột lớn cùng thỏ rừng các loại, chờ, động vật chiếm giữ trong đó, thường xuyên còn có bầy sói qua lại, liền nhạ một mảng lớn cày ruộng liền đã biến thành hoang nguyên, kéo dài trăm dặm, cùng quanh thân to nhỏ núi sông liên kết. Đưa mắt biến vọng, Lý Lợi không khỏi lòng sinh nghi hoặc, hậu thế Lương Châu cả ngày báo cắt tràn ngập, sa mạc hóa nghiêm trọng, nhưng là trước mắt nơi này lại không có chút nào sa mạc hóa dấu hiệu a. Núi sông tú lệ, đại thụ che âm tế nhật, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt xanh um tươi tốt chi xùn xuê cảnh tượng, cái nào có một tia hoàng sa tung bay dấu hiệu. Làm sơ suy nghĩ, Lý Lợi liền nghĩ tới cuối thời Đông Hán sau khi, cũng lạnh hai châu nhưng là chiến loạn không ngừng, trước sau quật khởi mấy chục tiểu vương triều, như là Tây Tấn, Tây Lương, Hậu Hán, Hậu Chu các loại, chờ các nước chư hầu đến công xuệ, chinh chiến mấy trăm năm. Mỗi ngày như thế cùng hung cực ác chém giết, cho dù tốt thổ địa cùng rừng rậm thảm thực vật cũng có bị đốt phạt tiêu hao hết thời gian, không biến thành hoang mạc, còn có thể biến thành cái gì? Khi đến chạm vạng, đại quân cắm trại. Lý Lợi Nguyên nghĩ tại trên sườn núi đâm xuống doanh trại, nhưng là Lý Huyền nhưng lập tức đưa ra ý kiến bất đồng. Chúa công, thuộc hạ kiến nghị đại quân tại khô cạn chỗ trũng đường sông trên đóng trại, do đó mượn trên cánh đồng hoang bóng cây che chắn, ẩn nấp đại quân hành tích. Mong rằng chúa công cân nhắc. Lý Lợi ánh mắt xoay một cái, bình tĩnh mà hỏi, Nguyên Trung, đại quân ở chỗ trũng lòng chảo bên trong đóng trại, nhưng là đái, dây lưng, rất đại phong hiểm. Một khi đêm hàng đại vũ hoặc là hữu tâm nhân ở trên du hành cố ý chứa nước, vậy chúng ta toàn quân bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm. Lý Huyền gật đầu nói, chúa công nói rất có lý. Nhưng thuộc hạ như trước kiên trì đại quân ở lòng chảo đóng trại, nguyên nhân có ba. Một trong số đó, ngày hôm nay mở xuân tới nay thiên hạ đại hạ, đến nay đã có nửa năm không từng hạ xuống đại vũ, ở lòng chảo bên trong đóng trại, dù cho có lẽ tinh tiểu vũ, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách hình thành dòng suối. Mà thuộc hạ này mấy ngày đêm xem thiết tượng, phát hiện sau này mấy ngày cũng sẽ không có nước mưa hạ xuống, bởi vậy có thể an tâm ở lòng chảo đóng trại. Thứ hai, Hưu Trư Hoang Nguyên vị trí Vũ Uy quận chi bắc, địa thế hơi cao, lại gặp đại hạn chi niên, hơn nữa Lương Châu nguyên bản nước mưa tiểu ít đi. Bởi vậy, chúng ta thượng du không thể xuất hiện có thể một lần sông vỡ đại doanh hồng thủy hệ. Chúa công chỉ cần phái ra trăm tên thám báo dọc theo lòng chảo thăm dò lên trên tra 20 dặm là được, có này 20 dặm lòng chảo làm mức đệm, hấp thụ nguồn nước, cho dù có người chứa nước muốn dìm nước của ta, đó cũng là nói chuyện viển vông. Thứ ba, nếu như đại quân đóng trại với sườn núi cao trên mặt đất, nhìn như vô tư, trên thực tế nhưng là hung hiểm cực điểm. Một khi có người nhen lửa hoang nguyên bốn phía cỏ dại, đại hỏa trong nháy mắt có thể hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, đến lúc đó quân ta lâm uy. Đại hạn chi nên nha, những này cỏ dại là trên cánh đồng hoang mọc tốt nhất thực vật, khắp nơi đều là, nhưng cũng là dễ nhất thiêu đốt đồ vật. Đừng xem nó dài đến xanh biếc, một khi cháy, nó sẽ bùm bùm cấp tốc thiêu đốt, lát sau lan tràn đến trừ lòng chảo ngoại trừ hết thể hoang nguyên. Lý Lợi nghe xong Lý Huyền mấy câu nói về sau, bất chi bất giác cả kinh một thân mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn 3000 đại quân hành quân mấy ngày, muốn nói đến nay vẫn không có bại lộ hành tung, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu như đại quân ngủ đêm núi, lại bị người phóng hỏa đốt doanh, kết quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Lý Lợi mệnh lệnh ba tài tự mình dẫn dắt 300 thám báo dọc theo lòng chảo hướng lên trên tìm hiểu 30 dặm, cũng mệnh lệnh đại quân tại khô cạn lòng chảo bên trong đóng trại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, Hoa Đào tụ hiển tiền tần di trung lòng chảo trong đại trướng, Lý Lợi cùng Lý Huyền chính và phụ ngồi xuống. Trước đó Lý Huyền một phen lời giải thích, thật là để Lý Lợi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cứ việc Lý Huyền sẵn sàng góp sức thời gian rất ngắn, chỉ có mấy ngày mà thôi, nhưng Lý Lợi đối với hắn lại hết sức chiếu cố. Mỗi ngày cắm trại thời gian, Lý Lợi đều sẽ đem Lý Huyền huynh muội sắp xếp tại chính mình xoáy trướng chu vi, cũng căn dặn hậu quân tạp dịch tận lực thỏa mãn hai huynh muội ẩm thực yêu cầu. Đi trong quân, Lý Lợi còn chuyên môn khiến người ta lâm thời làm một chiếc giản dị xe ngựa, trải lên giày đặc gia thú, để với Lý Huyền cùng Lý Hân hai người theo quân chạy đi. Bất quá Lý Huyền cố ý cưỡi ngựa hành quân, cùng Lý Lợi một đường đồng hành, đem xe ngựa tặng cho muội muội Lý Hân một người cưỡi. Những ngày việc vặt nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Lý Lợi nhưng đem những chuyện này xem là chính sự tới làm, mệnh lệnh ra đặt về sau, còn muốn đích thân dò xét một lần, lấy đó đối với Lý Huyền hai huynh muội quan tâm. Chủ thượng cùng thuộc hạ trong lúc đó không nhất định cần không tưởng đến lung lạc lòng người, có lúc một điểm quan tâm, một điểm nhỏ ân huệ, cũng có thể đổi về một cái thân tín. Cuối thời Đông Hán, hai to Lưu Bị đó là am hiểu sâu đạo này, thực cùng bàn, ngủ cùng phòng ngủ, đối xử quan, trường, Triệu cùng Trư các Khổng Minh đều là như thế, vẫn cứ đem những văn thần này võ tướng bồi dưỡng thành đáng tin thân tín, nhưng thấy một con đường riêng đi cỡ nào sâu không lường được. Hậu thế bên trong, tất cả mọi người rất thông minh, bình thường cùng đồng sự, trong đám bạn học tiểu ân huệ không ngừng, thời khắc mấu chốt nhưng xưa nay không cam chịu thua kém người ta. Bởi vậy có thể thấy được, Viêm Hoàng Văn Minh bao la tinh thầm, lấy cổ làm gương, tất cả đều là người thông minh. Lý Lợi kiếp trước bên trong chịu đủ hung đúc, hiện tại lại là có đất dụng võ. Chỉ bất quá hắn như vậy hậu đãi, cũng rất dễ dàng khiến người ta sinh sôi liên tưởng, không biết hắn là thật tâm chiếu cố Lý Huyền đây, vẫn là tùy ông chi ý bất tại tiểu, mà ở với phấn hồng mỹ nhân Lý Hân. Lần này trong đại quân không ngừng Lý Hân một cô gái, còn có Đằng Tiêu kết tóc thê tử Vương Thị, Đằng Vũ vị hôn thê Lý Chân cùng thừa mệnh sùng mẹ đóa con tôi mẫu thân Đằng Thị, ngoài ra còn có Đằng Tiêu nhi tử Đằng Xa đám người. Hoa Đào thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian, thành ra thời gian đại thể đều cưới được cùng thôn nữ tử, mấy trăm năm truyền thừa xuống, huyết thống rất gần, tất cả đều là cô họ thân. Bởi vậy rất nhiều người tuổi thơ chết trẻ, nhưng là chỉ cần có thể khỏe mạnh lớn lên người, tư chất cũng không tệ, thân thủ bất phàm, cung mã tới ngựa bắn cung không một không tinh, săn thú đặt cạm bẫy càng là một tay hào thủ. Thừa mệnh sùng mẫu thân Đằng Thị chính là Đằng Thị huynh đệ cô ruột, mà Đằng Tiêu thê tử Vương Thị lại là Lý Huyền biểu muội, Lý Hân biểu tỷ, quan hệ đều rất thân gần. Đằng Vũ nguyên bản đối với Lý Hân thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ, muốn cưới nàng làm thê tử, tiếc rằng chính hắn tướng mạo một loại khác thường, người trong thôn trưởng giả cùng Lý Huyền đều không đồng ý, mà Lý Hân càng là đối với hắn chỉ có tình huynh muội, nhưng không nửa điểm yêu say đắm tâm ý lâu dần, Đằng Vũ cũng bỏ ý nghĩ này đi, tùy theo cùng Lý Huyền em họ Lý Chân định ra việc kết hôn, chuẩn bị cuối năm kết hôn. Đối với Hoa Đảo thôn những thôn dân khác, Lý Lợi cũng đã nói trước, chờ lần này tiêu diệt Lý có thể cùng Trình Ngân hai tên trộm sau khi, liền đem toàn thôn đồng ý đi ra ngoài ở người thích đáng thu xếp. Trong đại trướng, Lý Lợi cùng Lý Huyền ngồi đối diện nhau, một chiếc đối ẩm. Nguyên Trung à, uống nhiều vài chiếc, này mấy ngày nay tự hành trình mệt mỏi, thất lễ các ngươi minh muội rồi. Lý Huyền khẽ không người lễ kính Lý Lợi, chúa công quá khen, thuộc hạ không có công không nhận động, trong lòng kinh hoàng a. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười, uống đi Tôn Mỹ Hoa say rượu, cười ha hả nói, Nguyên Trung, quá đáng khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo. Ngươi hiến kế đóng trại lòng trảo, nay sẽ là của ngươi công lao mà. Huống chi, bằng chuyện này, ta có thể nhìn ra Nguyên Trung vô cùng cẩn thận, tuy là nhỏ bé thư sinh, nhưng có thể thả xuống tư thái cần với việc đồng áng, động tác này thực khó được. Ha ha ha. Đại quân đóng trại lòng trảo, tuyệt đối không phải tại hạ công lao, mà là chúa công đối với thuộc hạ tín nhiệm. Nếu chúa công hơi có nghi ngờ, sợ là chúng ta hiện tại đã tại trên sườn núi lâm xuống doanh trại rồi. Lý Huyền cung kính mà đáp. Lý Lợi Sát có thâm ý mà nhìn về phía Lý Huyền, nhẹ giọng nói, Nguyên Trung, tín nhiệm là hai phương diện. Ta tín nhiệm Nguyên Trung, là bởi vì ta cảm thấy cho ngươi đáng giá tín nhiệm, có thể làm cho ta tín nhiệm. Nguyên Trung có phải là có lời muốn nói nha? Nay thuộc hạ không có đối với chúa công nói rõ ràng thân thế lai lịch, đây là thuộc hạ chi quá, xin mời chúa công trách phạt. Lý Huyền gần như là không lưỡng lự muốn trả lời. Thế nhưng, khi hắn vừa muốn mở miệng thời khắc, trong đầu đột nhiên thức tỉnh, nhất thời minh bạch rồi Lý Lợi nghĩa bóng, lúc này túi đầu thỉnh tội. Hoa Đào thôn, lẽ ra là một phi thường thông thường sơn thôn nhỏ, nhưng là trong thôn thanh niên trai tráng người người tập võ, mỗi người thân thủ bất phàm, còn có Đằng thị huynh đệ như vậy có vạn phu không làm chi dũng mãnh sĩ. Ngoài ra, Hoa Đào thôn thanh niên trai tráng, Đằng thị huynh đệ cùng Lý Huyền đám người đều đối với hành quân đánh trận việc vô cùng thành thạo, không cần người dạy liền biết đương thời quân kỷ, mới vào trong quân liền rất nhanh có thể lên tay, trực tiếp đã giảm mất đi quen thuộc cùng đã học trình. Nếu như Hoa Đào thôn không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian sơn thôn, Lý Lợi cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vừa vặn là cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian, để cho hắn đối với Đằng thị huynh đệ cùng Lý Huyền đám người thân thế lòng sinh nghi ngờ, hết sức tò mò. Hay là Hoa Đào thôn cái gọi là hoàn toàn tách biệt với thế gian, chỉ là chỉ không có người ngoài tiến vào làng, muốn người khác không tiến vào, người trong thôn chỉ sợ cũng rất ít đi ra ngoài đi. Như vậy tới nay, Hoa Đào trong thôn thanh niên trai tráng dùng cái gì biết được thiên hạ đại thế, vì sao biết rõ đại hán quân đội thể chế cùng quân kỳ đây? Lý Huyền rất không muốn nhắc lên tổ tiên tục danh, bởi vì cái tên đó tuy rằng rất vang dội, nhưng danh dự thật không tốt. Đặc biệt là ở Kinh Triệu Lương Châu một vùng lao tần trong lòng người, cái tên đó chính là phản chủ cầu vinh đại biểu. Lý Lợi nhìn ra Lý Huyền trên nét mặt có mấy phần do dự, nhưng chuyện này nhất định phải hỏi rõ. Bằng không, hắn rất khó đối với Hoa Đảo thôn đám người làm được hoàn toàn tín nhiệm, thời khắc còn phải đề phòng một, hai. Tình huống như thế, một khi kéo dài lâu ngày, Lý Lợi khó tránh khỏi sẽ đối với Lý Huyền cùng Đằng thị huynh đệ sinh sôi nghi kỵ chi tâm, lát sau chính và phụ trong lúc đó nội bộ lục đục, với nhau không tín nhiệm. Nghi kỵ, quả thật người bề trên dùng người sự kiên kỵ. Dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người, đây mới là dùng người chi chính đạo. Nguyên Trung, ta biết ngươi khả năng hữu nan ngôn chi ẩn, nhưng là chuyện này nhất định phải biết rõ. Bằng không, tôi có thể đối với ngươi nói thẳng, tôi không cách nào triệt để tín nhiệm ngươi nhóm. Lý Huyền vẻ mặt khẽ biến, có chút giật mình nhìn Lý Lợi, nhưng nhìn thấy Lý Lợi cặp kia trong suốt mà ánh mắt thâm thúy bên trong toát ra chân thành vẻ. Nhất thời, Lý Huyền hơi cắn chặt hàm răng, nhẹ giọng phun ra năm chữ, Tổ tiên thông hữu công. Thông hữu công. Đây là tên cửa hiệu đi, cũng không phải là tên đầy đủ. Nguyên Trung a, ngươi chớ có rông dài, thẳng thắn chút, nói ra tên không được sao? Nếu như ngươi tổ tiên danh dự không được, hoặc là làm việc có sai lầm, đó cũng là từ lâu chuyện đã qua, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi có chí riêng, mặc dù là đồng bào huynh đệ cũng có đi ngược lại thời gian, huống hồ là ngươi nhà trên tổ tiên người. Lý Lợi nghe được Lý Huyền nói ra tổ tông tên gọi, trong nháy mắt căn bản không nhớ ra được thông hữu công là thần thánh phương nào, liền kiên nhận khuyên Lý Huyền, để cho hắn không cần hữu tâm tồn tại lo lắng, đều có thể lớn mật nói thẳng. Nghe xong Lý Lợi mấy câu nói, Lý Huyền nhất thời biểu hiện buông lòng không ít, thở phào, nói rằng, bẩm chúa công, tổ tiên chính là tiền tần thừa tướng Lý Tư, tự thông phải. Lý Tư. Lý Lợi trong nháy mắt đứng thẳng người lên, kinh thanh hỏi. Lý Huyền biểu hiện trịnh trọng gật đầu đáp, đúng, chúa công, thuộc hạ tổ tiên chính là 400 năm trước đại tần thừa tướng Lý Tư. Lăng thần chốc lát, Lý Lợi vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường, hít sâu một hơi sau khi, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị. Lập tức, hắn hai con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Huyền, tỏ rõ vẻ chân thành nói, được, đại tần thừa tướng Lý Tư là một rất đáng gờ người. Phổ biến quận huyện chế, hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, hiệp trợ thủy hoàng nhất thống sáu quốc, thống nhất đo lường, công ở đương đại, lợi ở thiên thu, chính là thiên cổ đệ nhất tướng. Lý Lợi câu này biểu dương, tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi, đạo viên Lý Huyền nói như vậy, mà là biểu lộ cảm xúc. Lý Tư người này đúng là phi thường ghê gớm trị chính năng thần. Hắn đem tần quốc vốn có quận huyện chế phổ biến toàn quốc, trực tiếp ảnh hưởng hậu thế 2000 năm, cực lực chủ trương hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, trực tiếp bóp chết chư hầu lần vương sinh sôi thổ nhưỡng, khiến Chu Thiên Tử thời kỳ thiên hạ 800 chư hầu cảnh tượng triệt để dập tắt ở lịch sử bụi trần bên trong, trình độ lớn nhất giảm bớt các nước chư hầu xuất hiện, vô hình trung tiêu trừ bao nhiêu chiến tranh cùng giết chóc. Thế nhưng, Lý Tư nhưng cũng là một cái chê khen nửa nọ nửa kia người. Hắn tài hoa hơn người, công hơn trác, nhưng hắn một đời nhưng thờ phụng con chuột xử thế chi đạo, xu lợi tránh họa, xa vào với công danh lợi lộc bên trong không thể tự kiềm chế. Cho tới hắn để bảo đảm quyền thế của mình địa vị, cùng Triệu Cao hợp mưu bóp méo thủy hoàng di chiếu, khiến đại tần đế quốc hủy hoại trong một ngày, chỉ truyền hai đời liền vong quốc diệt chủng rồi. Bởi vậy, rất nhiều lao tần người đối với gian thần Triệu Cao hận thấu xương, đối với Triệu Cao đồng loa Lý Tư càng là ghét cay ghét đắng. Bất quá 400 năm qua đi, đại tần đế quốc từ lâu mất đi ở bên trong bụi bặm của lịch sử, 400 năm vương triều đại Hán chính là đạp ở đại tần trên phế tích tạo dựng lên. Bây giờ triều đại thay đổi, trải qua tây, đông lượng Hán vương triều đại Hán đã già loạn gọn, thiên hạ chư hầu lại nổi lên, quần hùng tranh giành cuộc chiến sắp mở màn. chúa công thật sự nhận thức vì tổ tiên có thể gánh chịu nổi ngài mới vừa tán dương sao? Lý Lợi một phen khen ngợi nói như vậy, để Lý Huyền trong nháy mắt ông một cái liền bối rối. Một hồi lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại rồi, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Thu hồi tâm thần, Lý Lợi cười ha hả nói rằng, đương nhiên là lời nói thật lòng. Lệnh tổ lệnh tiên Lý Tư tuy rằng cuối cùng thấy Lợi tối mắt làm Triệu Cao xoán quyền đồng lõa, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chiến công của hắn sẽ bị lịch sử ghi khắc, nhưng vẫn là cái tài hoa hơn người một đời tên tướng. Theo đuổi công danh lợi lộc, quyền này thân không có sai, chỉ cần là cá nhân, liền sẽ thích những thứ đồ này, tôi Lý Lợi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, công danh lợi lộc nói đến trên dễ, kỳ thật đều là vật ngoại thân, quá mức nóng lòng đạo này, không khỏi liền rơi xuống tiểu thừa, cuối cùng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, một đời anh danh hủy hoại trong một ngày, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Nguyên Trung A, thị phi ưu quyết điểm tự có hậu nhân bình. Ngươi rất không cần phải bị lệnh tổ lệnh tiên thảm đạm kết cục sở không nhiều, hắn đã bị ứng hữu trừng phạt, chịu khổ diệt tộc tai họa. Ngươi làm thông hữu công hậu nhân, có thể bảo lưu ngươi này một nhánh huyết thống đã rất không dễ dàng, không cần tính toán tổ tiên công lao quá, chỉ cần lấy cổ làm gương, bằng phẳng đi đến cuộc đời của mình là đến nơi. Lý Lợi lời nói này để Lý Huyền cực kỳ cảm động, rất là chi kỷ. Lý Lợi mắt thấy Lý Huyền cảm động đến rối tinh rối mù, khoe miệng lộ ra hội ý cười, ôn tồn hỏi, Nguyên Trung, ngươi đã là tiền tần công khanh hậu duệ, như vậy đẳng thị huynh đệ cùng thừa mệnh sủng các loại, chờ, thân phận của ngươi, nói vậy cũng là tiền tần trung lương sau. Lý Huyền quay đầu vò vò con mắt, xoay người đáp, không sai, chính như chúa công nói tới. Đặng thị huynh đệ chính là đại tần trung lương sau khi, mà thừa mệnh sủng nhưng là Mông gia chi thứ sau khi, toàn bộ Hoa Đảo người trong thôn đều là tiên tần hậu duệ. Nguyên bản chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, trải qua vài trăm năm phồn diễn sinh sống, đến nay đã có 38 gia đình, gần 200 tên già trẻ. Lý Lợi cớ nói rằng, đây là các ngươi hoàn toàn tách biệt với thế gian nhân khẩu số lượng, bằng không mấy trăm cái, các ngươi ít nhất có thể phát triển đến mấy trăm hộ quy mô, nhân khẩu đạt hơn mấy ngàn người. Trong khi nói chuyện, Lý Lợi đột nhiên ngừng nói, cười ha ha nói, xuất hiện ở ta nơi này trong lòng liền thư thẳng, Hoa Đảo người trong thôn vừa là trung lương sau khi, đó chính là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ha ha ha. Đa tạ chúa công thưởng thức. Thuộc hạ máu chảy đầu rơi cũng khó có thể báo đáp chúa công ơn chi ngộ, ngày sau chúa công nhưng có điều tính mạng, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, thể sống chết đền đáp chúa công. Lý Huyền vươn người quỳ lạy, nôn từ khẩn thiết bài nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, không hẹn mà gặp để cử báo. Trung quân bên trong đại trướng, giữa lúc Lý Lợi cùng Lý Huyền nâng tràn đối ẩm thời khắc, một tiếng cao vút thám báo cấp báo thanh truyền vào lều lớn. Nhất thời, Lý Lợi tâm thần kịch chấn, trên mặt hơi biến sắc, trầm giọng nói, vào đi. Hô. Theo lều lớn bị xốc lên, một luồng bụi bặm khí theo gió mà đến. Phong Trần mệt mỏi thám báo binh bước nhanh đi vào lều lớn, uy lại nói, bẩm chúa công, Hoa Nguyên bốn phía xuất hiện lượng lớn bộ dạng khả nghi dị tộc kỵ binh nhẹ, mặt đông là hơn 1000 nam hung nô kỵ binh nhẹ, phía tây là 3000 người khương thiết kỵ, phương bắc có 5600 tên bắc hung nô kỵ binh, mặt nam tới 2000 kỵ binh nhẹ thân phận không rõ, hẳn là từ cô tang thành phương hướng tới người hẳn kỵ binh nhẹ. Này bốn cố kỵ binh nhẹ xuất hiện rất đột nhiên, hình như là trèo đèo lội suối mà đến, cũng không phải là trời vừa sáng mai phục tại Hoang Nguyên chu vi. Lý Trinh tướng quân cho rằng này vài cố kỵ binh nhẹ không phải hướng ta quân mà đến, mà là có mưu đồ khác, chỉ là hiện nay quân ta thám báo vẫn không có tìm rõ bọn họ chân thực ý đồ. Ồ, bốn cố kỵ binh nhẹ phân biệt đến từ đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, tổng cộng có gần 6000 kỵ binh nhẹ. Hơn nửa đêm bọn họ không ngủ, đến hưu trừ Hoang Nguyên làm gì? Nguyên Trung, làm sao ngươi xem chuyện này? Lý Lợi hơi kinh ngạc nói rằng. Lý Huyền tự định giá chốc lát, vẻ mặt ngưng trọng dần dần giãn ra, trên mặt hiện ra mấy phần ung dung không đội đủ cười. Bẩm chúa công, thuộc hạ hay là có thể đoán ra những này kỵ binh nhẹ đến đây hưu trừ Hoang Nguyên đắc ý đồ. Lý Lợi nghe vậy sững sờ, hỏi, hả? Nguyên Trung biết này bốn cỗ thân phận khác nhau kỵ binh nhẹ đêm khuya đến đây Hoang Nguyên mục đích, nói một chút coi, bọn họ làm cái gì vậy đến rồi? Lý Huyền dù bận ung dung nói, chúa công, từ thám báo bẩm báo tình huống xem, Lý Trinh giáo úy suy đoán sẽ không có sai. Lý Trinh tùy tùng Lý Giác tướng quân chinh chiến nhiều năm, mấy năm trước cũng từng tùy tùng Đồng Thái sư đến đây Tây Lương bình loạn, đối với dị tộc kỵ binh biết quá tường tận. Bởi vậy, hắn đối với bốn cố kỵ binh nhẹ lai lịch phán đoán sẽ không có lầm. Thì phải là này bốn cố kỵ binh nhẹ cũng không phải là nhằm vào quân ta mà đến, mà là có mưu đồ khác. Theo như cái này thì, thuộc hạ bỗng nhiên nhớ tới năm ngoái Đặng thị huynh đệ từng nói với ta lên quá, ở Hưu Chư tối Bắc bộ núi rừng cùng Tây Đột Bắc Hung Nâu cố thổ chỗ giao giới, có một quần ngựa hoang thường thường xuất hiện ở đây một vùng. Bọn này ngựa hoang từng hai lần ở Tôi Hoa Đảo thôn phụ cận ngắn ngủi dừng lại, bị Đặng thị huynh đệ lãnh đạo đội hộ vệ đã phát hiện, tùy theo sau mấy trăm dặm, vẫn đuổi tới Hưu Chư Hoang Nguyên vừa mới coi như thôi. Lúc đó thuộc hạ đối với chuyện này mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là kết hợp thám báo thăm dò đến tình huống, hơn nữa Lý Trinh giáo úy suy đoán, thuộc hạ có 7 phần 10 năm kết luận bọn họ chính là đến đây bắt được đám kia ngựa hoang, hơn nữa bọn họ rất có thể sớm đã nhìn chằm chằm đàn ngựa hoang, chỉ là chậm chạp không thể đắc thủ thôi. Thuộc hạ kiến nghị chúa công lập tức tắt trong đại doanh tất cả ánh lửa, ở đại doanh chu vi bày xuống người bắn nỏ cùng sừng hiệu, chỉ cần bọn họ không tới gần đại doanh, quân ta liền án binh bất động, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, tăng thêm thương vong. Lý Lợi thoáng suy tư một chút, lập tức cao giọng nói rằng, "A Lai, mệnh lệnh toàn quân tắt tất cả đèn đuốc, một phút về sau, trong đại doanh không được lại có một chút ánh lửa." Chuyên lệnh Đàng Vũ, Đàng Tiêu cùng Phàn Dũng ba người, xuất bộ đội sở thuộc 1.500 thiết kỵ thủ vệ ở đại doanh bốn phía, bày xuống sừng hiệu cùng cả bẫy, ngày đêm di nở gờ giới. "Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh." Ở đồng ý trong tiếng, điện vi thân hình đột nhiên từ Lý Lợi sau lưng bình phong âm chỗ tối dần hiện ra, lát sau nhanh chân đi ra liều lớn, truyền đạt Lý Lợi quân lệnh. Lý Huyền thấy Điển Vi đột nhiên hiện thân, cả người tự dưng run lên, trong lòng đối với Lý Lợi lòng kính nể lại sâu hơn rất nhiều. Lý Lợi sau khi ra lệnh, phát hiện Lý Huyền ngơ ngác thất thần nhìn chằm chằm Điển Vi rời đi bóng người, sắc mặt khác thường, nhất thời, khóe miệng của hắn hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Lý Lợi thân là người chủ, để Lý Huyền thời khắc đối với mình giữ mấy phần lòng kính nể, đây là ác không thể thiếu. Nguyên Trung, thừa dịp bây giờ còn có ánh sáng, chúng ta tiếp theo uống nữa hai ngọn rượu ngon, uống rượu xong sau khi, liền trở về an tâm ngủ một giấc. Hưu Trư Hoang Nguyên phương viên hơn trăm dặm, địa vực bao la, mà quân ta vừa vặn cắm trại trong cánh đồng hoang vu trôi chúng lòng trào ở bên trong, lúc này chính trực ban đêm, dị tộc kỵ binh muốn phát hiện quân ta cũng không dễ dàng. Cho dù có chiến sự, tự có trong quân tướng lĩnh linh binh ngăn địch. Ngươi là văn sĩ, xông pha chiến đấu các loại sự tình, không phải ngươi sở trường, cứ yên tâm đi nghỉ ngơi. Ha ha ha. Vâng, đa tạ chúa công quan tâm, thuộc hạ mời ngài, xin mời. Lý Huyền bưng lên tiểu tràn, kính vừa nói nói. Được, cùng uống này tràn. Lý Lợi cười ha hả uống một hơi cạn sạch. Đêm tối không trăng, gió thổi hiu hiu, lưa thưa rất ít ánh sao quang điểm xuyết bầu trời đêm, vì là đêm tối tăng thêm mấy phần màu màu. Dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, giết người đêm. Lý Lợi lần này con đường Hưu Trư huyện nhỏ, vì ngăn ngừa ngày càng rắc rối, hết sức tách ra Hưu Trư thành, đi Hoang Nguyên, xuyên thẳng Cô Tăng thành. Chỉ làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Để Lý Lợi vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn hết sức tránh né không cần thiết chiến sự, nhưng vẫn là không tránh khỏi. Bốn cỗ truy đuổi đàn ngựa hoang đội ngũ, dĩ nhiên may mắn thế nào xuất hiện ở Hoang Nguyên chu vi, cũng vô hình chung đối với Lý Lợi quân đã hình thành vây quanh tư thế. Lương Châu kinh nghiệm lâu năm ngọn lửa chiến tranh, người Hán cùng người Khương, Tiểu Nguyệt Thị, Nam Hung Nô cùng Bắc Hung Nô tàn dư bộ lạc các loại, chờ bốn đại dị tộc tạp ở nơi này, mã tặc cùng giặc cỏ bừa bãi tàn phá, quả nhiên là hỗn loạn không thể tả. Quan trọng nhất đó là, nơi này bất kỳ một nhánh binh mã, mặc kệ nó là mã tặc, giặc cỏ, vẫn là dị tộc du hành săn bắn đội ngũ, tất cả đều là thành một màu kỵ binh nhẹ, chậm thì mấy chục, hơn trăm người, nhiều thì hơn ngàn người, thậm chí còn có như phi ngựa trộm như thế nhiều đến mấy vạn binh mã mã tặc bang phái lớn. Nói chung, ở Lương Châu địa giới lên, đại đa số bộ tốt đều là dùng để thủ thành hoặc lưu thủ sơn trại. Tại giã ngoại chinh chiến trong chém giết, kỵ binh nhẹ mới là quyết định thắng bại then chốt, cũng là thực lực mạnh yếu thể hiện. Sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người, ngựa là chuẩn bị đồ vật, cung tên là ác không thể thiếu vũ khí. Năm người đàn ông bên trong có ít nhất một hai cùng mã thành thạo người. Sinh hoạt càng là khốn khổ càng hỗn loạn địa phương, đàn ông càng là nhanh nhẹn. Năm người trưởng thành bên trong có ít nhất ba người thậm chí toàn bộ đều là dũng manh hạng người. Bởi vậy, đừng xem Lương Châu nhân khẩu tổng sản lượng còn kém rất xa Trung Nguyên giàu có châu quận, thế nhưng nơi này dũng mãnh kỵ binh nhẹ số lượng lại hết sức khổng lồ, sức chiến đấu bá tuyệt thiên hạ. Lý Lợi tự mình dẫn 3000 thiết kỵ xuất chinh Cô Tang, dọc theo đường khắp nơi lưu tâm, con đường các huyện cũng không ngừng lại, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Nhưng là, tối nay nhưng là tránh không khỏi. Dập tắt lửa tắt đèn sau khi, Lý Lợi ở Điển Vi cùng Đằng Vũ hai người bảo vệ, thân mang màu đen nhung giáp, cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng lẳng lặng mà đứng lặng ở viên môn khẩu, mắt lạnh viễn vọng Hoang Nguyên biên giới cái kia lấm ta lấm tấm cây đuốc cùng thét to thành. Viên môn bên trong, 1.500 thiết kỵ giản trận mà đối đãi, hết thảy chiến mã tất cả đều để khỏa bài bố. Miệng mà biên, tiên tĩnh không hề có một tiếng động. Lý Huyền cưỡi một thất màu đen tuấn mã đứng ở Đằng Vũ bên cạnh, hắn không có nghe theo Lý Lợi mệnh lệnh đi ngủ, mà lựa chọn cùng đại quân cùng nhau. Chúa công, đã qua một canh giờ rồi, thời gian đã đến đêm khuya, những người này đến nay vẫn không rời đi, xem ra là còn không có tìm được đàn ngựa hoang nghỉ lại nơi. Chúng ta nên chuẩn bị chiến tranh rồi, mắt nhìn bọn họ khoảng cách quân ta đại doanh càng ngày càng gần, một hồi chém giết không thể tránh được. Tiên tĩnh biên môn khẩu, Lý Huyền nhẹ giọng đối với Lý Lợi nói rằng. Lý Lợi ánh mắt lạnh lùng nhìn lòng trảo bốn phía dậm dạp chẳng chịt tây bước, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Quân ta chuyến này vốn không muốn tăng thêm giết chóc, chỉ bất quá bọn hắn nếu chính mình đuổi qua đi tìm cái chết, vốn thai thú liền tắc thành cho bọn hắn. Trận chiến này, Nguyên Trung có thể có thượng sách. Có. Chỉ là Lý Huyền định liệu trước theo tiếng, chẳng qua là khi hắn đang muốn kế sách khi nhưng muốn nói lại dừng. Lý Lợi nghiêng người sang, Lý Huyền dục ngựa tiến lên hai bước, túi người đối với Lý Lợi xì xào bàn tán một phen. Cái gì? Không thể làm như vậy. Nghe xong Lý Huyền kế sách về sau, Lý Lợi nhất thời cho mày, lắc đầu phủ quyết nói. Lý Huyền nghe vậy sững sờ, dựa vào lý lẽ biện luận nói, chúa công, phương pháp này vốn là đề phòng kẻ địch đối với trả cho chúng ta, hiện tại làm sao không có thể gây đến những này không rõ lai lịch kỵ binh trên người. Còn nữa nói, này bốn cố nhân mã trong có ba cố dị tộc kỵ binh nhẹ, hiển nhiên cùng ta quân là địch không phải bạn, liền ngay cả cái kia hơn 2000 hàn kỵ cũng rất có thể là Lý có thể cùng Trình Ngân hai tên trộm chính là thủ hạ binh mã. Như vậy tính ra, này bốn cố kỵ binh nhẹ tất cả đều là quân ta chi địch, phương pháp này có thể một lần giết bọn họ, trình độ lớn nhất giảm thiểu quân ta thương vong, có gì không thể. Chúa công chẳng lẽ là lo lắng quân ta cũng sẽ phải chịu liệt lụy sao? Đối với lần này, chúa công cứ yên tâm đi. Lúc này chính trực giữa hè, tối nay thổi đến là đông nằm gió, quân ta đặt mình trong hà trong cốc, địa thế thấp hơn, chu vi vô cùng trống trải. Trạm vạng đóng trại thì thuộc hạ đã sai người đem đại doanh quanh thân 200 bước bên trong cỏ dại nổ hết sạch, vì vậy quân ta tất nhiên an toàn không lo, chỉ cần chấn an được chiến mã không chấn kinh dọa là đủ. Trong bóng tối, Lý Lợi trên mặt biểu hiện âm chuyện bất định, trong ánh mắt dần hiện ra mấy phần không đành lòng vẻ. Nguyên Trung A, ngươi nói những này đều có lý, chỉ là động tác này quá mức tàn nhẫn, làm đất trời oán giận nha. Này Lý Huyền nhất thời kinh ngạc một tiếng, tâm tư bách chuyển bên trong linh cơ hơi động, nói rằng chúa công lo xa rồi. Từ xưa xa trường chinh chiến đó là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể lấy ít nhất thương vong đổi lấy to lớn nhất cuộc chiến quả, đó là thượng sách. Được làm vua thua làm giặc, thiên đạo xưa nay đều là đứng bên cạnh người thắng, chỉ cần chúa công tương lai có thể thành tựu bá nghiệp thì sẽ không có làm đất trời oán giận câu chuyện. Nếu không như vậy, mảnh này hoa nguyên bị lòng chảo chia ra làm hai, phương bắc địa vực khá nhỏ, mà phía nam địa vực rộng rộng rãi. Thừa dịp phần lớn quân địch đều ở phương bắc hoa nguyên thời khắc, chúa công phái ra đằng tiêu, phản dũng bộ đội sở thuộc thiết kỵ lẻn vào phía nam hoa nguyên, lấy cung tên bắn giết chi, đem từ từ xua đuổi đến phương bắc. Lập tức, chúa công tự mình dẫn thiết kỵ bảo vệ lòng chảo một đường, mà thuộc hạ hiến kế sách đúng lúc khởi động, như vậy đó là vẹn toàn đôi bên việc. Chúa công ý như thế nào? Cái này chết chung sách lược, Lý Lợi vui vẻ đồng ý. Lúc này mệnh lệnh ba tải bộ đội sở thuộc nghe theo Lý Huyền điều khiển, đằng tiêu, phản dũng bộ đội sở thuộc xuất kích phía nam hoang nguyên đột kích gây rối, đem cái kia hơn 2.000 hán kỵ xua đuổi đến phương bắc trên cánh đồng hoang đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, đại hỏa liệu nguyên khi, làm, các tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi đại doanh sau khi, Lý Lợi ngước đầu nhìn lên tinh không, trong lòng âm thầm tự xét lại. Vừa nãy hắn đúng là thất thố, động lòng chắc ẩn, có chút lòng dạ đàn bà. Kỳ thật, Lý Huyền hiến phóng hỏa ngăn địch kế sách, đích thật là trước mắt tốt nhất thủ thắng phương pháp, không hưởng người nào, liền có thể ổn phục thắng chắc. Tốt như vậy kế sách, Lý Lợi có lý do gì từ chối đây? Thế nhưng, hắn vừa đúng là một nói từ chối rồi. Này tất cả đều là Lý Lợi cái kia đến từ hậu thế linh hồn quay phá, khiến hắn một cái bác bỏ Lý Huyền hiến kế sách. Bởi vì hắn kiếp trước từng đi qua Lương Châu, lãnh hội quá vũ uy phụ cận đẳng gờ gì sa mạc báo cát, đến nay ký ức sâu sắc. Thời không xoay chuyển, ngày hôm nay Lý Lợi nhìn thấy Lưu Trư Hoang Nguyên đầu tiên nhìn, thì có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia sa mạc hình ảnh. Tuy rằng Lý Lợi cũng không thể xác nhận nơi này chính là hậu thế nhìn thấy cái kia sa mạc, nhưng hắn tướng tin trực giác của mình. Có dám ở đây, khi, làm, Lý Huyền nhẹ nói xuất xứ hiến kế sách thời gian, Lý Lợi không lưỡng lự bị bỏ cái này thượng sách. Theo Lý Huyền kiên nhẫn giảng giải, cùng với hắn dựa vào lý lẽ biện luận sức lực đầu, Lý Lợi ý thức được chính mình thật sự sai rồi, thậm chí có thể nói phải mang trong lòng lòng dạ đàn bà. Lần này đại quân xuất chinh Cô Tang, gặp may đúng dịp đụng tới này bốn cố quân địch, hơn nữa là mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh khỏi sắp sửa phát sinh. Nếu như Lý Lợi không cần Lý Huyền kế sách, vậy hắn phải xuất bộ cùng gần đây 6.000 kỵ binh nhẹ chém giết. Ngay cả là Long Tương doanh thiết kỵ dũng manh thiện chiến, lấy chống đỡ một chút mười, một trận đại chiến hạ xuống, chí ít cũng phải tổn hại ngàn tên tướng sĩ, nhiều nhất còn có thể còn lại 2.000 nhân mã. Lấy 2.000 Long Tương doanh thiết kỵ đi tấn công Cô Tang thành bên trong Trình Ngân cùng Lý có thể bộ đội sở thuộc hơn vạn binh mã, mặc dù là may mắn thắng rồi, cái kia Long Tương doanh còn có thể còn lại mấy người, thì lại làm sao có thể càn quét Cô Tang thành bên trong tàn quân, cùng với đoạt được Cô Tang thành. Không đoạt được Cô Tang thành, mặc dù giết chết Lý có thể cùng Trình Ngân lại có thể thế nào, khó bảo toàn không sẽ lập tức hiện ra Trương có thể, Vương có thể, Lưu Ngân, Hoàng Ngân các loại, chờ, hạng giá áo túi cơm. Những này cùng hung cực các đồ, chỉ cần có cơ hội, chuyện gì xin mời không dám làm, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ chính là Thiên Vương lão tử, cái gì cũng không sợ. Trước sau sửa sang lại một phen tâm tư, Lý Lợi phát hiện mình trên người nguyên lai còn có nhiều như vậy cùng cái thời đại này không cách nào phù hợp tính cách thiếu hụt, vừa nãy việc chính là một cái khắc sâu di nở ở tỉnh. Lý Lợi có thể hay không ở trạm không gian này ngủ ở góc chân, chứng minh chính mình ở thời đại này tồn tại cảm, lần này tiền nhiệm Vũ Uy chính là then chốt. Một khi hắn đang Vũ Uy chân đứng không vững, thất bại thảm hại, vậy hắn muốn thay đổi Lý gia toàn tộc cùng với huynh đệ mình hai số mạng của người, thì không bao giờ nói đến. Đồng thời, hắn đem bị trở thành toàn bộ đồng chắc quân đoàn tướng lĩnh cho cười, liền ngay cả trước đây cùng hắn giao hảo những tướng lĩnh kia, chỉ sợ cũng phải đối với hắn kính sợ tránh xa, mà đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao Lý Dắt càng sẽ thất vọng. Hưu Trư Hoang Nguyên có thể hay không biến thành sa mạc cùng ta Lý Lợi có quan hệ gì đâu? Lòng dạ đàn bà, thật là tức cười. Kết hợp hiện nay hiện thực tình cảnh, Lý Lợi trong lúc giật mình kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đối với mình vừa nãy phụ quyết Lý Huyền Ấu Chí nói như vậy, cảm giác sâu sắc buồn cười. Cũng may Lý Lợi cuối cùng vẫn là làm ra lý trí lựa chọn, đồng ý Lý Huyền chết chung kế hoạch, cùng tồn tại tức truyền đạt thi hành mệnh lệnh. Vô hình chung, một hồi đối với Lý Lợi mà nói tai họa ngập đầu, ở Lý Huyền cố ý dưới sự kiên trì, trừ khử trong vô hình. Từ trong tỉnh, Lý Lợi biết mình sai rồi, suýt nữa sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Nhưng là hắn sẽ không đối với chuyện này làm ra bất kỳ giải thích nào, cũng không cần cùng bất luận người nào nhận sai, đây chỉ là hắn đang trưởng thành một nấc thang, chính mình nhớ kỹ là đến nơi. Thân là người chủ, biết sai, sửa sai, tuyệt đối không nhận sai. Siêu siêu siêu. A. Lớn mật man di, các ngươi dĩ nhiên không tuân thủ hứa hẹn, trong bóng tối đánh lén chúng ta. Các anh em, theo ta vọt tới đối diện, sát quang bang này xảo trá man di. Ầm ầm ầm. Trong bóng tối, Lý Lợi ở viên môn khẩu thấy không rõ lắm xa xa trong cánh đồng hoang vu tình huống thực tế, thế nhưng, từ các loại ban tạp tiếng vang ở bên trong, hắn vẫn có thể làm rõ manh mối. Đang tiêu, Phan Dũng bộ đội sở thuộc 1.000 kỵ binh nhẹ do thám báo dẫn đường tiếp cận phía nam trên cánh đồng hoang hơn 2.000 hán kỵ, tùy theo phóng ngựa cưỡi ngựa ban cung, trắng trận bắn giết này cô hán kỵ. Trong đêm tối, hơn 2.000 hán kỵ đại đa số người đều sẽ cây bước dài hơn, sau đó hệ tại chính mình một bên trên bắp chân, như vậy vừa có thể chiếu sáng, thời khắc mấu chốt cũng có thể rút ra cây bước cho rằng vũ khí sử dụng. Nhưng đằng tiêu, Phan Dũng bộ đội sở thuộc nhưng là không bó đuốc, toàn bằng ngựa tự thân nhìn ban đêm năng lực sở soạn tiến lên, chỉ khống chế đại thể phương hướng, cũng không hạn chế vật cưỡi tiến lên phương thức. Khi bọn họ chính là tiếp cận quân địch hán kỵ thời khắc, là có thể dục ngựa lao nhanh, tùy ý cưỡi ngựa ban cung, lượng lớn bắn giết kỵ binh địch. Bởi vì nơi này có cây đốt nhà, qua lại ở kỵ binh địch bên trong, tia sáng rất tốt, hoàn toàn có thể phóng ngựa rong ruổi. Bắn ra đi mũi tên chính xác cực cao, cơ hồ là một xạ một cái cho phép, chỉ cần hơi nhắm vào có cây đốt địa phương bắn tên, thì sẽ không thất bại. Trong chốc lát, có mấy trăm tên hán kỵ bị bắn rơi lưng ngựa, tiêu thảm rơi xuống ở trong bụi cỏ. Quân địch thủ lĩnh mắt thấy địch tới đánh cưỡi ngựa bắn cung như vậy tinh chuẩn, theo bản năng đem những này người cho rằng dị tộc Man Di kỵ binh nhẹ, chỉ có Man Di kỵ binh mới có cao siêu như vậy cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh. Huống chi, thủ lĩnh biết dị tộc kỵ binh nhẹ ngay khi đường sông phương bắt trên cánh đồng hoang, tình hình như vậy, trước đó cũng từng đụng phải hai lần, nói xong rồi tất cả mọi người là đến đây bắt giữ ngựa hoang, tất cả toàn bằng bản lĩnh thật sự bắt được ngựa hoang. Thế nhưng chút dị tộc Man Di tối không giữ lời, mỗi lần đều sẽ gây hấn gây chuyện, mượn cớ bắn giết của mình trên trăm tên bộ hạ, quả thực là đáng trách cực điểm. Mắt thấy lần này Man Di thiết kỵ không kiêng nể gì như thế bắn giết của mình bộ khúc, thủ lĩnh trong lòng thù mới hận cũ một mạch sông lên đầu, lập tức quát to một tiếng, xuất lĩnh hơn 1000 kỵ binh nhẹ rục ngựa mau chóng đuổi, lao thẳng tới đường sông phương Bắc Hoang Nguyên mà đi. Không tín Man Di, giết ta nhiều như vậy bộ khúc còn muốn vừa chạy liêu chi, lão tử lần này tuyệt không giảng hòa. Ầm ầm ầm. Lướt qua lòng chảo sau khi, Phan Dũng, Đàng Tiêu xuất lĩnh bộ đội sở thuộc kỵ binh nhẹ ngựa không ngừng vó câu nhảy vào phương Bắc Hoang Nguyên, đi theo còn có mấy trăm cái tử kỵ binh địch trong tay cướp tới được cây đuốc. Ầm. Dùng ngựa trong khi đi bội, Đàng Tiêu phát hiện kỵ binh địch bị ném ra, đến mặt sau có một khoảng cách, liền tiện tay ném cây đuốc trong tay, hét lớn một tiếng, các anh em, ném xuống cây đuốc trong tay, chúng ta đã hoàn thành xong chúa công giao phó nhiệm vụ, rút về đại doanh. Theo Đàng Tiêu ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập ném ra cây đuốc, nhanh chóng lẻn vào trong cánh đồng hoang vu, buôn hướng thượng du lòng chào đại doanh. Một phút sau khi làm Đàng Tiêu, Phan Dũng bộ đội sở thuộc thân ảnh của xuất hiện ở lòng chào thời khắc, trong đại doanh đột nhiên bắn ra ba chi hỏa tiễn thẳng vào 100 mét trên không. Rầm rầm rầm. Ở hỏa tiễn phi trên không trung một sát na, phương Bắc Hoang Nguyên dốc cao trên đột nhiên lăn xuống ra mấy chục hỏa cầu lớn, mà Hoang Nguyên bốn phía đồng thời nổi lửa, lại có thêm Đàng Tiêu đám người vừa nãy ném đi mấy trăm cái cây đuốc từ lâu đốt cháy rừng rực. Thoáng chốc, phương Bắc Hoang Nguyên khắp nơi nổi lửa, mấy chục hỏa cầu lớn lăn xuống mà xuống, chỗ đi qua, đại hỏa cháy rừng rực, vô số Man Di kỵ binh nhẹ cùng hắn kỵ trong nháy mắt bị đại hỏa nuốt chửng, khiến mấy ngàn kỵ binh nhẹ loạn tung lên, hốt hoảng chạy lang thang. Hô hô, gió phương nam tựa hồ đang đại hỏa giấy lên thời khắc đột nhiên gia tốc, gió trợ thế lửa, hỏa mượn gió huy, ầm ầm mà lên. Hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ. A, từng tiếng thảm tuyệt nhân hoàn thê thảm tiếng kêu, cắt ra bầu trời đêm, ở trên cánh đồng hoang vang vọng thật lâu. Phốc phốc phốc, một nhóm lại một lượng lớn ý đồ trốn hướng về lòng chảo tạm lãnh đại hỏa kỵ binh nhẹ, bị từ lâu Dương cung thượng huyền Lý Lợi dưới trướng tướng sĩ vô tình bắn rơi dưới ngựa. Ngoài ra, Lý Lợi tự mình dẫn 1000 tên thiết kỵ dọc theo rộng rãi lòng chảo trắng trận lùng bắt cá lọt lưới, cũng thuận thế thu nạp chấn kinh tứ tán ngựa. Đại hỏa liệu nguyên, bốn cố quân địch kỵ binh nhẹ ước chừng 5,600 dự kỵ, tại đây chẳng trong hỏa hoạn có thể may mắn đào mạng người, không tới 2/10. Lại trải qua Lý Lợi quân lùng bắt đánh giết sau khi, chân chính còn sống sót người không tới vừa thành, một thành. Đại trong lửa, mạng người dường như chuyển vặt, trong nháy mắt nuốt chửng, hóa cốt thành tro. Thường nói, tàn nhẫn vô tình. Trong loạn thế, người cũng không chuyện. Chỉ cần người vô tình mới có thể thích ứng thời loạn lạc pháp tác sinh tồn, sống được càng lâu dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, cường cung cự nọ trùng thiên đại hỏa thiêu một đêm, ánh lửa rọi sáng nửa bầu trời. Trước tờ mờ sáng, Ba Tài dẫn dắt 2000 danh tướng sĩ ở tối hôm qua cắt cỏ chế tác quả cầu lửa trên sườn núi, đem hỏa thế cản đầu cắt đứt, tùy theo đem đại hỏa một chút tiêu diệt. Dù vậy, lãnh hình trạng phương Bắc Hoang Nguyên, phương viên hai trong vòng 10 dặm toàn bộ bị trở thành cho tàn, hoàn toàn tĩnh mịch chi chúng. Hay là, chỉ cần có một hồi độ ẩm trong đất thích hợp vũ hạ xuống, nơi này mới có thể lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Sáng sớm, Lý Lợi đại quân đem đại doanh chuyển đến mặt nam trong cánh đồng hoang vu trong một vùng sơn cốc, cũng ở đây dựng một lều chuẩn cùng vững chắc nhà lá. Đại hỏa thiêu một buổi tối, Lý Lợi dưới trướng binh mã cũng bận rộn một buổi tối. Đêm nay không có uổng phí bận việc. Thu nạp hơn 2000 thất ngựa khi hoảng sợ, bắt lấy hơn 2000 người thương, hung nô cùng người Hán kỵ binh nhẹ, hơn nữa tự thân tổn thương cực nhỏ, chỉ có hơn 100 danh tướng sĩ thương vong, nhưng cứ gọi là hoàn toàn thắng lợi. Có đám này chiến mã cùng tù binh sau khi, Lý Lợi dự định tạm thời đem ở lại hưu trư trên cánh đồng hoang, cũng lưu lại một chút đồ quân nhu cùng 500 thiết kỵ đóng giữ nơi đây. Chỉ là lưu thủ nơi đây tướng lĩnh, lại làm cho Lý Lợi trong lúc nhất thời khó có thể quyết định, khá là do dự. 3000 tướng sĩ dựng chuẩn cùng nhà lá tốc độ rất nhanh, 2-3 canh giờ liền đắp thành lập xong được 5 cái trường lều chuồng và mấy chục nhà lá. Trải qua thận trọng cân nhắc, lại trưng cầu Lý Huyền đám người ý kiến, Lý Lợi cuối cùng nhận lệnh tuổi mụ 16 tuổi thừa mệnh sùng vi La Đô Úy, dẫn dắt 500 thiết kỵ lưu thủ hiệu trư thung lũng, phụ trách mục mã cùng trông coi tù binh. Sau giờ ngọ, đại quân xuất phát, lên đường gọc gàng, chỉ đem 15 ngày lương thảo cùng tất cả quân giới, cái khác đồ quân nhu toàn bộ ở lại bên trong thung lũng. Hiệu trư trên cánh đồng hoang một cái đại hỏa đốt xong sau, Lý Lợi đối với Lý Huyền càng lễ ngộ, trong âm thầm lấy tiên sinh sưng. Đối với lần này, Lý Huyền cảm thấy bất ngờ. Hắn thậm chí đều đã làm tốt bị Lý Lợi trách phạt chuẩn bị, bởi vì trước mặt mọi người chống đối chúa công quyết định, chịu tội cũng không nhỏ. Để Lý Huyền vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lý Lợi đối với lần này thản nhiên nở nụ cười, chút nào không tính đến, cũng khen lớn hắn có can đảm thẳng thắn can gián, trung tâm đáng khen, còn ban thưởng cho hắn 10 hũ rượu ngon cùng 2 tấm tốt nhất gia cáo. Ngoài ra, Lý Lợi còn chuyên môn cho quyền Lý Huyền nhất cái 100 người thân binh đội, phụ trách bảo vệ hắn và mọi mọi Lý Hân an toàn. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Huyền ở Lý Lợi trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng, mà Lý Huyền cái này theo quân tổng quân đến đây mới xem như là thực đến tiên bệ. Có tổng quân ứng, có quyền lên tiếng. Cùng lúc đó, Đàng Tiêu cùng Đằng Vũ huynh đệ hai người đem qua biểu hiện thần dũng, cái kia kinh người cưỡi ngựa bắn cung thuật đủ để ngạo thị toàn quân. 3 mũi tên bắn một lượng, 5 mũi tên hàng loạt, 6 mũi tên cùng phát, tầm tầm lớp lớp cao siêu tải bắn cung, khiến người ta hoa cả mắt, kinh thán không thôi. Quan trọng nhất là, bách bước bên trong, Đàng thị huynh đệ không chệ một tên, mỗi lần đều là một mũi tên xuyên qua yết hầu, cho dù là 6 mũi tên cùng phát, cũng không ngoại lệ. Quả nhiên là thể lực kinh người, có thể nói thần xạ thủ. Đặc biệt là làm người khác chú ý chính là, Đàng thị huynh đệ sử dụng mạnh cung, cùng đương thời Đại Hán cường cung không giống nhau. Đại Hán cường cung, đương thời chỉ có một viên đá thiết thai cung, hai thạch cường cung cùng bốn thạch cường cung, khom lưng rất đẹp, điêu phượng khắc rồng, vô cùng mỹ quan. Nhưng Đàng thị huynh đệ cùng với Hoa Đào thôn thanh niên trai tráng sử dụng cung tên, nhưng là giản dị tự nhiên, khom lưng bị hẳn cung càng tốt đẹp hơn dài, tầm bắn càng xa, hơn uy lực cũng lớn ra mấy lần. Đàng Tiêu sử dụng mạnh cung tự xưng là tiên tần bốn thạch trường cung, mà Đàng Vũ thì lại dùng năm thạch cường cung. Chợt nhìn lại, hay là không nhìn ra tần cung cùng hán cung trong lúc đó có gì khác biệt, nhưng là tần đại một viên đá khoảng chừng tương đương với bây giờ 100 kg khoảng chừng, trái phải, mà hán đại một viên đá là 120 cân, 8 lạng là 1 cân, tương đương hạ xuống một viên đá ngay tại lúc này 96 cân. Như vậy so sánh dưới, nhưng dù là khác biệt một trời một vực. Tần khi một viên đá bị hán đại 2 thạch còn nhiều, Đàng thị huynh đệ cường cung phóng tới đương thời, thì phải là 8 thạch cường cung cùng 10 thạch cường cung, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, loại này phân lượng, dùng ở đồng lộc mặt trên sát thực thật là tốt nghe. Tiên tần thời kỳ, rất nhiều khô rồi cả đời lao qua lại, sắp chết thời gian cũng chỉ có mấy trăm thạch đồng lộc, nghe làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng là hán đại liền không giống nhau, động thì lại đều là hơn 1000 thạch đồng lộc, một quận thái thú đồng lộc đều có so với 2000 thạch, nghe bao lực khí, khiến người ta ước ao. Chỉ là cái này hai thiên thạch đồng lộc, nhưng không có tiên tần thời kỳ 1000 thạch làm đến lợi ích thực tế, này chỉ sợ cũng chỉ có Du Côn Vô Lại xuất thân Lưu Bang, mới có khả năng ra loại này nếm thai không thực dụng chuyện tình. Hậu thế một viên đá là bao nhiêu, đầy đủ 400 cân, đây mới là phải cụ thể biểu hiện mà. Lý Lợi biết được Đàng thị huynh đệ sử dụng mạnh cung đều là tiên tần cung nọ thời khắc, mừng rỡ trong lòng. Bởi vì tiên tần cung nọ tầm bắn vượt xa hán đại, bốn thạch cường cung tầm bắn có thể đạt tới 400 bước, mà to lớn xe nọ tầm bắn thì lại đạt đến quá kinh người 700 bước, một bước chính là hậu thế 1 mét, tuyệt đối là tấn công từ xa chi lợi khí. Có người nói tiên tần đại quân mỗi lần tấn công phe địch kiên cố thành trì thời gian, tất nhiên sẽ trước tiên dùng sức mạnh nọ tiến hành tấn công từ xa, kéo dài nửa canh giờ mưa tên bắn giết. Đợi được công thành thời khắc, quân địch sớm đã chết tổn thương hơn nữa, tới gần bên tường thành nhà dân cùng súc vật các loại, hầu như không một may mắn thoát khỏi, đều bị đóng đinh ở trong nhà hoặc bùn đất trên. Đại tần binh uy chi thịnh, cổ kim hiếm thấy. Tự đại tần thống nhất thiên hạ sau khi, tần quốc đối với cường cung, hình nỗ các loại, chờ, sát thương tính lợi khí quản khống cường độ rất lớn, liền ngay cả tầm thường đoàn đao, các loại truy thủ binh khí đều ở quản chế trong phạm vi, hình phạt hà khắc, luật pháp nghiêm. Bởi vậy đại tần diệt sau khi, theo Hán Sở tranh hùng nhiều năm liên tục đại chiến, tần quốc lưu lại cường cung kình nỗ tổn thất một bộ liền thiếu một đủ, từ từ dập tắt tại chiến trong lửa, cũng không có để lại bất kỳ chế tác bí pháp. Thời gian qua đi 400 tuổi, Lý Lợi còn có thể tận mắt chứng kiến một phen tiên tần cường cung, trong lòng vui mừng không thôi. Lúc này, Lý Lợi hướng về Đàng thị huynh đệ cùng Lý Huyền hỏi dò làm sao huấn luyện loại này cung nọ binh, lấy được đáp án nhưng là để cho hắn viên này kích động tâm trong nháy mắt ba lạnh, có loại hưởng công vui vẻ một hồi cảm giác. Nguyên lai tiên tần cường cung xạ thủ không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành, mà là cần mấy năm thậm chí hơn 10 năm nhật tích nguyệt vất vả mới có thể huấn luyện mà thành. Đồng thời, đối với người bắn nỏ thân cao, sức mạnh cùng sự chịu đựng các loại, chờ, tố chất thân thể đều có cứng nhắc yêu cầu, thiếu một thứ cũng không được, huấn luyện cực kỳ khắc khổ, cần nghị lực hơn người cùng thân thể năng lực hồi phục. Ngoài ra, đại tần cường nỏ còn có một chí mạng tai hại, thì phải là trong vòng nửa canh giờ, một cái huấn luyện thành công người bắn nỏ chỉ có thể bắn ra 50 tên, cũng chính là cái gọi là 5 bánh xe sạn. Chỉ có như vậy mới sẽ không đối với người bắn nỏ bản thân tạo thành thương tổn, cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Bằng không, người bắn nỏ sẽ bởi vì quá độ tốn lực mà bị thương, cũng chính là cái gọi là bắp thịt lạc thương, do đó đánh mất sức chiến đấu, chiến hậu cần rất dài một đoạn bắp thịt khôi phục thời gian. So sánh với đó, đại tần cường nỏ tuy rằng lực sát thương to lớn, nhưng tệ nạn cũng đồng dạng rõ ràng, so với như hán đại cung nỏ nhẹ nhàng, dễ dàng khống chế. Một phen khá là sau khi, Lý Lợi đối với tiên tần trường cung có chút thất vọng, tệ lớn hơn lợi, dường như vô bổ. Thế nhưng, hắn đối với tiên tần to lớn xe nỏ cùng xe bắn tên các loại, chờ lợi khí, nhưng lại như là lấy được trí bảo, vô cùng coi trọng. Những này thủ thành cùng công thành chi lợi khí, Đàng thị huynh đệ cùng Hoa Đảo thôn thanh niên trai tráng vừa bạn liền biết chế tác, đây là Hoa Đảo thôn tổ tiên đời đời truyền xuống bí kỹ. Lý Lợi lập tức đem 30 mấy Hoa Đảo thôn thanh niên trai tráng tập trung bảo vệ, đợi hắn ở Vũ Uy quận đứng vững gốc chân, những này người mang tuyệt kỹ người sẽ phát huy được tác dụng. Hai ngày sau, Lý Lợi xuất lĩnh 2,500 thiết kỵ chính thức tiến vào Cô Tang cảnh nội, ở Cô Tang thành ở ngoài 10 dặm pha đâm xuống doanh trại. Từ hôm qua bắt đầu, thám báo liền trước sau phát hiện lượng lớn Cô Tang thành mật thám, cũng cùng với chính diện chém giết quá 3 lần. Khi đến ngày hôm nay, trong thành Lý có thể cùng Trình Ngân hai người tất nhưng đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, đã sớm mài đao soạn soạn chờ đợi Lý Lợi đại quân đến. Lý Lợi đối với lần này cũng không để ý, lần này hắn sở dĩ chỉ đem 2,000-3,000 kỵ binh nhẹ mà đến, chính là vì phòng ngừa Lý có thể, Trình Ngân hai tên trộm đem người theo thành tử thủ, không dám ra thành giao chiến. Nếu như đúng là nói như vậy, chiến sự chắc chắn kéo dài lâu ngày, tăng thêm biến số. Vì vậy, một ngày trước, Lý Lợi quân đi vào bên trong liền không nữa hết sức cẩn giấu hành tích, đem dưới trướng nhân mã số lượng không hề che giấu chút nào đặt tại trình Lý hai tên trộm trong tầm mắt, làm cho bọn họ xem thường điểm ấy binh mã, sau đó tự tin tràn đầy địa xuất thành một trận chiến. 2,500 tên thiết kỵ tại Trung Nguyên Châu quận hay là cũng coi là một luồng không nhỏ kỵ binh con số. Thế nhưng đối với trình Lý hai tên trộm mà nói, nhưng còn chưa đáng kể, bởi vì này hai tên trộm trong tay từng người nắm giữ hơn 5,000 bộ kỵ, tính gộp lại thì có hơn vạn tên binh mã, ngoại trừ thủ thành hơn 4000 bộ tốt ở ngoài, trong tay bọn họ chỉ cần là chiến kỵ thì có 6000 chi đông. Vì vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tranh chiến, bằng không, còn có mặt mũi nào ở lại Vũ Uy quận một vùng pha trộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, Bình Cô Tăng một đao kinh hồng một đêm yên tĩnh. Cùng ngày một bên tảng sáng thời gian, Lý Lợi quân đại doanh đã chôn loa nấu cơm, chúng tướng sĩ chờ xuất phát. Thần thì sơ khắc, Lý Lợi thân mang giáp trụ ngẩng đầu mà bước đi ra liều lớn, tiện tay tiếp nhận điện vi đưa tới dây cương nhảy tốt lên ngựa. Ngựa lông vàng đốm trắng bốn vó phi đạp vượt ra khỏi mọi người, trước tiên lao ra viên môn, điện vi, Đàng Vũ, Đàng Tiêu các tướng lãnh lập tức vung tay lên, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc chiến kỵ nối đuôi nhau mà ra. Chúa công, Lý Kham, Trí Ngân hai tên trộm cũng thật là ngông cuồng cực điểm. Tối hôm qua, thuộc hạ còn tưởng rằng hai tên trộm sẽ thừa dịp quân ta mới tới Cô Tang, đặt chân chưa ổn thời khắc dạ tập đại doanh, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên không có làm như thế, ngược lại là một buổi sáng sớm liền phái người đưa lên chiến thư, muốn cùng ta quân tránh mặt quyết chiến. Thân mang màu bạc chiến giáp Lý Huyền, dùng ngựa chạy đi viên môn về sau, đối với Lý Lợi thấp giọng nói. Lý Lợi lạnh rên một tiếng, dùng ngựa từ từ mà đi, liếc mắt nhìn mấy dặm ở ngoài Cô Tang thành, khoe miệng hiện ra một nụ cười gần ý đây là chuyện trong dự liệu. Lý Kham, Trí Ngân hai tên trộm bản hành vũ uy nhiều năm, thủ hạ lại có hơn vạn bộ kỵ, căn bản không đem chúng ta này hơn 2000 kỵ binh nhẹ để ở trong mắt. Sáng sớm liền đến hạ chiến thư, yêu quân ta chính diện một trận chiến, kỳ thật bọn họ chính là muốn nhục nhã tôi. Bởi vì, ở trong lòng bọn họ, quân ta chút người này mà còn chưa đủ bọn họ nhét kẻ răng. Bọn họ đây là nắm chắc phần thắng a. Lý Huyền nghe vậy nở nụ cười, quỷ cười nói, Lý Kham, Trí Ngân hai tên trộm nguyên bổn chính là giặc cỏ xuất thân, những năm trước đây thừa dịp Lương Châu chiến loạn, xuất lĩnh bộ hạ đến đây thừa dịp cháy nhà hối của, từ từ ở Lương Châu đứng vững bước chân. Gần 2 năm bọn họ lại dựa vào Hàn Toại, tùy ý làm bậy, coi trời bằng vùng, chưa bao giờ gặp đại tòa gãy. Lần này, hai tên trộm dám khinh thường quân ta, vậy phải xem bọn họ là thật không nữa có một bộ thật tuổi. Nếu như bọn họ chỉ là một quần ngông cuồng tự đại đồ bị thịt, như vậy chúng ta cũng không phải là đến nhét cái răng, mà là muốn nhổ hàm răng của bọn hắn, còn muốn thu mạng nhỏ của bọn họ. Ha ha ha. Lý Lợi ha ha cười nói, Nguyên Trung nói rất có lý. Nếu bọn họ chủ động muốn cùng ta quân tránh mặt giao chiến, chúng ta đương nhiên vui thấy kỳ thành, còn đỡ phải phiền phức. Vốn Thái Thú lần này đến đây Vũ Uy tiền nhiệm, đang cần một hồi sảng khoái tràn trề đại thắng biểu diễn quân uy, không nghĩ tới à, muốn cái gì tới cái đó, chính bọn hắn đem cái cổ đưa qua đến để cho ta chạm thủ lập uy. Quả nhiên là có thể gặp không thể cầu chuyện thật tốt. Ha ha ha. Ở sang sảng trong tiếng cười, Lý Lợi quân chậm rãi áp sát Cô Tang thành Bắc Môn. Cô Tang thành, bên ngoài Bắc Môn. Ngay khi Lý Lợi quân xuất hiện ở thủ thành tướng sĩ trong tầm mắt thời gian, cửa thành đột nhiên mở ra, 6000 kỵ binh nhẹ chạy gấp ra khỏi thành, xuyên qua cầu treo, ở sông đảo bảo vệ thành 100 vị trí đầu bước xa dàn trận mà đối đãi, lặng lặng đợi Lý Lợi quân đến. Trong thành lưu lại hơn 5000 bộ tốt thủ thành, Lý Kham, Trí Ngân nhị tướng lần này cùng xuất chiến, nỗ lực một lần diệt Lý Lợi quân. Đúng, Lý Kham, Trí Ngân nhị tướng. Tuy rằng bọn họ đã từng là giặc cỏ xuất thân, nhưng dựa vào Hàn Toại sau khi nhưng là từ người mưu đến một cái giáo úy chức quan, bởi vậy người khác cũng kính xưng bọn họ một tiếng tướng quân. Hàn Toại bây giờ là đồng trác sắc phong trấn Tây tướng quân, nắm giữ khai phủ quyền lực, nhưng lấy phong thưởng một ít bên trong cấp thấp chức quan. Bởi vậy, như Lý Kham, Trí Ngân, Dương Thu, Thành Nghi, Trương Hoành các loại, chờ, cắt cứ đầy đất tiểu chư hầu, dồn dập dựa vào Hàn Toại, từ chỗ của hắn mưu đến chức quan, lấy thỏa mãn những này giặc cỏ, chúng thổ phỉ lòng hư binh. Chính vì như thế, bọn họ những này tiểu chư hầu lại được xưng làm là Hàn Toại dưới trướng bát bộ tướng. Trên thực tế, bọn họ chỉ là trên danh nghĩa dựa vào Hàn Toại, trên thực tế vẫn là cắt cứ đầy đất chư hầu. Mới có lợi có thể mò chuyện tình, bát bộ chấp nhận nghe theo Hàn Toại điều khiển, không có lợi, vậy thì coi là chuyện khác, dưỡng phục âm vi là chuyện thường xảy ra. Ở Hàn Toại bị sắc phong làm trấn Tây tướng quân trước đó, bọn họ còn dựa vào Quá Mã Đẳng, khi đó Mã Đẳng chức vị tương đối cao. Từ khi Đổng Trác rời đô Trường An sau khi, Mã Đẳng bị áp chế xuống rồi, Hàn Toại ngược lại là nhảy lên, cho nên bọn họ bỏ qua Mã Đẳng, ngược lại dựa vào Hàn Toại. Nói trắng ra là, như Lý Kham, Trí Ngân loại này xu lợi tránh họa chư hầu, thuần túy là có sữa đó là mẹ. Tất cả đều là cỏ đầu tường, bên kia gió lớn liền hướng bên kia cũng. Hiện tại Lý Kham, Trí Ngân hai người sở dĩ muốn cùng Lý Lợi đánh nhau chết sống, đó là bởi vì Lý Lợi muốn thu về Cô Tang thành, cướp đi bọn họ dựa vào sinh tồn lãnh địa. Bởi vậy, bọn họ tất nhiên muốn toàn lực phản công, thậm chí muốn một lần diện trừ Lý Lợi cái này đợi mới thái thú. Hí họ họ. Từng tiếng to lớn tiếng ngựa hí ở bên trong, Lý Lợi dưới trướng kỵ binh nhẹ cấp tốc buôn đến Cô Tang thành, ở Lý Kham, Trí Ngân đại quân đối diện tụ tập thành nhạn hình chiến trận. Song phương cách nhau 200 bước, tất cả đều là thành một màu chiến kỵ, dàn trận mà đối đãi, xa hướng về đối lập. Thoáng chốc, hai quân bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, từng luồng vô hình sát khí thăng đến không trung, ngưng tụ thành đoàn, bao phủ ở song phương 8000 dư chiến kỵ trên đỉnh đầu. Trước trận, Lý Lợi một mặt lạnh lùng quan sát đối diện hai cái thân mang tướng quân chiến giáp đại hán và bỡ. Nhưng thấy, bên trái thân mang màu bạc chiến giáp đại hán, tóc đen áo choàng, tỏ rõ vẻ vô lại, một đôi nằm tằm mi, mắt to trâu, mũi đẹp lương, gốc râu cằm miệng rộng, khóe miệng vô tình hay cố ý bên trong mang theo một tia khiêu khích trầm biếm. Người này thân cao khoảng 8 thước, hình thể cường tráng, dưới khố một thất lông bờm đen tui tỏa sáng màu đen tuấn mã, thân dài 9 thước, cao thất thước, nhìn qua vô cùng thần tuấn. Hắn cho Lý Lợi cảm giác chính là ngông cuồng, quái đản, điển hình ý mạnh hiếp yếu đồ. Lý Lợi bằng trực giác suy đoán, trước đó cướp bóc Vũ Uy huyện quanh thân các huyện hương trùm thổ phỉ, chính là người này, mà hắn phải là không chuyện ác nào không làm chính ân. Phía bên phải đại hán giáp đen, thân cao gần 8 thước, vóc người khôi ngô, tướng mạo xem ra vẫn tính chu chính, lông mày rậm mắt to, nhìn qua rất có vài phần uy nghi. Chỉ là hắn cặp mắt kia thỉnh thoảng nháy mắt hạ xuống, xem người ánh mắt của cũng rất phập phù, làm cho người ta một loại không đáng tin cảm giác, quá mức láo lỉnh, không thể tin mặc cho. Thế nhưng, người này dưới khố vật cưỡi nhưng phi thường làm người khác chú ý, đây là một thất màu đen tuấn mã, thân dài 1 trượng 1, cao 8 thước khoảng 5 thước, toàn thân đen thui tỏa sáng, lông bẩm từng chiếc dựng thẳng lên, hiện rõ từng đường nét, bắp thịt hoa văn rõ ràng, tứ chi cường trắng. Này mã chỗ dễ thấy nhất, có hai nơi, nhất thì nó thân thể cao to dị thường, cao hơn đến tận bên trái tuấn mã 2 thước có thừa. Hai là nó có 4 cái ngày màu xanh lam móng ngựa, từ mắt cá chân cốt nơi chính là ngày màu xanh lam lông tơ, giơ chân đạp lên thời gian dường như giẫm phải màu xanh lam lưu vân giống như vậy, làm cho người ta một loại phiêu dật xuất trần cảm giác. Chỉ dựa vào trực giác, Lý Lợi nhận định này thất màu đen chiến mã tuyệt đối là vạn người chọn 1000 dặm lương câu. Từ ngồi ở trên lưng ngựa đại hán thời khắc để nhanh dây cương câu nệ về thần thái xem, người này đạt được này con tuấn mã thời gian cũng không lâu, đến nay vẫn không có pháp tùy tâm ngọc điều động này mã. Trong truyền văn, Lý Khang có vẻ như rất có uy nghi, trên thực tế nhưng là miệng cọp gan thỏ, tâm tính đa nghi, thay đổi thất thường. Mà trước mắt vị này cùng vật cưới cực không xứng đôi chi thân phận của người, Lý Lợi không cần nghĩ liền biết người này hẳn là Lý Khang. "Vâng, ai là đời mới Lý Lợi tiểu nhi, đứng ra, cho ngươi chỉnh ra ra nhìn một cái dài đến cái gì dáng dấp." Một cái mới vừa tròn 16 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám đi qua giới hạn thái thú địa vị cao, rõ ràng là không đem ngươi chỉnh ra ra để ở trong mắt. Giữa lúc Lý Lợi đánh giá Lý Khang dưới khố vật cưới thời gian, bên trái hung hăng hán tử hét lớn một tiếng, chăm chú mà nhìn về phía Lý Lợi bên cạnh Lý Huyền, khiêu khích kêu gào nói. Quả nhiên, đối diện bên trái quái đản hán tử chính là Trình Ngân. Nhất thời, Lý Lợi mày kiếm dựng thẳng lên, mắt lạnh nhìn Trình Ngân, dùng ngựa tiến lên mấy bước, trầm giọng nói, lớn mật cùng đồ, như chính là nhỏ bé giặc cỏ tội phạm, đảm dám to mồm phét lác như vậy. Nào đó chính là đương nhiệm Vũ Uy thái thú, bảo hộ Khương giáo úy Lý Lợi, liền đứng ở trước mặt ngươi, Trình Ngân tử, ngươi làm khó dễ được ta. Trình Ngân nhất thời nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lý Lợi, "Ý a a a a. A, tiểu nhi thực tại cần dỡ. Ai nói lão tử là giặc cỏ, lão tử là có ấn tín và dây đeo chuyện Vũ Uy giáo úy, tiểu nhi dám to gan nói xấu lão tử?" Lão tử Lý Lợi không giống nhau, Trình Ngân nói hết lời, liền xen vào nói, "Trình Ngân tử, nắm một khối thạch mụn nhọt liền nói là ấn tín và dây đeo chuyện a, ven đường nhà chứ. Ngươi biết tự sao, có biết hay không ấn tín và dây đeo chuyện hai chữ viết như thế nào? Rõ ràng chính là một cái mãng phu tội phạm, còn có mặt mũi tự xưng giáo úy, thực sự là chẳng biết xấu hổ." "A." Lý Lợi tiểu nhi nhận lấy cái chết. Hung hăng nhiều năm Trình Ngân, chưa từng bị như vậy châm chọc, hơn nữa hắn căn bản sẽ không đem Lý Lợi một đoàn người ngựa để ở trong mắt. Lý Lợi có một câu nói cũng thật là nói đúng. Trình Ngân không biết chữ, ấn tín và dây đeo chuyện hai chữ, hắn xác thực sẽ không biết. Dưới cơn thịnh nộ, Trình Ngân kêu lên một tiếng giận dữ, đánh ngựa lao ra chiến trận, nâng tay lên bên trong trượng 5 trường đao, đang đằng sát khí lao thẳng tới Lý Lợi mà tới. Nhìn miệng đầy kêu gào Trình Ngân giục ngựa xông về phía mình, Lý Lợi mi cũng không ngẩng đầu hạ xuống, giục ngựa trước mặt xông lên, trên tay phải đại đao tha trên đất ma sát ra từng đạo hóng ánh đốm lửa. Thoáng chốc, Lý Lợi cùng Trình Ngân ở giữa khoảng cách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt rút ngắn. 50 bước, 30 bước, 10 bước, 5 bước. Đột nhiên, Lý Lợi vẫn tha ở đại đao trên đất đột nhiên lưỡi đao một phen, vai chìm xuống, để đao mà lên. Trong phút chốc, một đạo chói mắt ánh đao bị ánh mặt trời loáng một cái, khúc xạ ở Trình Ngân nhãn cầu lên, khiến hắn đang rụt ngựa chạy gấp bên trong mí mắt bản năng nhắm mắt, trong nháy mắt thất thông. "A, Trình Ngân cẩn thận." Ngay khi Trình Ngân nhắm mắt trong nháy mắt, ngoài trăm bước Lý Kham lớn tiếng kêu gọi. Trình Ngân lúc này trong lòng một cơ linh, trong nháy mắt mở mắt ra, trên tay phải đại đao thuận thế chặt đi xuống. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Ánh vào Trình Ngân mi mắt vẫn là một đạo chói mắt ánh đao. Nhưng lần này cũng không phải ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng, mà là âm sâm kinh hãi lưỡi đao ánh sáng. Thanh thúy xương gãy tiếng vang ở bên trong, lưỡi đao từ Trình Ngân bên trái cổ tà bổ xuống, mở ngực xương gãy, thân thể bị chia ra làm hai, hữu nửa người liên quan đầu lâu đồng thời phách bay ra ngoài. Cái kia hành bay ra ngoài nửa đoạn trên người còn cơ múa đại đao, con mắt mở tròn to, há hốc mồm lại không có thể phát ra âm thanh. Phi hành bên trong Trình Ngân vẫn còn không kịp kêu thảm thiết, nhưng kinh hãi xem thấy mình cười ở trên lưng ngựa nửa thân dưới đột nhiên phun ra cao hơn 1 trượng xương máu. Đây là Trình Ngân đời này một lần cuối cùng nhìn qua cảnh tượng. Lập tức, hắn hai mắt tối sầm lại, rơi vào bóng đêm vô tận. Vành. Khi, làm, Lý Lợi quay lại thân ngựa thời khắc, Trình Ngân bay về phía không trung nửa bên thi thể nổ lớn rơi xuống đất. Một đao bổ Trình Ngân, đây là lúc trước Lý Lợi biết được Trình Ngân tội ác tẩy trời khi đã nói. Hiện tại, hắn quả thực làm được. A. Lý Lợi tiểu nhi đừng chạy, đưa ta Trình Ngân huynh đệ tính mạng. Khi, làm, Lý Lợi hồi mã trở về quân trận thời khắc, Lý Kham thê lương quát to một tiếng, đại đao vung lên, xông lên trước dẫn theo 6000 thiết kỵ mãnh liệt buôn giết mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, Bình Cô Tăng Long Tương Uy Vũ hai đánh ngựa về trận Lý Lợi, đối với phía sau ngập trời hét hò mắt biết hai ngờ, đối với Lý Khám phá la bản tiếng gào xem thường, chạy gấp trở về bộ trận. Hậu quân nghe lệnh, 3 vòng cưỡi ngựa bắn cung, mục tiêu phía trước bách bước, xạ. 2 cánh trái phải xung phong trận địa địch. Đang ngũ, tính mạng ngươi vì là đầu lĩnh nhạn, xuất lĩnh trung quân nhạn hình trận, sắt. Trở lại trung quân đại kỳ hạ trong nháy mắt, Lý Lợi sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng hét lớn, liên tục truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Siêu siêu siêu. Sắt. Ở dồn dập mưa tên trong tiếng, 2000 tên Long Tương doanh thiết kỵ ở từng người tướng lĩnh dẫn dắt đi theo tiếng nhi động, chỉ có trung quân dưới chiến kỳ Lý Lợi cùng điện vi bộ đội sở thuộc 500 chiến kỵ bất động như núi. "Chúa công, thương thế của ngươi không quan trọng lắm chứ?" Điện vi thấy Lý Lợi trở về trung quân về sau, vẫn liền nghiêm mặt, cho tới giờ khắc này mới vừa hỏi ra nín một lúc lâu. Lý Huyền giờ khắc này ngay khi Lý Lợi bên người, nghe được Điển Vi lời nói về sau, hắn kinh ngạc nói, chúa công trên người có tổn thương. Vừa nãy Trình Ngân không có thương tổn đến chúa công à? Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này nhưng kéo trên người vết thương cũ, nhất thời hắn sắc mặt có chút tái nhợt, phủ tạng bên trong đau đớn không chịu nổi. Hít sâu một hơi, Lý Lợi nhẹ nói, trên người ta tổn thương là vết thương cũ, 8 ngày trước cùng phi ngựa trộm đại thủ lĩnh Hoàn Phi trong khi giao chiến, bị hắn đả thương, đến nay chưa lành. Vừa nãy cùng Trình Ngân giao chiến, dùng sức quá mạnh, dẫn đến vết thương cũ tái phát, hiện tại lại bắt đầu đau đớn. Bất quá, một chút đau sót không lo lắng, A Lai, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trình Ngân cầu tặc làm nhiều việc ác, tôi đã sớm nói muốn chém chết hắn, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như không có nuốt lời. A Lai, chuẩn bị 300 chiến kỵ bất cứ lúc nào tham chiến, đợi lát nữa ngươi nhất định phải giết cho ta Lý Kham, không thể để cho hắn còn sống trốn vào cô Tăng Thành. Bằng không, chúng ta ngày hôm nay một trận liền bạch đánh, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Dạ, chỉ là chúa công bên người chỉ trừ 200 thân binh, có phải là quá ít? Điển Vi đối với Lý Lợi mệnh lệnh từ đến không bất chủ, lần này nhưng là ít có chần chờ. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười, ha ha ha, 200 người còn thiếu sao? Lấy tính khí của ta, lưu lại mười mấy thân binh là đủ rồi, hiện tại ta cùng Nguyên Trung đều ở nơi này, cho nên mới phải lưu lại 200 người. Tới lúc khẩn cấp khắc, những người này cũng phải để lên đi, nói không chừng ta còn phải tự mình ra trận. A Lai, ngươi dẫn người giết tới đi sau khi, không muốn non cùng cái khác, chu diệt Lý Kham trọng yếu nhất. Chỉ cần giết hắn, quản chi này 6000 quân địch kỵ binh nhẹ chạy trở về hơn nửa cũng không thể gọi là, ngược lại là đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt. Đi chuẩn bị đi, không cần có lo lắng, tôi Lý Lợi sẽ không chết dễ dàng như vậy, bằng không tôi cũng sống không tới hiện tại. Dạ, thuộc hạ cái này đi chọn nhân thủ. Điển Vi nhìn thấy Lý Lợi thái độ kiên quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay lại thân ngựa rời đi. Lý Lợi nhìn theo Điển Vi rời đi, tùy theo đưa mắt nhìn sang bách bước có hơn vùng hoang dã chém giết bên trong. Nay vừa nhìn, trong lòng hắn nhất thời an tâm không ít, biểu hiện cũng thư giãn rất nhiều. Nhưng thấy trên chiến trường lấy đẳng vũ vì là đầu lĩnh nhạn nhạn hình trận, một đường ép giết tới, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, gần như là không hề lực cản xé ra Lý Kham bộ đội sở thuộc chiến kỵ trận hình, giết đến kỵ binh địch liên tiếp tan tác. Nhạn hình trận lấy đẳng vũ vì là mũi tên, ba tài ở trung chỉ huy phối hợp tác chiến, cánh tả do Đằng Tiêu cùng Phản Dũng xuất bộ xung phong, hữu quân do Lý Trình xuất bộ đột phá. 2000 thiết kỵ do này nằm con mãnh hổ dẫn dắt giết địch, đằng vũ xông lên trước, mà hai cánh sánh vai cùng nhau, làm cho Lý Kham xuất lĩnh 6000 quân địch thiết kỵ vẫn cứ không xông phá nhạn hình trận, trái lại bị đánh đến nỗi ngay cả lần lùi về sau, chiến kỵ xung phong tư thế kịch liệt gặp khó, chiến lược giảm đi. Nguyên Trung à, Đàng Thị huynh đệ hai người là trời xanh chiến tướng, rất dũng mãnh, cũng rất khó chiếm được. Chờ chúng ta đem Vũ Uy quận bình định sau khi, vẫn để cho huynh đệ bọn họ hai người các lĩnh một quân, như vậy mới có thể làm cho bọn họ đạt được muốn hảo rèn luyện cùng triển khai tài hoa cơ hội. Nhìn Đàng Thị huynh đệ giết vào kỵ binh địch bên trong mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu, Lý Lợi lòng sinh cảm khái nói rằng, Lý Huyền đối với lần này tự nhiên là không tiện nói cái gì, mỉm cười nói, Đàng Thị huynh đệ xác thực vẫn cần rèn luyện một phen, gặp phải chúa công như vậy chi nhân tiện nhậm minh chủ, mới là bọn hắn tối đáng được ăn mừng chuyện tình. Ngoài ra, Phan Dũng, Lý Trinh cùng ba tài các tướng lãnh đều là văn võ song toàn tướng tài, không thể so với Đàng Thị huynh đệ thua kém. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười nói, tôi Lý Lợi là may mắn, làm quen bang này nhiệt huyết huynh đệ, có bọn họ là tôi xông pha chiến đấu, cho dù tôi bị thương tại người, cũng có thể vô tư. Ha ha ha. Lý Huyền nhìn trên chiến trường quyết chí tiến lên 2000 lòng tương doanh thiết kỵ, gật đầu nói, chúa công nói thật là, cô ta chiến kỵ tuyệt đối có thể nói bách chiến tinh nhuệ, tướng sĩ xung phong dũng mãnh, sĩ khí đắt đỏ, dũng cảm tiến tới, thề sống chết không tối lui. Nay toàn do chúa công vừa nãy phách tuyệt một đao công lao, một đao bổ ngang Trình Ngân, cực đại cổ vũ toàn quân sĩ khí, đả kích Lý Kham quân cản rỡ tiêu ngạo, ảnh hưởng không cách nào đánh giá. Đối mặt Lý Huyền có chút khuyết đại tán dương, Lý Lợi khẽ mỉm cười, không làm đáp lại, mà là đưa mắt lần thứ hai chuyển tới phía trên chiến trường, thời khắc lưu ý song phương chiến kỵ xung phong tình huống thương vong. Trận chiến này, Lý Lợi điều động chiến kỵ tất cả đều là Long Tương Doanh tinh nhuệ thiết kỵ, 2000 chiến kỵ một cái không lưu lại, toàn bộ xuất chiến. Long Tương Doanh nhanh nhẹn sức chiến đấu, kinh nghiệm lâu năm thử thách, uy danh ở bên ngoài, có thể nói kỵ binh nhẹ bên trong tuyệt đối tinh nhuệ thiết kỵ. Cùng giết người như ngóe phi ngựa trộm chém giết, Long Tương Doanh tướng sĩ còn có thể lấy một chọi 10. Hiện tại, cùng Lý Kham bộ đội sở thuộc kỵ binh nhẹ đối chiến, ở chủ tướng Lý Lợi trước trận chém giết Trình Ngân chủng thổ phỉ sau khi, Long Tương Doanh tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, thần dũng dị thường. Xung phong bên trong, như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sức chiến đấu cực sự cứng hãn. A Lai lập tức xuất chiến, từ bên chiến trường duyên đi vòng qua, ngăn chặn cô Tang Thành dưới cầu treo, chặn giết Lý Kham. Quan trong chiến đấu, Lý Lợi đột nhiên lớn tiếng khiến nói: "Dạ, Long Tương vệ, theo ta xuất chiến." Điển Vi đồng ý một tiếng, cầm trong tay song kích thúc vào bụng ngựa, vật cưỡi dường như mũi tên rời cùng bình thường bắn nhanh mà ra, dẫn dắt 300 Long Tương vệ dọc theo góc tây bắc xung phong, thẳng đến Bắc Môn mà đi. Cô Tang Thành, Đàng Vũ nhất mã đương tiên xung phong ở phía trước, trong tay cơ múa dài hai trượng song mâu đại kích, chỗ đi qua, một trường máu me, mỗi một kích dưới có ít nhất hai, ba tên Lý Kham bộ kỵ binh nhẹ bị chém xuống dưới ngựa, đầu một nơi thân một nẻo. Cánh tả Đằng Tiêu, Phan Dũng hai người cũng là dũng mãnh dị thường, thủ hạ không có mất quá một hiệp, một mạch liều chết, dường như cắt rau gọt dưa giống như nhẹ nhàng thoải mái, xuất đao như điện, uy thế như hổ, thế không thể đỡ. Hữu quân Lý Trinh bộ đội sở thuộc, tương tự phải không để Đằng Vũ giành mất danh tiếng, anh dũng chém giết, xung phong tốc độ cực nhanh. Xung phong bên trong, hữu quân cùng Đằng Vũ sau lưng trùng quân kề vai sát cánh, cùng cánh tả Đằng Tiêu, Phản Dũng bộ đội sở thuộc mơ hồ duy trì nhất trí. Ba đường chiến kỵ xa hướng về chiếu rọi, hình thành một chữ nhạn hình trận, đem Lý Khang bộ đội sở thuộc 6000 dư chiến kỵ nỗ lực tư thế đón đầu ngăn cản. Tiếp theo, ba đường binh mã cường lực xung phong, miễn cưỡng đem Lý Khang quân đánh cho không tiến ngược lại thụt lùi, liên tiếp thất bại, chậm rãi triệt hướng Bắc Môn cầu treo, nỗ lực trốn về trong thành trú đóng ở thành trì. Đúng lúc này, Điển Vi xuất lĩnh 300 Long Tương vệ vu hồi xung phong mà đến, cản đầu chặn giết Lý Khang bại quân. Trận chiến này Lâm Trận quyền chỉ huy, Lý Lợi giao cho thống ngự trung quân Ba Tài, do hắn toàn quyền chỉ huy hai cánh trái phải đại quân cùng với lĩnh binh tướng lĩnh. Sự thực chứng minh, Lý Lợi quyết định này là chính xác. Ba Tài nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy phụ trách chỉ huy toàn tuyến chiến sự, dưới sự chỉ huy của hắn, đại chiến sau nửa canh giờ, Lý Khang bộ đội sở thuộc 6000 chiến kỵ gần như tổn hại một nửa, tử thương hơn 3000 chiến kỵ. Thực lực tổn thất lớn Lý Khang, mắt thấy chết trận chiến kỵ đại đa số đều là của mình bộ khúc, nhất thời tâm thương yêu không dứt. Lại nhìn Trình Ngân vốn có 3000 chiến kỵ, bởi chủ tướng Trình Ngân bị giết, sĩ khí thấp bị, vẫn bồi hồi ở đội ngũ cuối cùng, sợ hai không tiến, đến bây giờ vẫn có hơn 2000 chiến kỵ sống cho thật tốt. Nay vừa nhìn, nhất thời để Lý Khang lên cơn giận dữ, nổi trận lôi đình. Bang này cậu tập trung, Trình Ngân đều bị Lý Lợi tiểu nhi một đao giết đi, bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới cho Trình Ngân báo thù, trái lại sợ đầu sợ đuôi tiêu cực tỷ chiến, khiến lao tử mấy ngàn chiến kỵ không công bị Lý Lợi quân giết đi. Xem ra Trình Ngân ngày xưa bên trong quá không được lòng người, những ngày ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, ước gì hắn chết sớm một chút, hiện tại lại không người nào nguyện ý báo thù cho hắn. Nếu như vậy, lao tử cũng không làm loại chuyện ngu này. Con ngươi đảo một vòng, Lý Khang trong lòng mắng ma quỷ Trình Ngân vài câu, nguyên bản vì là Trình Ngân ý niệm báo thù trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Các huynh đệ, trở về thành. Lòng sinh ý lui Lý Khang, nhanh chóng hồi mã xoay người, đối với thủ hạ tàn dư tướng sĩ hét quát một tiếng, đánh ngựa chạy về phía cầu treo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, Bình Cô Tăng hai tên trộm đền tội ba mắt thấy cầu treo đang ở trước mắt, Lý Khang hồi mã chạy gấp, trong lòng mừng thầm. Một bên chạy gấp, hắn một bên thầm nghĩ trong lòng, Trình Ngân huynh đệ, không phải lão ca không muốn báo thù cho ngươi, mà là chúng ta trước đây đều nhìn lầm, khinh thường Lý Lợi tiểu nhi. Kết quả, huynh đệ ngươi đi trước một bước, đem lớn như vậy Cô Tăng thành toàn bộ để cho ca ca tôi một cái chăm nom. Dù như thế nào, ca cũng không thể khiến ngươi thất vọng, ca hiện tại trở về thành thủ vững, tiện thể đem ngươi mười mấy phòng thê thiếp nhận lấy cùng nhau chăm sóc. Trình Ngân huynh đệ, ngươi liền yên tâm đi thôi, chết sớm sớm siêu sinh, ca ca tôi đợi thêm mấy chục năm phải đi tìm ngươi. Kha kha kha. Lý Khang thầm nghĩ chuyện tốt, không nhịn được bật cười. Trên thực tế, Lý Khang đối với Trình Ngân hung hăng càn quấy đã sớm mang trong lòng bất mãn, rất bất đắc dĩ chính là hắn đánh không lại Trình Ngân. Bởi vậy, hắn bất ẩn nhẫn không phát, dương giả trang ra một bộ lòng dạ rộng rãi bộ dạng. Hiện tại được rồi, Trình Ngân đứa kia bị Lý Lợi một đao cắt đứt, đầu một nơi thân một nẻo, sau này Cô Tang thành chính là hắn Lý Khang một người độc đại, độc trưởng toàn thành. Vừa nghĩ tới Trình Ngân đứa kia ngày hôm trước kiếp bắt tới Châu gia đại tiểu thư, Lý Khang liền lòng ngưỡng ấy. Châu gia tiểu nữ tử, không hổ là gia đình giàu có xuất thân, cái kia tư thái dài đến rất có nguyên liệu rồi, béo mập, một cái đều có thể linh nổi trên mặt nước. Lý Khang nhìn thấy Châu gia tiểu nương tử đầu tiên nhìn, đã nghĩ từ Trình Ngân trong tay đoạt lấy đến chiếm làm của riêng, nhưng là lại lo lắng đánh không lại Trình Ngân, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là khuyên bảo Trình Ngân chọn cái thật tháng ngày, danh chánh ngôn thuận dâng Châu thị làm tiếp. Không nghĩ tới Trình Ngân cái kia tên ngốc vẫn đúng là tin, cưới vợ bé tháng ngày liền định ở tối hôm nay, hai ngày nay vẫn cứ nhẫn nhịn phản đối Châu thị đánh. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới Châu gia tiểu nương tử đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, Lý Khang liền không nhịn được thoải mái cười to, trong lòng chào phúng Trình Ngân thực sự là suy quỷ, tốt như vậy vợ đẹp, tử quỷ kia đều đang có thể nhịn được không hạ thủ. Kết quả, để cho mình kiếm cái đại tiện nghi, độc chiếm Cô Tăng thành, còn ở ngoài đắp một cái kiểu tích tích vợ đẹp. Trình Ngân bị chết thật giá trị, bị chết chính là thời điểm. Bằng không, chuyện tốt như vậy há có thể đến phiên tôi Lý Khang trên đầu. Ha ha ha. Lý Khang trong lòng càng nghĩ càng vui, cười lớn tay kéo dây cương, chết chuyển thân ngựa, nỗ lực xông lên cầu treo. Mèo. Ở Lý Khang chết chuyển vật cười thời gian, một đạo sắc bén tiếng xé gió từ bên phải cực tốc kéo tới. Khí họ họ. Lợi khí áp sát trong nháy mắt, Lý Khang chưa phản ứng lại, nhưng hắn dưới khố ngàn dặm lương câu đã có gì nở gở rớt, khí dài một tiếng. Tức thì đứng thẳng người lên, lao xuống nhảy một cái vượt qua mấy trượng khoảng cách, dầm một tiếng đạp chân ở trên cầu treo, lát sau cực tốc chạy về phía mở ra cửa thành mà đi. Lý Khang vật cưỡi chạy, thời gian một cái nháy mắt liền vài bước vượt qua cầu treo, vọt vào Cô Tăng thành. Thế nhưng, Lý Khang lại không chạy mất, phía bên phải hàn quang tới người thời gian, hắn đột nhiên thức tỉnh, kinh hãi thất sắc. Đáng tiếc lúc này đã muộn, một nhánh dài hơn một thước tiểu kích từ Lý Khang phía bên phải huyệt thái dương đâm thẳng mà vào, trong nháy mắt đem đầu của hắn đâm thủng, từ bên trái thấu xương mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đang gặp ngàn dặm lương câu đứng thẳng người lên thời khắc, vừa vặn chính là tiểu kích xuyên thấu Lý Khang đầu lâu thời gian. Một sát na, Lý Khang ở tiểu kích cùng vật cưới hai tầng lực đạo ảnh hưởng, chồng vó tà bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, liền đã đứng hơi. Gần chết thời khắc, Lý Khang liền một tiếng hét thảm đều không có, bị chết đột nhiên, bị chết cấp tốc, bị chết hai mắt bồng lồi. Mãi đến tận tắt thở một khắc đó, hắn đều không biết mình chết ở trong tay ai, đối phương lại là từ đâu nhô ra. Thình thịch hoành. Ở to lớn ngựa đạp cầu treo trong tiếng, Điện Vi cầm trong tay song kích điểm ngựa nghỉ chân ở Lý Khang bên thi thể một bên, tay phải kích tức thì dò ra, đem Lý Khang thi thể chọn ở bảy thước đại kích trên. Đánh ngựa đi tới cầu treo, Điện Vi một tay giơ lên đã chết đi Lý Khang thi thể, lớn tiếng quát to, bọn ngươi hãy nghe cho ta, Trình Ngân đã bị chủ công nhà ta chém, hiện tại Lý Khang cũng chết ở nào đó Trần Lưu Điện Vi trên tay, đây chính là Lý Khang tặc tử thi thể. Chủ công nhà ta chính là mới đến mặc cho Vũ Huy thái thú Lý Lợi. chúa công có lệnh, bọn ngươi nếu là lập tức thả xuống binh khí, xuống ngựa đầu hàng, chúa công đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, miễn đi bọn ngươi tội chết. Nếu là u mê không tỉnh, tử kháng đến cùng, phá thành này, bọn ngươi đem toàn bộ trận thủ, phơi thây thị chúng nửa thắng. Thả xuống binh khí, xuống ngựa đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống, xuống ngựa đầu hàng. Ở điện vi tiếng hét lớn sau khi, đã chiếm trước cầu treo 300 long tương vệ tướng sĩ, cùng kêu lên hô to, thanh thế rất lớn. Trong nháy mắt, xuống ngựa xin hàng tiếng, truyền khắp cô tang thành trong ngoài, thanh chấn động tứ phương. Cho là thì đang cùng Lý Lợi dưới trướng chiến kỵ chém giết hơn 3000 tên kỵ binh nhẹ, vẻ mặt vì đó đại biến, trên tay chém giết động tác không khỏi chậm nửa phần, lúc này bị Lý Lợi quân tướng sĩ một đao chém giết. Mọi việc như thế một đao hành hạ đến chết, vào đúng lúc này diễn ra mấy trăm lên, gần nghìn tên cô tang thành kỵ binh nhẹ bị Lý Lợi quân vô tình một đao chém giết. Đùng. Ba ba ba. Cái thứ nhất thanh thúy binh khí rơi xuống đất thanh âm, trong nháy mắt phá vỡ trên chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh, sát theo đó bành bạch âm thanh động đất vang trở thành trên chiến trường giọng chính. Chỉ chốc lát sau, sắp tới 2000 tên cô tang thành kỵ binh nhẹ chủ động thả xuống binh khí trong tay, xuống ngựa xin hàng, còn có hơn 1000 tên kỵ binh nhẹ mượn cơ hội thoát ly chiến trường, tứ tán thoát thân. Vẫn đảm nhiệm nhạn hình trận mũi tên đang vũ, chần chờ chốc lát, tùy theo xuất lĩnh bộ đội sở thuộc mấy trăm long tương vệ buôn đến cầu treo, cùng điện vi hợp binh một chỗ, lát sau vượt qua cầu treo, thẳng đến cô tang thành nam môn mà đi. Ở đang vũ đám người lên đường, chuyển động thân thể, đồng thời ba tài cấp tốc chỉ huy toàn quân bao vây rồi mã đầu hàng 2000 hàng tốt, thu tiêu diệt chiến mã, đem hàng tốt xua đuổi đến đồng thời, do 500 tên thiết kỵ phụ trách lâm thời trông coi. Xử lý xong hàng tốt, ba tài vung tay lên, hơn 1000 tên long tương doanh thiết kỵ tức thì nhắm phía cầu treo, giết vào trong thành. Lúc này cô tăng thành, Bắc môn đầu tường đã cắm lên Lý Lợi chiến kỳ, hơn nữa, trong thành tiếng chém giết cũng không lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Kham, Chỉ Ngân hai người trước sau bị giết, đối với những việc này kỵ binh nhẹ cùng thủ thành bộ tốt ảnh hưởng to lớn, sĩ khí trong khoảnh khắc sụp đổ, gần như là triệt để bỏ quên chống lại. Sau nửa canh giờ, cô tăng thành bên trong tiếng chém giết triệt để bình ổn lại. Theo một ngựa khoái mã chạy gấp đến Lý Lợi trước người bẩm báo một phen về sau, Lý Lợi cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng ngẩng đầu mà bước từ từ bước vào cửa thành. Ở phía sau hắn, Lý Huyền cùng Đằng Tiêu, Phàn Dũng đám người đi chậm rãi, hơn 1000 tên long tương doanh thiết kỵ áp giải 2000 hàng tốt cùng với mấy ngàn con chiến mã có thứ tự tiến vào cô tăng thành. Cô tăng thành quận thủ phủ. Lý Lợi đoạt được thành này ngày thứ hai. Đêm qua, từ Lý Lợi trở xuống đích hết thảy tướng lĩnh tất cả đều trắng đêm chưa ngủ, từ vào thành bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bắt đầu toàn thành càn quét giặc cỏ cùng kiểm kê toàn bộ quận nhân khẩu danh sách. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, những chuyện này cuối cùng cũng coi như sắp xếp xong xuôi. Từ toàn bộ quận tiền lính, phủ khố, thuế má cùng người khẩu, cứ thế Lý Khang, Chính Ngân hai người danh hạ trại viện, đất ruộng, tôi tớ cùng thị tỷ vân vân, toàn bộ kiểm kê xong xuôi. Những này chính vụ trên chuyện tình, toàn bộ do Lý Lợi cùng Lý Huyền hai người dẫn người điều tra, về bộn đắc ý đất trời đen kịt. Ba tài các loại, chờ một các tướng lĩnh nhưng là toàn diện tiếp quản trong thành quân vụ, hợp nhất hơn 4000 bộ tốt cùng hơn 2000 kỵ binh nhẹ hàng tốt, cùng với chiến mã cùng quân giới. Mà Đằng Tiêu, Phan Dũng bộ đội sở thuộc còn gánh vác Lý Lợi đã sớm lời nhắn nhủ nhiệm vụ đặc thù, tiêu diệt trong thành giặc cỏ cùng du cô nát bá, cũng đoạt lại giặc cỏ nhóm cướp đi quận thủ phủ tài vận. Hai người dẫn dắt 1000 thiết kỵ đối với cô tăng thành tiến hành thảm thức lùng bắt, đem trong thành hết thảy bần dân tập trung ở nam thành, tùy theo đối với đông thành, tây thành cùng thành bắc các loại, chờ phú hộ ở trại viện, từng nhà lục soát. Một khi phát hiện giặc cỏ hoặc là tàn binh ẩn náu trong đó, liền ngay tại chỗ đánh chết, mà chứa chấp nạn trộm cướp phú hộ, toàn gia giống nhau theo giặc cỏ đồng phạm đối xử, giao nộp không tài sản, trực hệ đàn ông toàn bộ liền xử quyết, nữ quyến biếm thân là thiếp. Trải qua nửa ngày cả đêm liên tục bắt lấy, Phan Dũng cùng Đằng Tiêu hai người phát hiện hơn 30 gia đình ẩn náu giặc cỏ hoặc là Lý Kham, Chỉ Ngân hai tên trộm đồng đảng, bắt lấy Dương Nghiệt, giặc cỏ cùng du côn vô lại hơn 1000 người, nhiều hơn phân nửa liền xử quyết, còn có một bán tinh tráng chi sĩ tạm thời bắt giữ. Mà hai người bọn họ thu hoạch lớn nhất nhưng là đoạt lại số lớn lương đồng, lương thực hơn 10 vạn thạch, hơn 10 triệu tiền, cùng với số lớn đồ trang sức cùng một mình mua dưỡng ngựa. Có số tiền này lương, Lý Lợi có thể lấy thời gian ngắn nhất động viên hoảng sợ không thể suốt ngày toàn bộ quận bình dân bách tính, làm cho bọn họ có thể an tâm ở lại, không cần rời nhà trốn đi làm lưu dân, cùng với mau chóng khôi phục toàn bộ quận nông canh công việc. Đáng nhắc tới chính là, Đằng Tiêu cùng Phàn Dũng nhị tướng còn từ nơi này chút phú hộ trong nhà giải cứu ra hơn 5000 thanh niên trai tráng tá điển cùng hơn 1000 tên cô gái trẻ. Những người này đối với nhân khẩu thưa thất Vũ Uy quận mà nói, nhưng là rất lớn một bút nhân khẩu của cải, tương đương với hưu trừ toàn huyện nhân khẩu tổng số. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, Bình Cô Tăng đặt chân Vũ Uy 4 sau 3 ngày, cô tăng thành bên trong trật tự tự nhiên. Trên đường cái, nhiều đội binh lính tuần tra mỗi cái nửa canh giờ luân phiên tuần tra một lần, bất luận người nào dám to gan bắt nạt đi lũng đoạn thị trường, bắt nạt bần dân hoặc là trộm vặt móc túi người, một khi bị binh sĩ phát hiện hoặc là bị cáo phát, nhẹ thì đến Tây thành phục lao dịch nửa năm, nặng thì tại chỗ trảm thủ. Đây là tân quá phòng thủ tới mặc cho xế chiều hôm đó Minh Văn dán ra tới luật pháp, đến nay đã có 3 ngày. 3 ngày qua, ngày thứ nhất có hơn 200 du côn kẻ tái phạm bị kéo đến quận thủ phủ cửa trước mặt mọi người trảm thủ, ngày thứ hai có mười mấy ác bá bị bêu đầu thị chúng, hôm nay là ngày thứ ba, khi đến giữa trưa, phố lớn ngõ nhỏ bên trong trật tự tự nhiên. Cho dù có người làm mất đi túi tiền, cũng không ai dám kiếm, sau nửa canh giờ sẽ có quan binh đem tiền túi giao cho phủ nhà, sau đó dán đi ra, làm mất đi tiền người chỉ cần đi vào nhận lãnh là đủ. Làm mất đi tiền còn có thể nhận lãnh trở về, đây là cô tăng thành gần mấy chục năm qua chuyện chưa từng có. Rất nhiều ở trong thành ở cả đời lão nhân, nhìn thấy tân thái thu thật không ngờ nghiêm minh chấp pháp, thủ thành tướng sĩ càng là cùng dân không phạm, kích động đến lão lệ tung hành, cảm khái không thôi. Tốt như vậy quan, tốt như vậy binh, Cô Tăng Thành, thậm chí Vũ Huy quận, đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Trong lúc nhất thời, dân chúng trong thành buôn ba cho biết, dồn dập quay về quận thủ phủ phương hướng xa hướng về quỳ lạy, mừng đến phát khóc. Rất nhiều bách tính nhất theo trứng gà rổ, gà mẹ, chen chúc đến quận thủ phủ cửa, hướng về tân thái thú ngỏ ý cảm ơn cùng kính ý đối với lần này, phụ thái thú trước cửa thân binh tất cả nhận lấy, sau đó dựa theo cao hơn giá cả thị trường 3 phần 10 giá cả đưa cho bách tính tiền đồng, cũng lưu lại tên của bọn họ. 3 ngày hạ xuống, Cô Tăng Thành dần dần đã khôi phục bình thường sinh hoạt trật tự, tiến vào tốt tuần hoàn trạng thái. Đến đây, Lý Lợi rốt cục có thể thở ra một hơi, cầm trên tay chính vụ giao cho Lý Huyền quản lý, từ thư từ bên trong thoát thân đi ra. Phủ nha chính đường, Lý Lợi ngồi cao với chủ vị, hai chân chéo ngoại thư thư phục phục uống một hớp trà nóng. Hân Nhi, hai ngày nay đem ngươi mệt muốn chết rồi đi. Đang tiêu bọn họ những tướng lãnh này những ngày qua đều ngủ ở trong phủ, dựa cả vào một mình ngươi mang theo hầu gái thu xếp cơm canh, khó khăn cho ngươi. Ha ha ha. Mặt cười hưởng đỏ Lý Hân, nhìn Lý Lợi không có hình tượng chút nào uống chính mình nấu nước chè xanh, nhất thời cười ngọt ngào nói, thái thú không nên nói như thế, đây là Hân Nhi chuyện buồn phận, sao dám nói công. Thái thú nhật gì hoàn cơ, bận điệu công vụ, Hân Nhi nhỏ bé nữ lưu, không làm được chuyện này, cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng cơm canh cũng là nên. Lý Lợi rất yêu thích trời sinh quyến rũ Lý Hân, tiểu cô nương không chỉ có giải đến siêu phàm thoát tục, ôn nhu mỹ lệ, hơn nữa huệ chất lang tâm, cực kỳ hiểu ý, thực sự là thế gian ít có tuyệt mỹ giai nhân. Quan trọng nhất là, Lý Hân còn có một tay rất tốt pha trà tay nghề. Đồng dạng trà vụn, tới trong tay nàng, có thể luộc ra hương vân phế phủ thật là tốt trà, mà trong phủ tỷ nữ bất kể như thế nào luộc đều không có thứ mùi này. Đây tuyệt đối không phải Lý Lợi một người cái nhìn, mà là trong phủ tất cả mọi người công nhận sự thực. Bao quát thường thường nóc từ ngực Phan Dũng, Điển Vi cùng Đẳng Vũ mấy người cũng là khen không dứt miệng, đem uống trà trở thành uống rượu, một hơi uống một bình trà, trung gian cũng không cần chậm cầu khí. Mắt thấy Lý Hân béo mập dung nhan tuyệt mỹ hơi đỏ ửng, Lý Lợi không khỏi mà chăm chú nhìn thêm, cười nói, Hân Nhi là một thông minh khéo léo nữ tử hiếm thấy, này mấy ngày quý phủ cơm canh cùng nước trà, thật là làm cho Phan Dũng đám người đại báo có lộc ăn. Theo ta thấy, sau này ai cưới Hân Nhi ngươi, vậy coi như có phúc đi, tiện sát thế gian cái khác nam tử à. Lý Hân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lạnh rên một tiếng, tiểu giận nói, thử. Cố gắng uống của ngươi trà đi, hôn sự của ta không cần ngươi phụ tâm. Nói xong về sau, Lý Hân đưa ánh nhìn Lý Lợi một chút, chập chờn eo thon trì, ở Lý Lợi vô cùng ngạc nhiên nhìn kỹ bên trong đi vào hậu đường. Lý Hân chân trước mới vừa đi, Lý Huyền liền vội chạy bộ tiến vào đại sảnh. Nguyên Trung, chậm một chút đi, có việc từ từ nói, không cần gấp gáp như vậy. Ha ha ha. Chúa công, thuộc hạ ngày hôm nay đến Lý Kham, chỉ ngân hai người bên trong tòa phụ đệ kiểm tra bao bọc cải kèm, trong lúc vô tình đã phát hiện hai khối ấn tín và dây đeo chuyện. Chúa công mời xem. Lý Huyền nói chuyện thời khắc, trên mặt mang theo dầu dị đem vật cầm trong tay ấn tín và dây đeo triện đưa cho Lý Lợi. Đây là hai khối triều đình ban phát cho quan chức tiền nhiệm ấn tín và dây đeo triện. Lý Lợi cầm ở trong tay hơi nhìn một chút, hai khối ấn tín và dây đeo triện trên có khắc giống nhau chức vị thiên trưởng quân đội bí. Đây cũng là Trình Ngân cùng Lý Kham hai người giáo úy ấn tín và dây đeo triện. Cái kia Trình Ngân ở trước trận kêu gào thời gian liền từng nói bọn họ có hàn thoại trao tặng ấn tín và dây đeo triện, nói vậy chính là chỗ này hai khối rồi. Nguyên Trung, chẳng lẽ có sao không ổn thỏa? Lý Huyền trên mặt vẫn cứ có một ít ý cười, nhưng là cười khổ. Bẩm chúa công, cái này hai đồng ấn tín và dây đeo triện tự nhiên không có chỗ không ổn, nhưng là liên lụy đến hàn thoại, liền khá là phiền phức rồi. Cái kia hàn thoại là triều đình sắc phong chấn tây tướng quân, chức quan hiển hách, nắm lễ, nắm giữ khai phủ quyền lực. Trên danh nghĩa có thể chỉ huy cũng lệnh hai châu chi binh mã, trưởng trinh phạt ban thưởng quyền lực, nhưng lấy nhận lệnh giáo úy, trung lang tướng các loại, chờ, võ tướng chức vụ. Hiện tại thuộc hạ lo lắng vâng, hàn thoại đứa kia có thể hay không lợi dụng trong tay chức quyền triệu tập lương châu cái khác chư hầu liên hợp thảo phạt chúng ta. Nhưng nếu bọn họ liên hợp lại trinh phạt chúng ta, đối với quân ta mà nói, không thua gì tai họa ngập đầu, rất có thể bị bọn họ một lần tiêu diệt, chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Nguyên Lai Nguyên Trung là lo lắng Hàn Toại đại quân trinh phạt ta. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to, nốt từ bên trong lộ ra lơ đến biểu hiện. Nguyên Trung, suy đoán của ngươi không sai, Hàn Toại nhất định sẽ triệu tập các bộ binh mã đến đây vây quét tôi Vũ Huy quận. Trình Ngân cùng Lý Kham hai tên trộm đều chết ở tôi Lý Lợi trên tay, mèo khóc chuột ở dưới, nếu như Hàn Toại không thể đứng đi ra lĩnh quân trinh phạt chúng ta, vậy hắn còn có mặt mũi nào thống ngự bát bộ đồng, mơ hồ lấy Tây Lương Vương tự xưng. Vì lẽ đó Hàn Toại nhất định sẽ tận lên đại quân sầm lớn, mà vừa vặn cũng là chúng ta đặt chân Vũ Huy quận gian nan nhất mà lại là tối trọng yếu một trận chiến. Trận chiến này như thắng, chúng ta liền ở Lương Châu đặt xuống nền móng, cái khác chư hầu đều không dám khinh thường chúng ta, lại không dám tùy ý mạo phạm tôi Vũ Huy lãnh địa. Trận chiến này như bại, Vũ Huy quận sẽ bị mà phục thất, bị Hàn Toại đoạt đi, mà chúng ta ngoại trừ thoát đi Lương Châu ở ngoài, lại không mảnh đất cắm rủi. Lý Huyền thấy chúa công đối với lần này từ lâu rõ ràng trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm, trên mặt lo lắng vẻ nhất thời hóa giải rất nhiều. Như vậy xem ra, chúa công từ lâu định liệu trước, nói vậy từ lâu chuẩn bị kỹ càng, không sợ Hàn Toại xâm lấn. Lý Lợi nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên mà nói rằng, định liệu trước? Không, Nguyên Trung A, tôi cũng không chắc chắn chống đối Hàn Toại đại quân. Vũ Huy quận dù sao cũng là vừa thu phục lại đây, dân tâm bất ổn, bọn binh sĩ cũng là một đám người ô hợp, quân kỷ tăng dã, khó làm được việc lớn. Muốn cái kia Trình Ngân, Lý Kham hai tên trộm đều là giặc cỏ xuất thân, căn bản không hiểu luyện binh, mang binh phương pháp, chỉ biết ỷ trận người đông thế mạnh thủ thắng, bởi vậy mới có lần này đại bại. Thế nhưng Hàn Toại không giống nhau, người này nguyên là nhỏ bé thư sinh, nhưng dẫn văn dẫn võ, lòng dạ thao lược. Từ nhỏ hắn tuy là bị ép cùng Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hậu đám người khởi binh phản loạn, nhưng lòng dạ độc ác, tùy theo Chu Diệt Bắc cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hậu, thay vào đó. Qua nhiều năm như vậy, hắn trước sau cùng triều đình đại quân đối chiến, đến nay vẫn cứ ngật đứng không ngã, dần dần có Tây Lương Vương tư thế. Bởi vậy có thể thấy được, hàng thoại bộ đội sở thuộc binh mã sức chiến đấu cùng Trình Ân, Lý Kham các loại, chờ, vai lứa không thể đánh đồng với nhau, tuyệt đối không thua gì Đồng Thái Sư dưới trướng Tây Lương quân sức chiến đấu, có thể nói tinh nhuệ chi sư. Quân ta mới xây, sức chiến đấu tuy rằng không yếu, nhưng trung quy binh mã số lượng có hạn, binh bất mãn vạn, rất khó cùng hàn thoại mấy vạn Tây Lương thiết kỵ chống đỡ được. Bất quá ta từ lâu mệnh lệnh Lý Điện giữ nghiêm xuôi Nam Quan Hải, dựa vào Quan Hải chi kiên cố, hay là chúng ta có thể đem hàn thoại chống đỡ ở Vũ Huy quận ở ngoài. Nếu như bọn họ đi đường vòng yên ổn phía bắc tiến vào Vũ Huy quận, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là xin mời phi ngựa trộm giúp đỡ, bảo vệ mặt phía bắc một đường. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản hàn thoại đại quân một tháng thế tiến công, như vậy Vũ Huy quận trên căn bản liền bảo vệ, hàn thoại đại quân đánh lâu không xong, tất nhiên lui binh. Lý Huyền nghe vậy nở nụ cười, nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt tràn ngập kính ý hiển nhiên, Lý Lợi nhìn xa trông rộng cái nhìn đại cục để cho hắn vì đó thán phục, kính phục không ngớt. Trong lòng bình phục sau khi, Lý Huyền đem cô tang thành bên trong tiền lương, thuế má, nhân khẩu cùng tên lính tình huống hướng về Lý Lợi từng cái bẩm báo. Lý Huyền theo lời những tình huống này, Lý Lợi kỳ thật cũng có chút hiểu biết, dù sao đây là hắn coi làm căn cơ mạch máu vị trí, không thể không cẩn thận cẩn thận. Vũ Huy quận hạ hạt 13 huyện, là Lương Châu hạt huyện nhiều nhất, địa vực giác đại một cái quận lớn, trấn giữ Lương Châu cùng rất nhiều man di lãnh địa chi hết hầu yếu địa. Nhân khẩu phân bố khác biệt rất lớn. Cô tăng thành nhân khẩu nhiều nhất, có 50.000 số lượng, cái khác các huyện nhân khẩu đại thể ở 2-3 vạn trong lúc đó, nhưng cùng man di giáp giới các huyện thì lại nhân khẩu ít ỏi, nhiều thì 10-20.000 người, chậm thì mấy ngàn người, đường đường một huyện còn không sánh được một ít mã tặc sơn trại nhân khẩu số lượng. Để Lý Lợi phi thường vui mừng vâng, Trình Ân, Lý Kham hai tên trộm mặc dù không có thống trị quận huyện tài năng, nhưng là vơ vét của cải, tổn trữ lương thực cùng quân giới hào thủ, thật không hổ là giặc cỏ xuất thân trùm thổ phỉ. Cô tăng thành phủ khố bộ nhớ thả lương đồng cùng quân giới, đầy đủ 20.000 đại quân 3 năm tác dụng, mà kim ngân càng là không phải số ít, dù cho toàn bộ quận 2 năm không thu thuế má, số tiền này tài cũng đầy đủ chống đỡ toàn bộ quận các huyện nha bình thường chi. Lớn như vậy một bút lương đồng, Lý Lợi không cần nghĩ liền biết nhất định là Trình Ân, Lý Kham hai người nhiều năm cướp bóc được. Hai người này dẫn dắt bộ hạ từ Hà Đông một đường giết tới Vũ Huy, lại đang Vũ Huy quận chiếm giữ mấy nhiều năm, cực điểm liễm lấy lương đồng sở trường. Bây giờ bị Lý Lợi lượm cái đại tiện nghi, toàn bộ tiếp thu lại đây, cũng coi như là hai người này cuối cùng vì là Vũ Huy quận làm một chuyện tốt. Ngoại trừ phủ khố rồi rào ở ngoài, Lý Lợi lần này chiếm cứ cô tăng thành thu hoạch lớn nhất chính là thu được lượng lớn Tây Lương chiến mã, hợp nhất trong thành 4.000 bộ tốt cùng hơn 3.000 kỵ binh nhẹ. Trải qua nghiêm ngặt chọn sau khi, vẫn có 3.000 tinh tráng bộ tốt cùng 2.500 tên chiến kỵ, những binh mã này tạm thời vẫn sắp xếp Long Tương doanh, khiến Long Tương doanh bộ kỵ tổng số vượt quá 10.000. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, những này bộ tốt cùng chiến kỵ còn cần nghiêm khắc huấn luyện cùng rèn luyện, mới có thể chân chính hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, từ từ giảm nhỏ cùng Long Tương doanh thiết kỵ thực lực chênh lệch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, âm phong lên hàn thoại đột kích cô tăng thành, Nam Thành đại doanh thao trưởng. Cốc cốc cốc. Ký họ họ. Giá. Một tiếng quát chói hai dưới, một bộ đen thui tỏa sáng bóng đen bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt xẹt qua hơn 200 bước khoảng cách, đến thao trường một đầu khác. Chợt, chỉ thấy bóng đen đứng thẳng người lên, móng sau giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt quay lại, lần thứ hai cất bước chạy như bay, mười tức trong lúc đó lần thứ hai chiếc thân trở về chuồng. Này con tuấn mã liền là trước kia Lý Kham kỵ cái kia thất ngàn giảm lương câu. Toàn thân đen thui, chỉ có bốn vó là ngày màu xanh lam da lông, thân dài 1 trượng 2, cao 8 thước có thừa, gần như 9 thước, thần tuấn dị thường, một cái cất bước đó là mấy trượng xa, bách bước khoảng cách, chớp mắt liền đến. Tại đây thất ngàn giảm lương câu bên cạnh chuồng bên trong, còn giam giữ một khắc thất hắc phiêu mã, đó là ma quỷ Trình Ngân bật cưỡi, cũng là một thất khó được ngựa tốt. Này mã cùng ngày xưa Sở Bá Vương Hạng Vũ vật cưỡi ô truy mã cực kỳ rất giống, thân dài 9 thước có thừa, cao 3 thước 5 tấc, toàn thân đen tui và sáng, không có một tia lông tạp. Ngoại trừ thân hình nhỏ hơn một chút ở ngoài, này thất ô truy mã so với Lý Kham vật cưỡi không chút nào thua kém, trèo núi pha, đi suối hạ, như giẫm trên đất bằng, chạy gấp tốc độ nhanh chóng như điện, tương tự là một thất vạn người chọn một bảo mã BM nút lương câu. Này không, chờ cô tăng thành bên trong binh sĩ chỉnh biên xong xuôi sau khi, Lý Lợi dưới trướng một đám tướng lĩnh tụ hội thao trường, mắt ba ba chờ Lý Lợi đem cái này hai thất ngựa lương câu lấy ra ban thưởng. Lý Lợi trước đó đã nói trước, cái này hai thất ô truy bảo mã BM đút, hắn một thất cũng không cần, tạm thời có ngựa lông vàng đốm trắng thay đi bộ là đủ. Lời vừa nói ra, các tướng lĩnh nhưng là tâm tư mà phiếm, dồn dập dòm ngó thao trường trong chuồng ngựa hai con ô truy bảo mã BM đút. Vừa Điển Vi, Đàng Vũ, Đàng Tiêu cùng Phản Dũng đám người trước sau cưỡi thử một phen, Điển Vi cùng Đàng Vũ hai người đồng thời coi trọng thân thể cao to Lý Kham mà cưỡi, mà Phản Dũng, Đàng Tiêu hai người thì lại không hẹn mà cùng coi trọng tiểu ô truy mã. Cho tới Lý Trinh cùng ba tài hai người nhưng là sớm đã có tuyệt hảo vật cưới, tất cả đều là Tây Lương quân bên trong thượng đẳng nhất hán huyết mã, cùng Lý Lợi vật cưới đại huyền tên câu ngựa lông vàng đốm trắng không kém hơn xuống. Bởi vậy hai người bọn họ không có tham dự tranh cướp bảo mã BM nút hàng ngũ, tỏ rõ vẻ mỉm cười hầu ở Lý Lợi bên người, ngồi xem bảo mã BM nút cuối cùng thuộc về. Lý Huyền bồi tiếp Lý Lợi ở chuồng bàng quan sát Lý Kham lưu lại vật cưới, thỉnh thoảng trà trà sinh kỳ, đầy mắt sắc mặt vui mừng. Chúa công, con ngựa đen này tuyệt đối có thể nói hiếm thế tên câu, mao sắc rất giống ô truy bảo mã BM nút, nhưng bốn vó thiên lam, rồi lại có mấy phần thiên mã bước trên mây chi chúng. Này mã phi đương đại anh hùng mà không đến cưới lấy, thuộc hạ có ý tứ là xin mời chúa công đem này thất ngựa lưu lại, ngày sau có thể vì chủ công bật cưới. Cho tới Trình Ngân lưu lại này thất vật cưới mà, thật là ô truy bảo mã BM nút, cùng ngày xưa Sở Bá Vương bật cười không khác nhau chút nào. Khi làm ban tặng dũng mãnh nhất, trung thành nhất tướng lĩnh, chờ ngày sau vì chủ công chinh phạt thiên hạ, xây vạn thế công lao, bằng này phương không sẽ mai một ấu truy bảo mã BM nút vai tên. Lý Lợi nghe xong Lý Huyền mấy câu nói về sau, hơi ngây người, kinh ngạc nhìn Lý Huyền trên mặt cái kia đủ cười ý vị thâm trường. Nhất thời, Lý Lợi minh bạch rồi Lý Huyền nói ở ngoài tâm ý, nguyên lai hắn là có ý định nói như vậy, mục đích đúng là để cho mình thừa này thu nạp các tướng lĩnh chi tâm, dựng nên chủ thượng ân uy. Lý Huyền như vậy khắp nơi giữ gìn chủ thượng uy nghiêm, quả thật làm cho Lý Lợi thật cao hứng, có như vậy chi tâm hạ thần, thực tại là một việc phi thường thích ý sự tình. Mắt thấy các tướng lĩnh mắt lom lom nhìn chính mình, Lý Lợi cười ha hả nói rằng, các ngươi không cần sốt sắng, tôi trước kia đã nói qua, tọa kỵ của ta ngựa lông vàng đốm trắng cũng là một thất khó được ngựa tốt, tạm thời không có thay đổi vật cưỡi tâm ý, hiện tại các ngươi bốn người đều coi trọng cái này hai thất ngựa, nhưng bảo mã BM đút chúng quy chỉ có hai con, chỉ có thể bàn tặng các ngươi trong đó hai người. Hiện tại tôi trực tiếp một chút danh phận mã, đạt được bảo mã BM đút người cố nhiên đáng giá mừng rỡ, mà không có được lương câu người cũng không cần ảo não. Lần này chúng ta chỉ được một tòa cô tang thành thì có cỡ này thu hoạch, các ngươi còn sợ sau này không có tốt nhất vật cưỡi sao? Huống hồ, Thiêu Trư Hoang Nguyên chuồng ngựa bên trong còn có vài thất ngựa tốt, Vũ Uy trong huyện thành cũng có vài thất phi ngựa trộm lưu lại Tây vực lương câu. Những này bảo mã BM đút lương câu, chỉ muốn các ngươi thấy vừa mắt rồi, tôi tuyệt không keo kiệt, nhất định ban tặng các ngươi làm thú cưới. Lý Lợi một phen ngôn ngữ, để Điền Bi, Phàn Dung các tướng lanh nhất thời biểu hiện tùng thì hạ xuống, trên mặt nhiều hơn mấy phần ôn hòa khí, lập tức Lý Lợi nghiêm nghị nói, Đàm Tiêu, vừa mới tổng quân Lý Huyền, nói vậy ngươi đã nghe được. Thiên mã bước trên mây không phải chân chính anh hùng không được cưới lấy, vốn thái thú hiện tại liền đem này thất anh hùng chi vật cưới ban tặng ngươi. Thiên mã bước trên mây bảo mã BM đút gọi là bước trên mây, hy vọng ngươi ngày sau có thể làm gốc thái thú khai cương quét thổ, không thẹn với anh hùng tên. À, đa tạ chúa công trọng thưởng, thuộc hạ ổn thỏa máu chảy đầu rơi, thể sống chết đền đáp chúa công. Đang Tiêu vạn bạn không nghĩ tới chúa công Lý Lợi lại đem bước trên mây bảo mã BM đút ban thưởng cho mình, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, cảm kích không khỏi quỳ lại nói. Lý Lợi giơ tay ra hiệu Đằng Tiêu đứng dậy, cười ha hà nói, ha ha ha. Bảo mã BM đút tặng anh hùng, chỉ có ngươi Đằng Tiêu như vậy trí dụng song toàn tướng quân, mới có thể không bôi nhọ thiên mã bước trên mây bực này tuyệt thế lương câu. Chật, Lý Lợi thu liễm nụ cười, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nói, Phàn Dũng, ô truy mã liền bàn cho ngươi làm thú cưới, gọi là vẫn cứ gọi ô truy. Năm đó Sở Bá Vương cưới ô truy mã tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đại ca ngày hôm nay cũng hy vọng ngươi có thể tái hiện bá vương hùng phong, ngang dọc xa trường, xây dựng công vân. Phàn Dũng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị quỳ lạy đáp, đa tạ chúa công tất thành. Phàn Dũng tất nhiên không phụ chúa công kỳ vọng cao, bằng này tiện thân thể, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Lý Lợi vẻ mặt tươi cười nâng dậy Phàn Dũng, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, nhị đệ dũng mãnh, đại ca tôi biết chi rất sâu, lời thừa thãi đừng nói rồi, đều là huynh đệ trong nhà. Nói xong về sau, Lý Lợi đi tới Điển Vi cùng Đằng Vũ hai người trước người, cười nói, A Lai, Đằng Vũ, hai người các ngươi là của ta thân vệ thống lĩnh, cùng ta sớm chiều làm bạn. Lần này bảo mã BM đút có hạn, chỉ được ban nước các ngươi hạ xuống, chờ tương lai lại có thêm tốt nhất vật cưới thời gian, hai người các ngươi ưu tiên chọn, đây là ta cho mệnh lệnh của các ngươi. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Điển Vi cùng Đằng Vũ hai người nguyên bản hơi chút ưu buồn sắc mặt nhất thời vì đó run một cái, vui vẻ lĩnh mệnh nói, ha ha ha. Lý Lợi nhìn hai người biểu hiện phấn chấn đích biểu tình, nhất thời thoải mái cười to. Sau đó hơn 10 ngày, Lý Lợi tự mình ở trong quân doanh chỉ đạo luyện binh, cũng đối với cô Tăng Thành xuất hiện có người mã làm ra cụ thể sắp xếp. 3.000 long tương doanh bổ sung đủ quân số, do Phàn Dũng mặc cho phó thống lĩnh, hiệp trợ Lý Lợi trưởng quản toàn bộ doanh. Cô Tăng Thành bên trong hơn 2.000 kỵ binh nhẹ hàng tốt, chỉnh biên làm một người 2.000 người kỵ binh nhẹ doanh, đặt tên là Vũ Uy Doanh. Do Đằng Tiêu cùng Lý Trinh các lĩnh một cái ngàn người đội, Lý Trinh nhâm thống lĩnh, Đằng Tiêu mặc cho phó thống lĩnh. Long tương vệ bổ sung đủ quân số, nhưng vẫn là một cái ngàn người thân binh đội, Điển Vi nhâm thống lĩnh, Đằng Vũ mặc trò phó thống lĩnh. Cô Tăng Thành bên trong hơn 4.000 bộ tốt, chỉnh biên làm một người 3.000 người bộ tốt doanh, do Ba Tài gánh nhâm thống lĩnh, Lý Điển Vi là phó tướng. Cùng lúc đó, Lý Lợi nhận lệnh Lý Huyền vì là Vũ Uy quận quận thừa, Cổ Mục vì là quận thủ phủ làm, hiệp trợ Lý Huyền xử lý toàn bộ quận chính vụ. Chiếm lĩnh cô Tăng Thành nửa tháng sau, Lý Lợi không có phái binh mã thu phục các huyện, cũng không có phái quan lại tiếp quản các huyện chính vụ, chỉ là điều động một nhánh 500 người kỵ binh nhẹ cùng gần 1.000 tên không được chọn bộ tốt vào ở Hưu Chư huyện, trùng tu phòng thủ thành phố, tăng số người bộ tốt tử thủ các nơi quan hải. Bởi vì Lý Lợi ở Hưu Chư trên cánh đồng hoang dự trù một cái chuồng ngựa, cũng nuôi dưỡng 5.000 con tuấn mã, không lâu sau đó, Vũ Uy huyện hơn 2.000 con chiến mã cũng sẽ đưa tới. Đến lúc đó, cái này chuồng ngựa bên trong thì có gần 8.000 con chiến mã, đây chính là một bút khá là khổng lồ của cải, cũng là Lý Lợi cho đến tận này lớn nhất một bút của cải. Càng nhanh cần chính là thừa mệnh dùng ở Hưu Chư hoang nguyên mục mã nửa tháng, sắp thực phát hiện Hưu Chư hoang nguyên vùng phía tây bên trong thung lũng nghỉ lại rất lớn một đám ngựa hoang, qua lại như gió, hành tích bất định. Đồng thời, cái này đàn ngựa hoang phần lớn là tây vực hán huyết mã hậu duệ, từng con tất cả đều là cao đầu đại mã, thần tuấn dị thường. Mỗi một thất ngựa hoang đều là nghìn vàng khó cầu tây vực tiên câu, trong đó không thiếu cao to thần tuấn ngựa hoang vương, cùng với làm người ước ao thiên lý mã. Xuất hiện ở mùa này chính trực có nuôi súc vật ung tùm thời gian, chính là ngựa hoang sinh sôi mùa thịnh vượng, không thích hợp bắt giữ ngựa hoang. Hơn nữa Lý Lợi tạm thời còn không lo nổi những chuyện này, bởi vậy hắn chỉ là tăng thêm hơn 1.000 bộ tốt giữ nghiêm Hưu Chư thành cùng với Hưu Chư hoang nguyên chuồng ngựa, đối với đàn ngựa hoang tạm thời để qua một bên, chờ bắt đầu mùa đông sau khi lại xử lý. Ngay khi Lý Lợi thương thế hoàn toàn khôi phục sau đích ngày thứ hai, đóng giữ xuôi Nam Quan Hải Lý Điển phái ra thám báo khoái mã đến Cô Tam Thành. Bẩm chúa công, 10 ngày trước, trấn Tây tướng quân, Kim Thành thái thú Hàn Toại liên hợp Trương Hành, Thành Nghi, Dương Thu, Lương Hưng, Dự Bị, Mã Chơi các loại, chờ, lục bộ binh mã, tổng cộng 50.000 bộ kỵ, xâm chiếm tôi Vũ Huy quận biên quan. 3 ngày trước, Tây Lương thái thú Mã Đẳng phái trưởng tử Mã Siêu xuất lĩnh 10.000 mã ra quân đến đây trợ giúp Hàn Toại, bây giờ đã vây nốt quân ta 3 ngày có thừa. Lý Điển tướng quân xin mời chúa công mau chóng phát binh cứu viện, bằng không thám báo nhìn thấy Lý Lợi sau khi, hồn hà hồn hển gấp giọng quỳ lại nói. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện chấn động, khẽ nhíu mày chìm đinh nói, nên tới, đúng là vẫn còn đến, đến rồi. Hàn Toại lao thất phu, xem ra Lý Mỗ nếu muốn ở Lương Châu đứng vững gót chân, ngươi chính là ta phải bước đi làm danh kia a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, chiến Hàn Toại nơi hiểm yếu cự tuyệt địch một Kim Thành cùng Vũ Huy quận tiếp giáp, hai quận lấy núi non trùng điệp vì là giới, thiên nhiên quan hải rất nhiều, dễ thủ khó công. Lần này Hàn Toại điều động Kim Thành 20.000 bộ kỵ, Dương Thu các loại, chờ, lục bộ phân biệt xuất lĩnh 5.000 bộ kỵ, mà từ Bắc Địa quận đường xa mà đến Mã Siêu thì lại mang theo 10.000 mã ra quân hội minh. Vì vậy, Hàn Toại, Mã Siêu minh quân tính toán 60.000 bộ kỵ ở dẫn ta bên dưới thành hội hợp, thanh thế hùng vĩ, che ngập bầu trời mà tới. Hắc Long Lĩnh, nơi này là trấn giữ Kim Thành cùng Vũ Huy quận quận phía tây nam cần phải trải qua quan hải. Hắc Long Lĩnh ngọn núi chính cao hơn mặt biển hơn 1.000 mét, là bao sơn dư mạch, địa thế cao và dốc, vách núi treo leo nằm dày đặc, thâm giản hẻm núi ngang dọc. Ngọn núi chính thiên nam ở bên ngoài hơn 10 dặm, có một điều có thể dùng 4 mã song song trong ngọn núi hành lang, cả cái thông đạo bốn lượn hướng lên trên kéo dài, toàn bộ dài 5 bên trong. Đây chính là Hắc Long Lĩnh. Thiên tứ quan hải, một người giữ quan vạn người phá. Lý Điển bộ đội sở thuộc hơn ngàn chiến kỵ nguyên bản đóng tại hiện ra đại thành, thám báo dò Kim Thành có dị động sau khi, hắn liền dẫn linh hơn 1.000 chiến kỵ cùng hơn 1.000 quận binh đi tới Hắc Long Lĩnh quan hải, theo đóng lại thủ, đến nay đã giữ nghiêm quan hải 5 ngày có thừa. Đệ 5 ngày đêm khuya, Hắc Long Lĩnh đại trại đột nhiên mở ra cửa trại, Lý Điển xuất lĩnh dưới trướng tướng lĩnh ra ngoài nên tiếp Lý Lợi đại quân đến. Dòng dã 2 ngày 2 đêm, Lý Lợi tự mình dẫn 4.000 chiến kỵ, 3.000 bộ tốt ngày đêm kiêm chỉnh chạy gấp Hắc Long Lĩnh mà tới. Đại quân cùng Vũ Huy huyện binh mã sắp nhập, ngày đi trăm dặm, ban đêm cũng phải chạy đi, trong vòng 2 ngày cấp tốc chạy mấy trăm dặm, rốt cục ở Hàn Toại đại quân cấp công Hắc Long Lĩnh ngày thứ 5 đêm khuya chạy tới đại trại, cùng Lý Điển bộ đội sở thuộc hợp binh một chỗ. Lý Lợi lần này dẫn dắt 4.000 chiến kỵ, 3.000 bộ tốt, tính toán 7.000 bộ kỵ, cơ hồ đem Cô Tăng Thành bên trong đại quân toàn bộ mang đến, chỉ để lại hơn 1.000 bộ tốt lưu thủ quân trị. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời, Lý Lợi chuyến này mang theo chi bộ kỵ toàn bộ là tinh nhuệ binh sĩ. 4.000 chiến kỵ là 3.000 Long Tương doanh thiết kỵ cùng Điển Uy, Đàng Vũ hai người xuất lĩnh Long Tương vệ thiết kỵ, 3.000 bộ tốt là Vũ Uy quận tỉ mỉ sàng lọc sau đích bộ tốt, do Ba Tài Nhâm thống lĩnh, thống nhất chỉ huy. Ngoài ra, Lý Lợi lưu lại đệ Lý Siêm dẫn dắt hơn 1.000 bộ tốt đóng giữ Vũ Uy huyện, ở giữa duy trì các huyện ổn định. Phan Dũng xuất lĩnh 1.000 phi hùng doanh cùng 2.000 quận binh lưu thủ Cô Tăng Thành, chặt chẽ phòng bị đến từ Trương Dịch quận cùng quanh thân dị tộc xâm lấn. Cùng lúc đó, Lý Lợi còn phái khiển Cổ Mục mang theo tín vật cùng lượng lớn kim ngân tài vật, đi tới Phong Diệp hẻm núi, mời phi ngựa trộm xuất binh giúp đỡ, canh phòng nghiêm ngặt Hàn Toại đại quân chia xuất kích, từ An Định quận cùng Bắc Địa quận biên cảnh đánh vào Vũ Huy quận Phúc Địa. Đại chiến sắp tới, trong không khí tràn đầy nồng nặc khí tức sơ sát. Hắc Long Lĩnh đại trại, bốn phía trên nham thạch vết máu loang lổ, từng luồng gay mũi mùi máu tanh tràn ngập ở trong sân đạo. Trong đại sảnh, phong trần mệt mỏi Lý Lợi đoàn người thoáng nghỉ ngơi sau khi tụ hội với đại sảnh. Lý Lợi ở giữa ngồi cao, Điện Vi cùng Đẳng Vũ đứng ở phía sau hắn hai bên, dường như hai vị tháp sắt chiến thần giống như nghiêm nghị đứng lặng. Dưới bậc, bên trái lần lượt là Ba Tài, Lý Trinh, Lý Điển cùng Đằng Tiêu, phía bên phải lấy Lý Huyền dẫn đầu, còn lại ngồi mấy cái thiên phu trưởng cùng thư tá tiểu còn lại. Một phen hàn huyên sau khi, mọi người căng thẳng biểu hiện hơi hơi dịu đi một chút, trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên sang sảng tiếng cười. Dưới bậc, Lý Điển một mặt nghiêm nghị về phía Lý Lợi bẩm báo gần 5 ngày tới nay tình hình trận chiến. Chúa công, lần này Hàn Toại liên quân tổng cộng có 40.000 chiến kỵ cùng 20.000 bộ tốt. 5 ngày, thuộc hạ theo quan mà thủ, dựa vào Hắc Long Lĩnh đại trại chi có lợi địa hình, cư cao lâm hạ, trước sau đẩy lùi Hàn Toại liên quân hơn 10 lần tiến công, làm cho quan hải không mất. Những ngày qua tiến công đại trại Hàn Toại liên quân chủ yếu là bộ tốt, tình huống cụ thể bằng, Hàn Toại bộ đội sở thuộc 10.000 bộ tốt, Trương Hoành các loại, chờ, lục bộ tính gộp lại cũng có 10.000 bộ tốt, Mã Siêu bộ đội sở thuộc tất cả đều là chiến kỵ. Trải qua 5 ngày chiến đấu, tôi bộ vốn có 1.500 tên bộ tốt, hiện nay đã thương vong hơn nửa, hiện tại chỉ có hơn 700 người bộ tốt còn có lực đánh một trận, 1.200 chiến kỵ, thương vong cũng không nhỏ, thủ quan thời gian toàn bộ đảm nhiệm bộ tốt sử dụng, bây giờ còn sót lại 800 người. Ngoài ra, trong trại còn có hơn 300 trọng thương binh, nhưng đáng tiếc trong doanh trại không có lang trùng, càng không có trị thương thảo dược. Bởi vậy, hơn 300 thương binh bây giờ chỉ có hơn 200 người còn tại mạnh mẽ chống đỡ, cái khác hơn 100 người miễn cưỡng đau đớn mà chết. Quân ta tuy rằng thương vong quá bán, nhưng Hàn Toại liên quân thương vong càng lớn, hơn mấy lần cho ta quân. Khắc phục khó khăn 5 ngày, bọn họ ở sạn đạo bên trong để lại không xuống 5.000 bộ thi thể, ngoài ra còn có mấy ngàn bộ tốt bị thương, gần như hao tổn một nửa bộ tốt, thương vong nhân số là ta quân gấp 10 lần. Ồ, đều nói Hắc Long Lĩnh là tới thiên tứ ta ông trời của chúng ta nhưng quan hải, không nghĩ tới cửa này cư nhiên như thử hiểm trở, lấy hơn 1.000 người thương vong, vẫn cứ đổi lấy quân địch gần vạn người tính mạng. Danh xứng với thực một người giữ quan vạn người phá a. Nghe xong Lý Điển báo cáo, Lý Lợi biểu hiện phấn chấn, thán phục với Hắc Long Lĩnh quan hải hiểm trở cùng Hàn Toại liên quân to lớn thương vong. Dưới bậc, Lý Huyền mặt hàm mỉm cười, biểu hiện tự nhiên nguy khâm đang ngồi. Nghe được Lý Lợi thán phục ngữ điệu, hắn cười ha hả nói, chúa công nói rất có lý. Hắc Long lĩnh đúng là cái một người giữ quan vạn người phá hiểm quan, chỉ cần 3000 bộ tốt thủ quan, Hàn Toại liên quân tuy là 100000 đại quân xâm lấn, cũng là đống. Chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ, cái kia Hàn Toại ở lâu kim thành, mong rằng đối với Hắc Long lĩnh quan hải không có chút nào xa lạ. Nếu hắn biết rõ cửa này hiểm yếu, dễ thủ khó công, vì sao còn muốn xuất lĩnh đại quân bởi vậy nơi đánh vào Vũ Uy của đây? Nếu hắn xuất lĩnh đại quân đi vòng trăm dặm, do An Định quận bên trong tấn công vào tôi Vũ Uy quận cảnh nội, dựa vào trong tay hắn 60000 bộ kỵ, đủ có thể quét ngang Vũ Uy, mà quân ta cũng kiên quyết khó có thể chống đối. Hiện nay, Hàn Toại biết rõ không thể làm mà thôi, ý hắn ngọc như thế nào? Lý Huyền lời nói này xác thực khiến người tỉnh ngộ. Nhất thời, trong đại sảnh các tướng lĩnh yên tĩnh không hề có một tiếng động, dồn dập nhăn mày suy nghĩ. Chủ vị, Lý Lợi như trước khỏe miệng mỉm cười, biểu hiện bình thản ung dung. Lần này Hàn Toại liên quân hành động, thật có chút kỳ lạ. 60000 đại quân mênh mông quần quật mà đến, không đi địa thế bằng phẳng An Định quận, ngược lại là mạnh mẽ tấn công Hắc Long lĩnh hiểm quan, có bội với lẽ thường, thực tại làm người khó hiểu. Bất quá Lý Lợi đúng là có thể đoán ra Hàn Toại mấy phần dụng ý, Hàn Toại cử động lần này không phải là muốn mượn vũ uy của tay, nhân cơ hội suy yếu chương hành, thành nghi các loại, chờ lục bộ thực lực, do đó vững chắc hắn độc bá Lương Châu chí cao địa vị, khiến cho cái khác lục bộ thế lực do dự vào biến thành triệt để nương nhờ vào, bị trở thành hắn Hàn Toại thuộc cấp. Chính như bị Lý Lợi tiêu diệt Trình Ngân cùng Lý Kham hai người như thế, chương hành, thành nghi, ma chơi, Dương Thu, dự bị cùng Lương Hưng các loại, chờ lục bộ chỉ là trên danh nghĩa quy phụ Hàn Toại dưới trướng, trên thực tế nhưng cầm bình tự trọng, nắm giữ từng người binh mã cùng thành trì. Đối với Hàn Toại mệnh lệnh, bọn họ muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền như trước làm theo ý mình, dương phụng âm vi, còn có rất người liền đem Hàn Toại quân lệnh mảnh mặt làm ngơ, căn bản không nghe bắt chuyện. Bởi vậy, đừng xem Hàn Toại chiếm giữ trấn Tây tướng quân, nắm giữ khai phủ quyền lực, trên danh nghĩa chấp trưởng Lương Châu chinh phạt việc, nhưng mà hắn trên thực tế có thể nắm giữ binh mã chỉ có kim thành một quận chi binh, chiếm cứ thành trì cũng giới hạn với kim thành cảnh nội. Đối với Lương Châu cái khác các quận, hắn là chỉ có kỳ danh mà không kỳ thật, căn bản là không có cách trưởng khống Lương Châu toàn cục. Đối mặt như vậy bất cảnh, Hàn Toại tự nhiên không cam tâm, trăm phương ngàn kế muốn thu hồi các bộ chư hầu trong tay binh mã, từ mà trở thành chân chính Tây Lương Vương. Lần này liên quân tấn công Vũ Uy quận, nhưng là cho Hàn Toại một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hay là có thể đạt thành hắn độc bá Lương Châu nguyện vọng. Vì vậy, 60000 đại quân một mực không đi An Định quận, ở Kim Thành hội hợp sau khi, liền lập tức lao tới Hắc Long lĩnh, lấy hiểm quan, lao thẳng tới Vũ Uy quận trị cô Tăng Thành. Cho tới Vũ Uy đời mới thái thú Lý Lợi, hay là Hàn Toại vẫn chưa đưa hắn để ở trong mắt, cho rằng trong lúc vùng tay nhấc chân liền có thể dễ dàng xóa bỏ hắn, hoặc là đưa hắn trục xuất khỏi Lương Châu địa giới. Nghĩ rõ ràng trong này vấn đề sau khi, Lý Lợi đối với khí thế hùng hổ mà đến 60000 Hàn Toại đại quân lại không nửa điểm e ngại chi tâm, trong lòng một mảnh thản nhiên. Nếu này 60000 đại quân quân kỷ nghiêm minh, thống nhất chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh, như vậy này cố đại quân đủ để quét ngang Vũ Uy quận. Mặc dù là Lý Lợi dựa vào Hắc Long lĩnh quân hải, cũng rất khó chống lại liên quân mạnh mẽ tấn công tư thế, sớm muộn thất bại. Thế nhưng, này 60000 đại quân nhưng mỗi người có thuộc về, do 8 vị thủ lĩnh cùng trưởng quân quyền, khiến cho ra nhiều môn, từng người mang ý xấu riêng. Có thể nói là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa. Như vậy tới nay, Lý Lợi chỉ dựa vào trong tay 8000 nhân mã cũng dám cùng đánh một trận. Đêm đó các tướng lĩnh thương nghị kết quả, chính là lưu lại 3000 bộ tốt trấn thủ Hắc Long lĩnh đại trại, mà Lý Lợi tự mình dẫn 5000 thiết kỵ xuất quan cùng Hàn Toại liên quân chính diện giao phong. Nếu như chiến sự không thuận, Lý Lợi đại quân đem lui về đại trại, tử thủ quân hải. Nếu như Liêu Thiên may mắn, một lần đánh tan Hàn Toại đại quân nói, như vậy Lý Lợi lần này Lương Châu đi nhậm chức coi như là thành công. Từ nay về sau, hắn đem cắm rễ ở Vũ Uy, phóng tầm mắt Lương Châu, nhòm ngó Trường An cục diện chính trị biến ảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86, chiến Hàn Toại trước trận đấu tướng 2 ngày mai, Hắc Long lĩnh quan trước. Lý Lợi tự mình dẫn 5000 thiết kỵ chủ động xuất quan, Trần binh quan trước. 3000 Long Tương doanh vì là trung quân, 1000 Long Tương vệ vì là cánh tả, 1000 Vũ Uy doanh vì là hữu quân, Lý Lợi cùng một các tướng lĩnh ở trước trận. Khi làm Lý Lợi đại quân giàn trận xong xuôi thời gian, Hàn Toại liên quân đồng dạng giàn trận đã tất quan trước, hơn 50000 bộ kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đầu người phun trào, người ta tấp nập, thanh thế hùng vĩ, quân uy như ngục. Song phương cách nhau 250 bước, vinh qua đối mặt, xả hướng về đối lập. Hai quân trước trận. Lý Lợi thân mang màu đen chiến giáp, đầu đội màu xám mũ chiến đấu, áo khoác ngắn tay mỏng ám màu đỏ chiến bào, khẽ nâng dây cương, cầm trong tay trượng năm trường đao, dùng ngựa mà ra. Nào đó bảo hộ Khương Gia Úy, Vũ Uy thái thú Lý Lợi Lý Văn Sương, trấn Tây tướng quân Hàn Toại ở đâu? Tiến lên trả lời. Qua đầm trong tiếng, Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị vẻ, ngựa khí cứng rắn, không kiêng dè chút nào Hàn Toại chỉ bộ mặt. Hừ, tiểu nhi tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ, lão phu đó là Hàn Toại, ngươi muốn như nào? Hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ tái nhợt Hàn Toại vượt ra khỏi mọi người, dùng ngựa trước trận, âm lạnh mà nhìn về phía Lý Lợi, sát khí lâm lâm nói rằng. Hàn Toại chợt vừa hiện thân, Lý Lợi liền mắt lạnh quan sát vị này Lương Châu danh túc. Cứ việc Hàn Toại lúc này thân mang giáp trụ, nhưng hắn cái kia không che giấu được phong độ của người trí thức vẫn là nhập vào cơ thể mà ra, nhìn qua không văn không võ, vô cùng các loại. Hàn Toại năm nay 50 tuổi ra mặt, tự xưng lão phu cũng là có thể. Đặc biệt là ở Lý Lợi như vậy vừa nhược quán trước mặt người tuổi trẻ, hắn hoàn toàn có thể cậy ra lên mặt, lấy trưởng bối tự xưng. Hàn Toại tướng mạo chu chính, cơ thể hơi phát tướng, thân cao 7 thước khoảng 6 tấc, lông mày thưa thớt, con mắt rất nhỏ. Khi mắt thời gian giống như là đang ngủ như thế, nhìn như người hiền lành, nhưng làm cho người ta một loại sâu không lường được vị dị cảm giác. Giờ khắc này hắn tỏ rõ vẻ âm trầm vẻ, khép lại mắt nhỏ thỉnh thoảng dần hiện ra một tia sắc khí, khắp toàn thân lại không nửa điểm văn sĩ nho nhã cùng khiêm tốn khí. Lý Lợi nhìn tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ Hàn Toại, khóe miệng không khỏi mà hiện ra một tia hài hước ý cười. Ngươi chính là Hàn Toại. Nghe nói ngươi đi năm mùa đông vừa qua khỏi 50 đại thọ, đã từng càng là nổi danh nhất thời Tây Lương tài tử, nâng quá hiếu liêm, làm qua con tin, tụ đông tạo phản, âm mưu giết chết Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hậu, độc bá kim thành. Chậc chậc chậc, Hàn lão tiền bối hào quang sự tích cũng thật là nhiều không kể xiết, chiến tích huy hoàng a. 50 tuổi người, còn có thể sống cho thật tốt, đã rất không dễ dàng, nhưng là Hàn tướng quân lần này rồi lại có mưu đồ. Quả nhiên là giả những vẫn cường mãnh, chí lớn không ngớt a. An Định quận địa thế bằng phẳng, ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là xuất lĩnh đại quân ở Hắc Long lĩnh quan trước từ bệ. Chiến đấu năm ngày, chết trận 10.000 bộ tốt, không biết Hàn tướng quân dưới trướng bộ tốt còn lại bao nhiêu hả? Có phải là vẫn cứ còn có 1 vạn bộ tốt? Chết trận cái kia chút bộ tốt e sợ đều là cái khác lục bộ tướng lĩnh binh mã chứ? Ha ha ha. Tiểu nhi câm miệng. Lão phu làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, há lại cho ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa tùy ý chửi bới lão phu danh dự. Lão phu dưới trướng bộ tốt mạnh mẽ tấn công mấy ngày, thương vong hơn 3.000 người, há lại là tiểu nhi theo lời lông tóc không tổn hại. Bị Lý Lợi trước mặt mọi người nói ra mưu tính, Hàn Toại nhất thời nét mặt dán môi trướng hồng, tức giận không ngớt giải thích. Lý Lợi nhìn Hàn Toại trên mặt tức giận vẻ, nhất thời cười đến càng sán lạ, trong ánh mắt xẹt qua một vệt tinh quang. Ồ, có đúng không? Nguyên lai Hàn Lão tướng quân dưới trướng nhân mã cũng hao tổn 2.000 người. Lão tướng quân sở hữu kim thành quận, hùng cứ lương châu hơn 10 năm, cây lớn dễ sâu, gia tư ân dày, chút người này mã còn đáng giá treo ở bên mép trên sao? Ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi nghĩ ly gián chúng ta liên quân sao? Chỉ sợ ngươi đánh nhầm rồi chủ ý, chúng ta cùng chung mối thù, lần này thế tất chu sát ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa. Hàn Toại bị Lý Lợi một phen châm chọc tức giận đến râu mép lông mày cùng tiến lên bút lên, đỏ mặt tiến hai, âm tàn nhẫn mà nhìn về phía Lý Lợi. Lý Lợi cười ha hà nói, không, không không. Hàn Lão tướng quân nói quá lời, Lý Mộ tuyệt đối không có gây xích mích tâm ý, chỉ là nói câu công đạo mà thôi. Hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính, cố gắng nói một chút. Trong nháy mắt, Lý Lợi ngừng nói, thu liễm nụ cười, lạnh lùng quát mắng nói, Hàn Toại lao thất phu, ngươi giàu gì cũng là triều đình sắc phong chấn Tây tướng quân, lần này vì sao dẫn dắt đại quân vô cơ phạm tội biên cảnh? Làm sao, lao thất phu từ nhỏ tạo phản có vẻ sao? Trước mắt lại muốn gây sóng gió. Lời trẻ con thứ, ngươi can đảm dám đối với lao phu bất kính như thế? Hừ hừ hừ. Lý Lợi tả một câu lao thất phu, thiếu một câu lao thất phu, tức giận đến Hàn Toại dậm chân, hai mắt trừng trừng, nét mặt dán mua đỏ hồng, râu mép lông mày nhảy nhót tương mừng. Đã bao nhiêu năm, Hàn Toại ở Lương Châu vẫn được người tôn kính, là hưởng ca tụng Tây Lương danh sĩ, mặc dù là sớm mấy năm bị Bá Ngọc cùng Lý Văn Hậu kèm hai bên thời gian, cũng rất được lễ ngộ, khi nào gặp được ngày hôm nay như vậy nhục nhã. Cho tới nay, Hàn Toại tự phụ văn võ song toàn, trong lòng lực có mưu lược, trong đầu có cẩm tú, tự cao rất cao. Thậm chí, hắn thường ngày bên trong đều khinh thường cùng Mã Đẳng, dự bị các loại, chờ, vũ phu làm bạn, cho là mình tài trí hơn người, cùng bực này vũ phu từng giao, quả thực chính là tự hạ thân phận. Thế nhưng, ngày hôm nay Hàn Toại triệt để mà bị Lý Lợi chọc giận. Một câu lao thất phu, để Hàn Toại đau lòng như cắt, như rơi vào hầm băng bình thường khó chịu. Hắn xưa nay không cùng thất phu làm bạn, càng sẽ không nhìn thẳng nhìn nhau chỉ hiểu được múa thương làm lớn mã phu, nghiễm nhiên hơn người một bậc, lấy bên bác to lớn nho tự xưng. Không nghĩ tới à, hiện tại hắn càng bị Lý Lợi liên tục vài câu lao thất phu làm cho lòng rối như tơ vò, nổi trận lôi đình. Thẹn quá thành giận bên trong, Hàn Toại nhìn Lý Lợi tấm kia tuổi trẻ gương mặt tuấn tú, càng lạnh như thế khuôn mặt đáng ghét. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thành nghi ở đâu, giết cho ta cái này không biết trời cao đất rộng nhóc con miệng còn hồi sữa. Dạ, mặt tướng lĩnh mệnh. Một cái trung khí 10 phần thanh âm của từ Hàn Toại sau lưng quân trong trận truyền ra. Chợt, nhưng thấy một người hình to con khôi ngô đại hán dương đao cưỡi ngựa, chạy gấp xuất trận, hàn quang rơi lưỡi đao chỉ phía xa Lý Lợi sát tướng mà tới. Đang tiêu ở đâu? Cùng ta chu diệt này tên trộm. Lý Lợi hơi híp cả mắt, nhìn đối diện đội vàng chạy tới thành nghi, khẽ nhíu mày, đột nhiên quát to một tiếng, mệnh lệnh Đằng Tiêu xuất chiến. Dạ. Dùng ngựa trước trận Đằng Tiêu, nghe được Lý Lợi mệnh lệnh về sau, đồng ý một tiếng, lập tức đánh ngựa xuất trận. Bước trên mây thần câu bay nhanh mà ra, trong nháy mắt vượt qua bách bước khoảng cách, đi sau mà đến trước buôn đến chiến trường trung ương. Chen. Chiến mã chạy gấp bên trong, Đằng Tiêu trong tay song mâu đại kích cùng thành nghi cán dài đại đao lăng không chạm vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Binh khí lăng không gặp gỡ sau khi, nhưng thấy Đằng Tiêu trong tay đại kích gác ở thành nghi lưỡi đao bên trên, đột nhiên gây lực đạo, ép tới thành nghi thân hình vì đó mà ngừng lại, lát sau ra sức chống đỡ. Thoáng chốc, trường kích cùng đại đao quấn quýt lấy nhau, chợt cao chợt thấp vô lượng, hai con chiến mã tại chỗ đảo quanh sau khi, sánh vai cùng nhau, mang theo từng người chủ nhân một đường lao nhanh. Song phương so sánh lực bên trong, to lớn lực đạo thông qua binh khí kịch liệt va chạm, mà hai cái binh khí như dính nhớp cùng nhau dường như, khó bỏ khó phân. Hai con chiến mã sánh vai cùng nhau hơn trăm bước sau khi, thiên mã bước trên mây đột nhiên vung lên móng sau, sắp thành nghi vật cưỡi đá té xuống đất. Trong giây lát này kỳ biến, khiến đang cật lực chống cự thành nghi, không có dấu hiệu nào một con tài đến trên mặt đất, trong tay đại đao cũng bị Đằng Tiêu đánh bay đến giữa không trung. Trong chớp mắt, Đằng Tiêu chợt gặp kịch biến mà không hoảng loạn, vung lên đại kích đâm hướng xuống ngựa thành nghi bên hông. Chưa tỉnh hồn thành nghi, lúc này căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Ở Đằng Tiêu đại kích này đến từ tế, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lập tức đằng vân giá vụ bay vào không trung. Giá. Đằng Tiêu cầm trong tay đại kích chọc lấy thành nghi bên hông thắt lưng gấm, dùng ngựa chạy gấp về trận. Thành nghi như đã đoán trước tử vong cũng không có giáng lâm, mà là bị Đằng Tiêu đâm nghiêng bên hông giáp trụ, toàn bộ thân hình bị đại kích chống lên. Mình bị bắt giữ rồi. Đây là Thành Nghi đầu dưới chân trên cưới mây đạp gió bên trong, trong lòng ý niệm duy nhất. "Vành, cho ta trói lại hắn." Trở lại buồn trận về sau, Đàng Tiêu run lên đại kích, đem hồn hồn ngạc ngạc Thành Nghi run rơi trên mặt đất, lập tức mệnh lệnh tướng sĩ cột chắc Thành Nghi. "Bẩm chúa công, thuộc hạ thấy Thành Nghi kẻ này còn có mấy phần khí lực, không đành lòng giết hắn, đưa hắn bắt giữ trở về, kính xin chúa công thứ tội." Xác thực, Lý Lợi trước đó mệnh lệnh hắn chu diệt Thành Nghi, nhưng là hắn nhưng không có nghe theo, mà là bắt giữ rồi Thành Nghi. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười, giơ tay ra hiệu Đàng Tiêu không cần câu nệ, cười nói: "Đàng Tiêu, ngươi không có làm sai, có thể bắt giữ tướng địch chẳng phải càng tốt hơn. Tôi vừa nãy cũng nhìn thấy, Thành Nghi gia hỏa này quả thật có mấy phần khí lực, có thể cùng ngươi so sánh lực mấy chục giây thời gian, đúng là hiếm thấy. Trận chiến này, Đàng Tiêu chính là công đầu." Đàng Tiêu chắp tay đáp: "Đa tạ chúa công khoan hồng. Chỉ là bắt giữ Thành Nghi, cũng không phải thuộc hạ công lao, mà là thuộc hạ vật cưới bước trên mây bảo mã BM đút thần tuấn cực kỳ, một cước đá ngã lăn Thành Nghi bật cưới, mới khiến cho thuộc hạ dễ như ăn cháo bắt tướng địch." "Ha ha ha. Bước trên mây thần câu vừa nãy xác thực biểu hiện thần dũng, bất quá nó là tọa kỵ của ngươi, không cần phân lẫn nhau à?" Lý Lợi cười ha hả nói rằng: "Lý Lợi tiểu nhi đừng đội tùy tiện, chờ nào đó diêm tươi đẹp đến đây chứ ngươi." Giữa lúc Lý Lợi ha ha cười to thời khắc, nhưng thấy Hàn Toại Liên trong quân lại giết ra một thành viên đại hán và mỡ, rêu dao lên rục ngựa đội vàng chạy tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 87, chiến Hàn Toại trước trận đấu tướng ba Lý Lợi tiểu nhi đừng đội tùy tiện, chờ nào đó diêm đến đây chứ ngươi. Giữa lúc Lý Lợi ha ha cười to thời khắc, nhưng thấy Hàn Toại Liên trong quân lại giết ra một thành viên đại hán và mỡ, rêu dao lên rục ngựa đội vàng chạy tới. "Ồ, Diêm Diễm là ai cơ chứ?" Chợt nghe tướng địch một tiếng la hét, Lý Lợi vì đó ngạc thần, theo miệng hỏi. Đàng Tiêu đám người đều là lắc đầu không biết, lúc này Lý Trinh đánh ngựa xuất trận, cung kính thanh âm: "Chúa công, nói đến này Diêm Diễm cùng chúng ta Lý gia còn có mấy phần mọn mọn, chúa công phụ thân của từng bái vào Diêm Diễm cha Diêm Trung môn hạ. Mà cái kia Diêm Trung là Hán Dương danh sĩ, đương đại đại nho, học thức bên bác, chỉ tiếc những năm trước đây bị vương quốc đám người cưỡng bức phản loạn, cuối cùng Diêm Trung không chịu khuất phục, nuốt hận mà kết thúc. Diêm Diễm chính là Diêm Trung tiểu nhi tử, Diêm Trung chết rồi, hắn bị Hàn Toại thu dưỡng, hiện nay cũng bất quá nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, cùng chúa công tuổi tác tương đương. Chỉ có điều người này bỏ văn tập võ, có người nói thiên tư không tệ, thể lực hơn người, mấy năm gần đây thanh danh vang dội, võ nghệ cao cường, cũng là một vũ dũng người." Lý Lợi nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Diêm Diễm càng cùng mình còn có chút tình cảm. Nhưng Diêm Diễm lúc này đã sát tướng mà đến, Lý Lợi cũng không có thể nhớ tới tư tình, đối với hắn bỏ mặc. "Người nào dám xuất chiến Diêm Diễm?" Lý Trinh tùy theo đáp: "Thuộc hạ xin mời chiến, mong rằng chúa công đáp ứng." "Thường, ngươi đi đi. Đi nhớ kỹ trong khi giao chiến, sinh tử bất luận, không cần bận tâm quá nhiều." Lý Lợi kỳ thật đã sớm nhìn ra Lý Trinh cho mời chiến tâm ý, nhưng hắn lo lắng Lý Trinh đối với trong chiến đấu bận tâm Diêm nhà tình cảm, còn đối với Diêm Diễm lưu thủ. Bởi vậy hắn đáp ứng Lý Trinh xuất chiến thời gian, không thể không nhiều căn dặn một câu, quyền đương đối với Lý Trinh di nở gở tỉnh. "A." Một tiếng quát nhẹ trong tiếng, Lý Trinh rục ngựa mà ra, trước mặt nhắm phía Diêm Diễm. Cổ họng. Hai cây đại đao ở trong khi đi vội đột nhiên chạm vào nhau. Châm muộn đồ sắt công kích thanh âm điệu mặc dù không cao, lực xuyên thấu nhưng cực cường, hai quân trước trận tướng lĩnh cùng quân sĩ đều có thể nghe được rõ ràng. Mấy cái dưới, hai mã thác thân mà qua. Xoay người ngồi mã Diêm Diễm, sắc mặt từng đỏ, hai tay khẽ run, không tự kìm hãm được nắm tay bên trong đại đao, trong lòng đối với Lý Lợi quân xuất chiến tướng lĩnh khá là kiêng kỵ. Đệ nhất hợp, song phương liên tục xuất đao ba lần, đều là toàn lực chống đỡ, không có nửa phần may mắn chi ngại. Ở kịch liệt đánh trúng, Diêm Diễm rõ ràng cảm giác được phe địch tướng lĩnh sức mạnh yếu lược thắng chính mình một bậc, hơn nữa chém giết kinh nghiệm phong phú, từng chiêu từng thức gần như không chê vào đâu được, bước được bản thân cùng hắn liều. Hồi mã tái chiến. Trong khi đi bộ, Diêm Diễm lớn tiếng quát: "Nào đó là Kim Thành Diêm Diễm, tự Ngạn Minh, tướng địch nói tên họ. Tại hạ Lý Trinh, xuất hiện vì là thái thú dưới trướng giáo úy." "Diêm Diễm, thức thời, liền dưới mình mã đầu hàng, bằng không, đừng trách Lý Mộ dưới đao vô tình." Đi nhanh ở bên trong, Lý Trinh phóng ngựa chỉ đao, dương giọng quát lên: "Chen, chen, chen." Kịch liệt công kích trong tiếng, Lý Trinh cùng Diêm Diễm người đến mã hướng về đại chiến say xưa. Lý Trinh đao pháp thành thạo, cưỡi ngựa tinh xảo, lâm trận chém giết kinh nghiệm lão đạo. Vì vậy, đang cùng Diêm Diễm trong lúc kích chiến, hắn vẫn thành thạo điêu luyện, từng chiêu từng thức đều có kết cấu. Diêm Diễm tuy rằng sức mạnh hơi kém Lý Trinh một bậc, nhưng hắn cũng là bách chiến xa trường, dễ dàng há có thể chịu thua. Trong tay hắn trượng bát đại đao thế tiến công ác liệt, vừa có đại đao chém vào, lại kiêm hữu trường mâu một ít trêu chọc kỹ xảo. Có thể nói là thay đổi thất thường, võ nghệ phi phàm. Lý Lợi quân trước trận. Lý Huyền chẳng biết lúc nào cưỡi ngựa đi dạo đến Lý Lợi bên cạnh, nhìn trên sân chém giết, hắn nhẹ nói: "Chúa công, này Diêm Diễm sát thực võ nghệ không tầm thường, vốn di thuộc hạ xem ra, hắn tuyệt đối không phải Lý Trinh chi địch. Mấy chục hồi hợp sau khi, hắn tất nhiên bị thua." Thuộc hạ mới vừa nghe tới Lý Trinh đối với Hán Dương Diêm nhà giới thiệu, phát hiện trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, mà chút điểm đáng ngờ vừa vặn đều ứng ở Diêm Diễm trên người. Theo thuộc hạ biết, năm đó đối với vương quốc các loại, chờ, một đám loạn tên trộm đề nghị mời Diêm Trung nhập bọn người, chính là Kim Thành Hàn Toại. Ngoài ra, thuộc hạ còn nghe nói Diêm Trung lão đại nhân quả thật có một cái tiểu nhi tử, hơn nữa là tuổi già có con, tên là Diêm Hành. Diêm Trung lão đại nhân chết rồi, phản bội tên trộm chu sát toàn bộ Diêm quý phủ dưới hơn trăm khẩu, không có để lại một người sống. Thế nhưng chút cùng Lý Trinh giáo úy nói ra vào rất lớn, nếu Diêm Diễm chính là Diêm gia hậu nhân Diêm Hành, như vậy tất cả những thứ này liền thú vị rồi. Hắn là nhận giặc làm cha đây, vẫn là tiềm phục tại Hàn Toại chu vi tùy thời báo thủ. Bất luận là Diêm Diễm ý ngọc như thế nào, đối với chúa công mà nói đều là có lợi mà vô hại. Bởi vậy, thuộc hạ xin mời chúa công chờ một lúc hạ thủ lưu tình, tận lực không muốn thương tới hắn tính mạng. Lưu lại này con cờ, hay là không lâu sau đó, chúng ta liền có thể sử dụng trên. Ha ha ha. Lý Huyền lần này phân tích, để Lý Lợi vì đó kinh hãi. Lý Huyền chân là thật lợi hại. Mặc dù là Lý Lợi cái này biết sự sách người, cũng chỉ có thể biết được Diêm Diễm chính là Diêm gia ấu tử Diêm Hành, đồng thời cuối cùng nhờ vào Tào Tháo, diệt sát Hàn Toại. Nhưng là Lý Huyền nhưng có thể dựa vào Lý Trinh Lợi vừa mới nói đôi câu vài lời, kết hợp với lúc trước các loại nghe đồn, liền có thể từ giữa phân tích ra Diêm Diễm tiềm phục tại Hàn Toại bên người tất có mưu đồ, đồng thời cùng mình là bạn không phải địch. Bởi vậy có thể thấy được, cổ nhân trí tuệ quả nhiên là không thể khinh thường, thậm chí có vượt xa người hậu thế kín đáo tư duy. Lý Huyền đa trí, đây là Lý Lợi gần đây nhiều lần cắt thân thể sẽ sau cảm ngộ. Trước đó Lý Lợi chỉ ở trong sách từng thấy đa trí gần như yêu người thông minh, nhưng hắn rất khó tưởng tượng người đến cùng có thể thông minh tới trình độ nào. Thế nhưng, từ khi gặp phải Lý Huyền sau khi, Lý Lợi cuối cùng là biết cái gì gọi là người thông minh, đa trí gần như yêu, là một loại gì cảm giác. Cùng loại này cơ trí vô cùng người ở chung, thông minh của hắn có thể cho người cảm thấy khiếp sợ, hoặc một biết mười chỉ là trò trẻ con, nhất diệp chi thu, thấy bi biết mới là cao thâm nhất trí tuệ. Trong lòng hơi thất thần sau khi, Lý Lợi lần thứ hai đưa mắt nhìn sang trước trận, mỉm cười đối với Lý Huyền nói rằng, Nguyên Trung, ngươi lo xa rồi. Lý Trinh cùng Diêm Diễm đối với trong chiến đấu, vẫn không có toàn lực làm, trước sau lưu có hậu thủ. Bằng không, Diêm Diễm rất khó ở dưới tay hắn sống quá 50 hiệp. Xem ra Lý Trinh đúng là vẫn còn một cái nhớ tới tình cũ người, sát phạt không đủ quả đoán, tạm thời không cách nào tự mình lĩnh một quân. Lý Lợi câu nói sau cùng nghe được Lý Huyền biểu hiện rung bần bật, nhìn về phía chính đang chiến đấu Lý Trinh trong ánh mắt của toát ra một tia tiếc hận vẻ. Đối với chúa công Lý Lợi tự mình làm ra phán đoán, Lý Huyền rất tán thành. Lý Trinh thật là năng trinh thiện chiến, võ nghệ cao cường, xa trường chém giết kinh nghiệm phong phú, có thể nói là bách chiến manh tướng. Nhưng hắn trời sinh tính tinh khiết đôn hậu, làm việc quá mức cẩn thận, như vậy tướng lĩnh, xông pha chiến đấu tất nhiên là điều chắc chắn, nhưng là đơn độc lĩnh quân lại có vẻ khí phách không đủ, tạm thời khó làm được việc lớn. Giữa lúc Lý Lợi cùng Lý Huyền thấp giọng trò chuyện thời khắc, trên chiến trường đấu tướng cuộc chiến đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Lý Trinh cùng Diêm Diễm đã lớn chiến 100 hiệp, trước đó vẫn rằng co không xong, khó phân sản sản. Trên một tiếng va chạm kịch liệt trong tiếng, Lý Trinh cùng Diêm Diễm hai người lần thứ hai chính diện giao phong, hai cây đại đao lại một lần lăng không chạm vào nhau. Binh khí dây dưa trong nháy mắt, Lý Trinh trong tay đại đao đột nhiên ép xuống, khiến cho Diêm Diễm tỏ rõ vẻ đỏ đậm động thân đòn đánh. Trong chớp mắt, hai người lần thứ hai so sánh lực giằng co. Nhưng thấy Lý Trinh một đao đánh tới Diêm Diễm đao trong tay lưng, trong nháy mắt gây đại lực, khiến cho Diêm Diễm mệt mỏi chống đỡ. Chợt, chỉ thấy Lý Trinh ép xuống lực đạo không giảm mà lại tăng, lát sau đại đao thuận thế hướng phía dưới một bước, sát Diêm Diễm đao trong tay phong thuận hoạt mà xuống, nỗ lực bức bách Diêm Diễm quên đao. Thoáng chốc, Diêm Diễm lòng như lửa đốt, một đôi huyết trưởng bây giờ dĩ nhiên nứt toác, cả nửa người đã mất cảm giác, bả vai khẽ run. Đối mặt Lý Trinh theo trôi đao chân xuống lưỡi đao, Diêm Diễm đột nhiên trợn mắt trừng trừng, ra sức ưỡn một cái, đan đao trong tay xoay ngang, miễn cưỡng ngăn trở Lý Trinh ánh đao. Chợt, Diêm Diễm một tay dương đao chính là một cái quét ngang, biến thủ thành công, đại đao bổ về phía Lý Trinh eo nhỏ. Chen Lý Trinh không chút hoang mang để đao chặn lại, đại đao chính diện ngăn trở Diêm Diễm quét ngang một đòn. Hai mã sai đạp thời khắc, Lý Trinh đột nhiên xoay người đại lực bổ ra một đao, khiến Diêm Diễm không kịp chuẩn bị, vội vàng đòn đánh. Chen, vành. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Diêm Diễm quay thân đón đánh lực đạo không đủ, không thể tiếp được Lý Trinh quay người một đòn, trường đao bị đánh rơi xuống trên mặt đất, thân thể một tả, vươn mình rất xuống dưới ngựa. Đệ 101 cái hiệp, Diêm Diễm quên đao xuống ngựa, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lý Trinh một kích thành công, lập tức xoay người hồi mã, một tay tha đao, dùng ngựa chạy gấp hướng về xuống ngựa Diêm Diễm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.